Chương 58, lấy thân hóa thành tiên quốc. Ngươi muốn rời đi sao? Một tên người mặc kim giáp chiến bào anh tuấn uy vũ thiếu nữ cùng một tên mọc ra đào hoa con ngươi anh tuấn thiếu niên ngồi cùng một chỗ, thiếu nữ nhẹ nhàng kéo cánh tay của thiếu niên, nỗ lực khống chế chính mình không đi nhìn mặt hắn, sợ bị thiếu niên nhìn ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bây giờ đại phụ binh hùng tướng mạnh, ngươi lại có vô số tùy tùng giả, đại cục đã định, ta cũng là thời điểm rời đi. Lấy năng lực của ngươi sớm muộn có thể thành lập được một cái to lớn vương triều đến, đợi đến ta tu luyện có thành tựu, ta liền sẽ trở về. Thiếu niên cũng có chút không muốn, nhưng do dự một lát sau vẫn là lựa chọn rời đi. Thành tiên thì trọng yếu như vậy sao? Ngươi hẳn phải biết, bất luận là những người đeo đuổi kia vẫn là to lớn vương triều, đều không phải là ta thật chính là muốn. Anh Tuấn Uy Vũ thiếu nữ thần sắc tại thời khắc này đúng là biến đến có chút hiu quạng, hốc mắt rưng rưng đột nhiên quay đầu nhìn chòng chọc vào đào hoa con người thiếu niên. Tiên lộ đoạn tuyệt về sau, tu sĩ chúng ta lại có người nào không muốn đem cái này gãy mất tiên lộ cho nối liền? Nếu là thế gian này người người đều có thể thành tiên, cái kia thế gian này tự nhiên là không có những cái kia phiền lòng sự tình, hai ta cũng liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Đào hoa con người thiếu niên cười hắc hắc, nỗ lực không biểu hiện ra bản thân chân thực tình cảm. Thành tiên nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta nhìn ngươi chính là muốn tự mình một người tiêu dao khoái hoạt. Anh Tuấn Uy Vũ thiếu nữ hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên liếc một chút, đứng dậy chạy đến một bên tức giận nói: "Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tu luyện thành tiên. Đến lúc đó ta không chỉ muốn chính mình thành tiên, còn muốn mang theo đại phụng vô số phạm nhân cùng một chỗ thành tiên, đem chúng ta đại phụng biến thành một phương tiên quốc." "Thành tiên?" Đại cung phụng tự giễu cười một tiếng, ánh mắt thương cảm lắc đầu. Trong đầu hiện ra cùng đạo kia thân ảnh trung đụng từng ly từng tí. Đột nhiên lại trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Bạch. "Tuy nhiên ta không thành tiên được, nhưng ta là tìm được một cái khác đầu có thể được đường. Mới đầu ta rất kích động, cũng rất hưng phấn, tuy nhiên nàng không có ở đây, nhưng ta là còn có cơ hội thành tiên. Chờ ta thành tiên, nói không chừng thì có thể tìm tới phục sinh phương pháp của nàng. Có thể làm gì được ta tu vi quá thấp, không cách nào đem con đường này đi thông. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta cái này chưa hoàn thành đường." Đại cung phục nói xong lời này thoải mái cười một tiếng, cả người dần dần dung nhập bốn phía còn chưa tan hết màu vàng kim khí vận bên trong. Tại đại cung phục biến mất sau, những cái kia vốn là chính bốn phía tán giật, liền muốn dung nhập bên trong thiên địa màu vàng kim khí vận đúng là có biến hóa. Vô số màu vàng kim khí vận dường như có sự sống, mãnh liệt bắt đầu co vào. Làm khí vận co vào đến một cái cực hạn, hóa thành một cái màu vàng kim tiểu cầu, không cách nào lại co vào một điểm về sau. Đại phụng góp nhặt hơn ngàn năm khí vận quả bóng vàng đúng là trong nháy mắt nổ tung hóa thành một mảnh vàng mịt mờ vũ khí. Tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, Tô Bạch lập tức minh bạch đại cung phụng ý nghĩ. Đại cung phụng đúng là phòng theo tu sĩ phương pháp tu hành, đem tu sĩ thể nội linh lực đổi đã thành khí vận. Lấy ngưng kết kim đan phương pháp đi dẫn phát khí vận một loại nào đó kỳ diệu biến chất. Không tốt. Làm Tô Bạch kịp phản ứng về sau, đã không kịp. Cái kia vàng mịt mờ vũ khí đã lặng yên không tiếng động đem hắn bao khỏa trong đó. Tô Bạch cảm giác mình rất khốn, buồn ngủ. Cho dù hắn đánh tới 12 phần tinh thần, nhưng cũng chỉ là kiên trì một lát, rất nhanh liền lâm vào trong đó. Tô Bạch đã mất đi tất cả tu vi, chỉ nhớ, thần hồn ngơ ngơ ngắc ngác, bị lực lượng nào đó dẫn dung nhập hư huyễn tiên quốc bên trong. Tô Bạch lấy phàm nhân thân phận sinh ra ở đại phụng vương triều bên trong một cái tiểu sơn thôn. Hắn từ nhỏ thiên tư thông minh thông tuệ hơn người, tuy là ngơ ngơ ngác ngác nhưng là khóc thích đọc sách, bị trong thôn cùng tuổi hài đồng chỗ gạt bỏ, coi là quái thai. "Tô Bạch, ngươi mỗi ngày bưng lấy quyển sách nát có làm được cái gì? Ngươi không biết chúng ta đại phụng là võ giả vi tôn sao? Giấc mộng của ta có thể là trở thành tôn quý võ giả. Coi như ngươi đọc sách thi đậu công danh lại như thế nào? Tại võ giả trước mặt còn không phải không có chút nào lực phản kích." 6 tuổi lúc, cùng tuổi hài đồng mài gần cốt, rèn luyện thể phách thời điểm, Tô Bạch đang đi học. 10 tuổi lúc, cùng tuổi hài đồng đã có thể giơ lên mấy trăm cân tảng đá lớn, tay không cùng mãnh thú chém giết, Tô Bạch vẫn còn đang đi học. 16 tuổi lúc, cùng tuổi hài đồng bên trong thiên tài đã đoán thể nhất trọng, thiên tài chi danh truyền khắp thôn quận, Tô Bạch vẫn còn đang đi học. Mới đầu người trong thôn còn khuyên một chút Tô Bạch, có thể thời gian lâu dài cũng không có người tự chuốc nhục nhã. Toàn coi hắn là một cái chỉ biết là học vẹn du một đầu. Cùng năm, Tô Bạch thi đậu đồng sinh, nắm giữ tham gia khoa thi tư cách. 18 tuổi lúc, Tô Bạch lòng tin 10 phần, tiến kinh khảo thí chuẩn bị đại triển quyền cước. Có thể không có nghĩ rằng lại là đường gặp cương đạo, bị cướp đi trên thân đông bính tây thấu sở hữu lộ phí cùng đồng sinh văn thư, chỉ có thể lưu lạc đầu đường dọc theo đường ăn xin một đường về nhà. 22 tuổi, Tô Bạch góp nhặt đầy đủ lộ phí, lần nữa tiến kinh khảo thí. Lần này hắn học thông minh, phí tổn trọng kim cùng một chi thương đội đồng hành, nghĩ thầm trong thương đội có đoán thể tam trọng võ phu tại, dù sao cũng nên là an toàn. Có thể không có nghĩ rằng lại là đúng lúc gặp đại phụng cùng lân quốc bạo phát chiến tranh, bị một chi đi ngang qua quân đội cho cưỡng ép xung quân, mỗi ngày trên chiến trường vận chuyển sát chết. 26 tuổi, chiến tranh kết thúc, Tô Bạch may mắn không chết, nhưng cũng là rơi xuống tàn tật, một chân quẻ. Có thể Tô Bạch lại là từ đầu đến cuối không có từ bỏ đọc sách, từ bỏ thi đậu công danh. Năm thứ 2 Tô Bạch rốt cục toại nguyện tham gia khoa cử, phát huy vượt xa bình thường, lưu loát viết xuống hoàn toàn hoa chương cùng trị quốc kế sách. Có thể khoa cử công bố kết quả thi ngày ấy, đỏ tươi hồng bảng phía trên đúng là không có tên của hắn. Văn chương còn là hắn văn chương, có thể tên lại là Tân khoa Trạng Nguyên. Tô Bạch không phục, tiến về ứng thiên phủ đánh chống Tây Ban, nhưng lại là không có kích thích nửa điểm bọt nước, bị tùy ý an cái tội danh vào tù. Cửa này cũng là 8 năm. 36 tuổi, Tô Bạch được phong thích, tuy là mình đầy thương tích nhưng là huyết còn chưa lạnh. Nghe nói đại phụ Bắc Địa Vĩnh Vương chính là Hiền Vương, chiêu hiền đại sĩ, cử hiền nhân năng. Trong lòng ý động, khởi hành tiến về đầu nhập vào, muốn thi triển tự thân khát vọng. Bắc Địa nhiều không cùng, Tô Bạch đến Bắc Địa hậu quả không sai bị Vĩnh Vương thưởng thức cũng tăng thêm trọng dụng. Phí thời gian 36 năm, Tô Bạch rốt cục có thể đem bản thân sở học phản hồi tại Bắc Địa Bách Tính. Hắn viết sách phổ cập giáo dục, khởi công xây dựng thủy lợi, kiến thiết cầu đối, đã thông thương mậu, làm Bắc Địa nhân dân ăn cư lạc nghiệp từ từ phồn vinh. 45 tuổi, Tô Bạch thân thể ngày càng sa sút, cả đời này cũng không thuận lợi, thấy qua quá nhiều mục nát cùng hắc ám. Vĩnh Vương lưu phản loạn, Tô Bạch vì Vĩnh Vương làm ra lấy phụng mịch văn dẫn được thiên hạ xôn xao. Buồn cười là, hắn lần thứ nhất bị thế nhân biết lại là lấy phản tặc tên tuổi. 52 tuổi, Vĩnh Vương binh bại như núi đổ. Tại Đại Phụng Vương triều những cái kia cường đại võ giả trước mặt, Vĩnh Vương quân đội không chịu nổi một kích. Tô Bạch cũng bởi vậy mà tội, lưu này khổ hàn chi địa, cả đời không được trở về. Lưu này trên đường, Tô Bạch nhiễm lên phong hàn, thân thể ngày càng sa sút. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Bạch rốt cục cảm ứng được thể nội một điểm linh quang. Chương 59, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Sinh tử thời khắc hấp hối, Tô Bạch hướng về kia điểm linh quang không ngừng truy tìm. Thời gian giao thoa ở giữa dường như lần nữa về tới đã từng trong mộng đại đường thịnh thế, nhìn thấy treo cao tại bầu trời phía trên văn quốc tinh. Ta tên là Tô Bạch, ta là một tên người đọc sách. Giờ khắc này, Tô Bạch rốt cục tìm về tự mình, trong mắt khôi phục hào quang. Lúc này Tô Bạch mới hậu chi hậu giác minh bạch. Đây hết thảy nguyên lai đều là đại cung phụng cố ý gây nên. May ra Tô Bạch không có lựa chọn trở thành võ giả, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Đại cung phụng chỉ có thể để hắn thay đổi một cách vô tri vô giác bị tiên quốc ảnh hưởng, lấy đau khổ nhân sinh tao ngộ làm hao mòn hắn sống tiếp dục vọng, để hắn tại nhân sinh thời khắc sống còn tiếp nhận tử vong, tự mình lựa chọn đi hướng tử vong. Một chiêu này có thể nói là 10 phần ác độc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu là Tô Bạch thật tử tại tiên quốc bên trong, chỉ sợ thần hồn của hắn ngay lập tức sẽ tự mình tiêu vong, không còn có nửa điểm cơ hội. Bất quá đại cung phụng nhìn tính và tính, lại là cuối cùng không biết đọc sách người. Coi như lọt trong cơ thể hắn văn khúc tinh phải phiến, Tô Bạch mặt mũi già nua dần dần biến đến tuổi trẻ, không người thân thể dần dần biến đến thẳng tắp. Chỉ là thời gian qua một lát, Tô Bạch liền đã khôi phục vốn là hình dạng. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh tượng cũng là trong nháy mắt bắt đầu biến đến mờ đi. Sau đó cũng là bầu trời sụp đổ, đại địa băng liệt, vạn vật sụp đổ, trở về bản nguyên hóa thành mảng lớn màu vàng kim xương khói mông lung. Cho dù đã mất đi trí nhớ lại như thế nào, đọc sách chuyện này ta chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng giao động qua. Tô Bạch ánh mắt kiên định lạ thường, ngẩng đầu đối với bốn phía mông lung màu vàng kim vũ khí mở miệng. Tiên quốc bên trong tao ngộ không những không năng động giao động Tô Bạch, còn trời đất xui khiến trợ giúp Tô Bạch kích hoạt lên thể nội văn khúc tinh toái phiến lực lượng. Lời này vừa nói ra, bốn phía màu vàng kim vũ khí lập tức quần quần chuyển động, dường như mười phần phẫn nộ. Sau một khắc, màu vàng kim trong sương mù đúng là đi ra từng đạo từ màu vàng kim vũ khí tạo thành thân ảnh. Vô cùng vô tận võ giả hướng về Tô Bạch đánh tới, thề phải đem Tô Bạch chém giết. Giờ khắc này, Tô Bạch phảng phất tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Lấy lực lượng một người, đối kháng tiên quốc bên trong toàn bộ sinh linh. Nhìn lấy một cái kia cái nhục thân mạnh mẽ có thể so sánh pháp bảo cường đại võ giả, Tô Bạch cười nhạt một tiếng. Hắn biết cái này tiên quốc bên trong hết thảy đều là đại cung phụng đặc biệt vì hắn thiết kế, theo lời này của hắn tao ngộ, lại đến trước mắt những thứ này cường đại võ giả. Bất quá cái này lại có thể thế nào? Ta có một thơ, không biết ngươi cái này tiên quốc bên trong sinh linh có thể hay không đón lấy. Tô Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau lưng hiện lên một vật. Màu trắng hư huyễn thư sơn nổi lên. 28 cái to lớn văn tự dường như có cảm ứng, theo thư sơn bên trong gạo thét mà ra. 28 cái chữ, chữ chữ như đao, làm người sợ run. Cái này 28 cái chữ mới vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới tiên quốc dung chuyển, càn khôn điên đảo. Tại kinh lịch hư huyễn tiên quốc cả đời về sau, không cần Tô Bạch leo thư sơn, thì một cách tự nhiên theo thư sơn bên trong thu được một bài thơ. Này thơ sát khí lắm liệt, sát khí chi trọng xưa nay nhưng có. Lại cùng hắn tại tiên quốc bên trong trải qua cả đời cực kỳ phù hợp, ngút trời sát khí miêu tả sinh động. Vô cùng vô tận cường đại võ giả như cũng không ngừng tuôn ra, phản phất muốn đem Tô Bạch bao phủ. Đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên động, mở miệng cao giọng ngâm lên thơ đến. Chờ thu đến ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Ngút trời trận thơm thấu Trường An, đầy thành tận mang hoàng kim giáp. Gió thu điều hiu, vạn vật điêu linh. Màng lớn hoa cúc lặng lẽ nở rộ, chiếm cứ cả phiến thiên địa. Hoa cúc hương khí truyền khắp bên trong thiên địa, phóng lên tận trời. Hoàng hốt ở giữa, cái kia trải rộng bên trong thiên địa từng đóa hoa cúc dường như hóa thân thành từng tôn sát ý lẫm liệt kim giáp tướng sĩ. Cái kia ngút trời hương khí cũng theo đó chuyển biến, đúng là trong nháy mắt hóa thành ngút trời khủng bố sát khí. Sát khí bay thẳng bầu trời, hội tụ thành một đạo ẩn chứa khủng bố sát ý kinh thiên kiếm quang. Kiếm quang chợt sáng lên, lặng yên không tiếng động tại tiên quốc bên trong xẹt qua. Sau một khắc, tiên quốc bên trong cái kia lít nha lít nhít thân thể có thể so với pháp bảo cường đại võ giả đúng là bị trong nháy mắt chém thành hư vô. Thất bại sao? Tiên quốc bên trong vang lên một tiếng như có như không thấp giọng thở dài. Thanh âm dần dần thu nhỏ, cho đến triệt để không có thanh âm. Theo hư huyễn tiên quốc bên trong vô số võ giả bị chém giết, toàn bộ tiên quốc cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Tốc độ thật nhanh, căn bản không đụng tới hắn. Không thể kéo dài nữa, nếu không cục diện sẽ chỉ đối với ta càng ngày càng bất lợi. Tiên quốc bên ngoài Lệ Phi Vũ đối mặt Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn cái kia quỷ dị tốc độ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bất luận hắn như thế nào công kích, Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn đều có thể nhẹ nhõm né tránh, sau đó lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về chỗ yếu hại của hắn. Chân Long Pháp Tướng. Lệ Phi Vũ không do dự, trực tiếp sử dụng Chân Long Pháp Tướng. Theo một tầng dường như thực chất đồng dạng linh lực màu vàng nóng bao trùm Lệ Phi Vũ thân thể, cái kia linh lực màu vàng nóng đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần hóa thành chân long thân thể. Thân rồng, đầu rồng, tiếp theo là đầu rồng phía trên vừa dài ra sừng rồng cực lớn, dưới thân sinh ra mạnh mẽ có lực năng cái to lớn long trảo. Trong chốc lát, Lệ Phi Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để hóa thân thành một đầu to lớn vô cùng màu vàng kim chân long, xoay quanh mà lên sông thẳng tới chân trời. Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn trợn mắt ốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Cô uy áp này, chẳng lẽ là chân long? Hắn gào thét mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Chân long xoay quanh tại chân trời, cường đại chân long uy áp ùn ùn kéo đến hướng về Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn áp đi, không gian đều tựa hồ muốn bị cố lực lượng này áp sập, phát ra trận trận ông minh chi thanh. Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn cảm thấy trong cơ thể mình linh lực đúng là trong nháy mắt này biến đến hỗn loạn lên. Ta Thiên Yêu Trảm Thần lại bị áp chế. Hắn run rẩy mở miệng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Chân long pháp tướng mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thái nhức óc tiếng long ngâm. Chết đi cho ta. Theo tiếng nói vừa ra, chân long cái kia vô cùng to lớn thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới xông lên. Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn lập tức thúc động trong tay màu đen chủy thủ phóng xuất ra vô số oan hồn, nỗ lực ngăn cản chân long pháp tướng công kích. Có thể lít nha lít nhít oan hồn cùng nhau tiến lên, lại là như là kiến càng lay cây giống như không có ý nghĩa. Chỉ là trong nháy mắt liền bị chân long trên thân thể toát ra màu vàng kim hỏa diễm tiêu thành cho tàn. Chân long mở ra miệng to như chậu máu, tại ngắn ngủi tụ lực về sau bỗng nhiên hướng về Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn phun ra một miệng dường như dịch thể đồng dạng màu vàng kim long viêm. Ầm ầm. Màu vàng kim long viêm trong nháy mắt đem Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn bao phủ trong đó, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ. Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn chỉ kiên trì một lát thì bị khủng bố long viêm thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành hư vô. Nơi xa bản thân bị trọng thương Liễu Y Y thì tại ăn vào đan dược sau khôi phục một chút, tuy nhiên sắc mặt như cũ trắng xám nhưng đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tại mắt thấy cảnh này sau không khỏi một trận hít vào khí lạnh. Nàng không ngờ tới, chiến đấu đúng là sẽ lấy dạng này tuyệt đối nghiền ép cục diện kết thúc. Đây chính là hóa thần đỉnh phong tu sĩ a. Tuy nhiên Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn cái này hóa thần đỉnh phong có chút trình độ, nhưng cũng xa so phổ thông hóa thần tu sĩ mạnh hơn nhiều. Lệ Phi Vũ đúng là lấy Nguyên Anh đỉnh phong tu vi chém giết hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Chờ long viêm tán đi, trên mặt đất đã nhiều hơn một cái phương viên mấy trăm mét to lớn đen nhánh hố sâu. Tại hố sâu trung tâm, chỉ còn lại có một tôn đỉnh nhỏ màu bạc. Chân long pháp tướng chậm rãi tiêu tán, sắc mặt trắng bệch Lệ Phi Vũ từ không trung rơi xuống đem binh tự đỉnh nhặt lên. Nguy hiểm thật. Lệ Phi Vũ nhìn trong tay binh tự đỉnh trong lòng nghĩ mà sợ. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chân long pháp tướng, không nghĩ tới tiêu hao đúng là to lớn như thế. Chỉ là trong khắp thời gian này thiếu chút nữa đem hắn cho hút khô. Nếu là Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn có thể ngăn cản được một kích này, như vậy chết người chính là hắn. Chương 60, Vu tộc thiên tài, hình người hung thú. Thiên Huyền bực nơi nào đó, một tên dáng người dị thường cao lớn tráng kiện đen tuy hắc hán tử bàn tay lớn nhẹ nhàng bóp, trong tay hắn kim đan tu sĩ đầu lập tức bạo thành một đoàn xương máu. Cái này nhân tộc tu sĩ thật sự là quá mức yếu đuối, như thế yếu ớt thân thể cũng không biết là như thế nào chiếm cứ rộng lớn như vậy cương vực. Hán tử tên là Ngột Đung, chân trùi hơn nửa người, chỉ ở bộ vị mấu chốt vây quanh ra thú, tiện tay đem tên kia kim đan tu sĩ thi thể vung ra một bên sụp đổ kiến trúc bên trong, khinh thường mở miệng. Ừm. Ngột Đung đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một cái hướng khác, mi đầu đông nhiên nhíu một cái. Tốt khí tức quen thuộc, có chút giống yêu tộc bên kia long tộc huyết mạch khí tức. Không đúng, cái này long tộc huyết mạch giống như càng mạnh một số. Chẳng lẽ là cái kia yêu tộc bên trong vừa mới xuất hiện chân long huyết mạch? Yêu tộc chân long huyết mạch vậy mà đi tới nhân tộc cương vực. Nột Nhung sắc mặt vui vẻ, trong nháy mắt quét ra miệng phát ra đình thai nhức óc cười to. Nột Nhung là dị tộc bên trong vu tộc nhất mạch thổ hạ bộ tộc nhân, là trong tộc chói mắt nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ thì tấn thăng đến tương đương với nhân tộc luyện hư kỳ vu tế cảnh. Vu tộc tại dị tộc bên trong là một cái mười phần tồn tại đặc thù, lấy bộ lạc làm đơn vị quần cư, tộc nhân thưa thớt, sinh tồn ở hoang vu khu vực, dựa vào đi săn những cái kia cường đại hoang thú mà sống. Vu tộc tu sĩ không tu thần hồn chỉ tu nhục thể cùng vũ thuật, lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch bên trong vu tộc tổ tiên. Nột Nhung tại tấn thăng vu tế cảnh sau thông qua một loại nào đó thần bí tế tự nghi thức, thuận lợi tỉnh lại huyết mạch bên trong đại vu đất bờ sông lực lượng, tập được thổ hạ bộ cường đại nhất bí thuật. Đúng lúc ám sát bảng đổi mới, nhân tộc người đọc sách cào cào lên bảng, Nột Nhung thực lực lại vừa vặn phù hợp, thổ hạ bộ thì phái ra Nột Nhung chui vào nhân tộc cương vực, săn giết nhân tộc người đọc sách vì bộ lạc đổi lấy tài nguyên. Nột Nhung cũng là rất cẩn thận, vừa tới nhân tộc cương vực cũng không có trắng trợn đối phạm nhân tiến hành giết hại, mà chính là chuyên môn chọn lựa thực lực không tính mạnh tông môn tìm hiểu tin tức, muốn theo nhân tộc tu sĩ cái này lấy được người đọc sách tin tức. Có thể tình huống lại là có chút không lạc quan, hắn đã giết hại mấy cái tam cấp tông môn, nhưng là không có được cái gì tin tức có giá trị, chỉ biết là đoạn thời gian trước Phi Tiên Tông ra một tên cảnh giới không cao người đọc sách. Đúng lúc này, Nột Nhung lại là đột nhiên cảm ứng được xa xa long tộc huyết mạch vị đạo. Vu tộc từ trước đến nay thì cùng yêu tộc không hợp nhau, theo vu tộc tổ tiên thời đại kia lên, hai tộc ở giữa thì kết không thể tiêu trừ cửu oán. Vô số thời đại trôi qua, hai tộc cửu oán chẳng những không có làm nhạt, ngược lại là càng diễn càng liệt. Chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào đem đối phương giết chết. Long tộc lại là yêu tộc bên trong mạnh nhất mấy cái mạch một trong, Nột Nhung nơi nào sẽ buông tha cái cơ hội tốt này. Thật sự là khéo léo à, long huyết thế nhưng là luyện thể đồ tốt, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy trốn lòng bàn tay của ta. Bây giờ thân ở nhân tộc cương vực bên trong, yêu tộc cường giả chỉ sợ căn bản không kịp giúp đỡ. Nột Nhung có lòng tin đem cái kia con long tộc huyết mạch yêu tộc thần không biết quỷ không hay giết chết. Ngự thú tông phế tích. Sư Minh, ngươi khôi phục như thế nào? Tô Bạch đối với sắc mặt đã khôi phục một chút Lệ Phi Vũ mở miệng hỏi. Tốt hơn nhiều. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta vẫn là mau đi trở về, nếu không chỉ sợ sẽ có biến cố. Ngồi xếp bằng Lệ Phi Vũ chậm rãi đứng lên, nhẹ gật đầu nói. Mấy người các ngươi muốn đi đâu? Coi như ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo dường như tiếng sấm đồng dạng to lớn thô kệch thanh âm. Còn có người? Vệ Đức Cờ, không xong rồi. Vừa giải quyết xong hai cái hóa thần đỉnh phong làm sao còn có? Khi nghe thấy cái này kẻ đến không tiện thanh âm về sau, Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Liêu Y ba người lập tức biến sắc. Nhất là Lệ Phi Vũ, càng là biểu lộ kích động nhịn không được mắng lên. Nhân tộc tu sĩ, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ta thế nhưng là Vu tộc thổ hạ bộ nội đung, liền xem như phóng nhãn toàn bộ dị tộc cũng là mạnh nhất thiên tài một trong. Một đạo dị thường bóng người cao lớn từ xa mà đến gần, dường như một viên vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt nện ở ngự thú tông phế tích bên trong, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Từ đâu tới tứ chi phát triển dã nhân? Khi nhìn rõ nội đung dáng vẻ về sau, Lệ Phi Vũ nhịn không được kinh thán. So với nhân tộc, nội đung thân thể thật sự là quá mức cao lớn. Cái kia cánh tay tráng kiện cơ hồ muốn theo kịp Lệ Phi Vũ eo thô tỉ mỉ, toàn thân bạo tạc tính bắp thịt dưới ánh mặt trời lóe ra màu đồng cổ quang mang, dường như một đầu to lớn nhân hình hung thú, đem giá tính cùng giết hại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sư Minh, lui về phía sau. Ta đến. Tô Bạch trong tay quang mang lóe lên, Tử Hào bút cùng Thủy Mặc Văn Nghiễn đã xuất hiện tại trước mặt. Hắn trực tiếp sử dụng tam phẩm văn tâm văn tư chảy ra, vung động trong tay Tử Hào bút khống chế thiên địa linh lực hướng về Ngột Nhung đánh tới. Ngươi chính là cái kia Phi Tiên Tông người đọc sách. Nhân tộc người đọc sách cũng không gì hơn cái này, thật không rõ bọn hắn vì gì e sợ như thế. Ngột Nhung đối mặt cấp tốc hội tụ thành một thanh cự kiếm thiên địa linh lực không những không tránh không né, ngược lại là rất là tò mò quan sát Tô Bạch tới. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì chém tại Ngột Nhung trên lồng ngực. Có thể đến đón lấy phát sinh một màn lại là để Tô Bạch đồng tử co rụt lại. Hắn khống chế thiên địa linh lực toàn lực nhất kích đúng là không có đối Ngột Nhung tạo thành chút nào thương tổn, trực tiếp bị Ngột Nhung thân thể chấn vỡ. Một cái người đọc sách, lại thêm một cái nắm giữ long tộc huyết mạch nhân tộc. Chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ a. Ngột Nhung mở cái miệng rộng hào phóng cười một tiếng, lộ ra một miệng lóe ra hàn quang sắc bén răng nanh. Tới phía ta. Ngột Nhung chân trái hơi hơi uốn lượn, bắp thịt cả người lập tức dường như sóng biển đồng dạng tuôn ra động. Oeng. Ngột Nhung dưới chân đại địa ầm vang đổ sụp, Ngột Nhung cái kia thân hình cao lớn cũng biến mất theo không thấy. Cẩn thận. Lệ Phi Vũ cùng Liêu Y đồng thời mở miệng nhắc nhở. Lệ Phi Vũ tế ra xích hỏa cháo, Liêu Y thôi động binh tự đỉnh, cùng một chỗ ngăn tại Tô Bạch trước mặt. Tô Bạch cũng không có nhàn rỗi, đem Tử Hào bút tại Thủy Mặc Văn Nghiễn bên trong một chám, cấp tốc tại trước mặt phát họa ra quanh có khúc hiệu dài đến mấy trăm mét màu mực thành tường. Có thể mặc dù như thế phòng ngự, lại là căn bản là không có cách ngăn cản Ngột Nhung công kích. Xích hỏa cháo hình thành đỏ thấm lồng ánh sáng dường như tràn giấy, bị Ngột Nhung một quyền đánh nát, sau đó đem xích hỏa cháo đánh trong nháy mắt bạo thành vài phiến. Binh tự đỉnh tuy nhiên chất liệu cứng rắn, nhưng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, trực tiếp bị Ngột Nhung cong một tiếng đánh bay ra thật xa. Màu mực thành tường tuy nhiên đem ba người vây ở trung ương, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Ngột Nhung liền phảng phất một đài xe ủi đất, những nơi đi qua màu mực thành tường lập tức đều sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, Ngột Nhung thì đã đến ba người trước mặt. Nên miệng vung vẩy lên đầu kích cỡ tương đương cự quyền hướng về ba người nện xuống. Chương 61, cho dị tộc phía trên một chút cường độ. Theo Ngột Nhung xuất hiện đến đánh nát mấy người phòng ngự, chỉ là dùng trong chốc lát. Ba người không nghĩ tới cái này cổ quái vu tộc thiên tài đúng là khủng bố như thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đối mặt Ngột Nhung công kích, ba người đã không có tránh né chỗ trống. Lệ Phi Vũ sử dụng chân long pháp tướng sau tiêu hao quá độ, còn không có khôi phục lại. Tô Bạch bản thân cảnh giới thì thấp, chỉ có nguyên anh sơ kỳ, đang sử dụng sát na văn tâm cao đàm khoát luận sau một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không còn cách nào sử dụng. Đến mức Liêu Y thì là căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Trốn đến ta đằng sau. Lệ Phi Vũ biểu lộ vùng vẫy một lát, trong nháy mắt làm ra quyết định. Trong ba người hắn tu vi tối cao, nhục thể của hắn cũng là mạnh nhất. Tô Bạch cùng Liêu Y thì phạm là bị cái kia Ngột Nhung nắm đấm ma sát đến một điểm, chỉ sợ đều không nửa điểm xuống đầu. Chỉ có hắn, còn có như vậy xa vời một tia hy vọng. Sư Minh, không thể. Lệ Phi Vũ nói xong lời này, hai tay trong nháy mắt dùng lực, không cho hai người cự tuyệt trực tiếp liền đem hai người lôi đến phía sau mình, sau đó hai tay giao nhau cách đỉnh đầu, thôi động thể nội còn lại sở hữu linh lực đi lên như vậy một dơ cao. Các ngươi nhân tộc thật đúng là ngu xuẩn, loại tình huống này còn nghĩ đến người khác. Hắc hắc, bất quá ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, hôm nay các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Nột Nhung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, niệm ai mở miệng. Phi Tiên Tông bên trong, Lý Thanh Minh chính cầm lấy một miệng cái nồi, đáp ý pha lấy theo hàng rào trong vòng móc ra trứng, chuẩn bị nếm thử chân phượng trứng tư vị. Hắn đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Ngự Thú Tông vị trí, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều. Bọn hắn ba người vận khí thật đúng là kém, vừa đối phó hết cái kia hai cái hóa thần tu sĩ, cái này lại không biết từ nơi nào chạy tới một cái dị tộc. Bất quá nơi này chính là nhân tộc cương vực, dị tộc vậy mà sao mà to gan như vậy dám như thế trắng trợn. Cũng nên cho những thứ này dị tộc phía trên một chút cường độ. Lý Thanh Minh lắc đầu, đột nhiên cười hắc hắc. Đi thôi. Lý Thanh Minh nói xong lời này, khí tức trên thân trong nháy mắt biến đổi, cái kia đủ để khiến toàn bộ hoàn vũ đại thế giới run rẩy khủng bố tiên đế khí tức trong nháy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại Lý Thanh Minh tiên đế khí tức xuất hiện về sau, toàn bộ hoàn vũ đại thế giới đúng là làm trì trệ. Thời gian trường hà trong nháy mắt bị Lý Thanh Minh cắt đứt, thời gian đến gần vô hạn tại đứng im. Thế mà toàn bộ hoàn vũ đại thế giới sinh linh nhưng là đúng này không có chút nào phát giác, căn bản là không có cách cảm ứng được thời gian biến hóa, toàn bộ bị định ngay tại chỗ. Đi thôi, giúp bọn hắn một chút. Lý Thanh Minh không đội không chậm lấy xuống bên hông treo hỗn độn trùng, ngón tay nhẹ nhàng tại hỗn độn trùng phía trên gậy một cái phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó trực tiếp đem trong tay hỗn độn trùng ném ra. Hư không phá toái, hỗn độn chung trong nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa, trực tiếp xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước người. Thời gian trường hà khôi phục, hoàn vũ đại thế giới khôi phục vận chuyển. Cái này chuông nhỏ là từ đâu tới? Mới vừa rồi còn không có a. Nột Nhung đột nhiên phát hiện Lệ Phi Vũ trước mặt nhiều một cái chuông nhỏ, trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Là Sư Tôn. Sư Tôn xuất thủ. Lệ Phi Vũ cũng là phát hiện trước mặt lớn chừng bàn tay chuông nhỏ, trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ. Hắn tuy nhiên không biết cái kia chuông nhỏ có lai lịch gì, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sư Tôn sử dụng, nhưng đây chính là Lý Thanh Minh binh khí a. Càng là theo tu vi đề cao, Lệ Phi Vũ thì càng có thể phát giác Lý Thanh Minh của bố. Hắn Lệ Phi Vũ là như thế nào giác tỉnh chân long huyết mạch, có hôm nay vượt cảnh khiêu chiến thực lực. Tô Bạch lại là như thế nào theo một cái con mọt sách thành tứ cảnh người đọc sách. Còn có hộ vệ Khúc Thuận là như thế nào lĩnh ngộ loại thứ hai ý cảnh, trở thành cực cảnh tu sĩ. Hồng Kim Thái Công Pháp, Liêu Y Y Cửu Tự Bí, từng cọc từng kiện, tuy nhiên Lý Thanh Minh chưa bao giờ tự mình xuất thủ, nhưng lại xa so với xuất thủ tạo thành trùng kích càng mạnh. Buồn cười là, mới đầu hắn mới vừa vào Phi Tiên Tông lúc, còn tưởng rằng Lý Thanh Minh chỉ là một tên hợp thể tu sĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó chính mình thật sự là có chút quá mức ngu xuẩn. Hợp thể tu sĩ cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng bất quá là Phi Tiên Tông ngoại môn trưởng lão mức độ. Liền xem như Hồng Kim Thái loại này cường đại hợp thể tu sĩ tại Lý Thanh Minh trước mặt cũng không đáng kể chút nào, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Như vậy lớn một chút đồ chơi cũng muốn cả ta. Nột Nhung tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ trước mặt chung nhỏ là khi nào xuất hiện, nhưng là không trở ngại cái kia to lớn quyền đầu rơi xuống. Hắn nghĩ rất đơn giản, giống vừa mới một dạng trực tiếp đem chung nhỏ đập bay, sau đó lại một người một đấm, đem trước mắt mấy cái nhân tộc nện thành thịt vụn. Ông hỗn độn chung vẫn như cũng là lớn chừng bàn tay, đột nhiên chậm rãi chuyển động phát ra một trận rất nhỏ ong ong âm thanh. Thanh âm này mới vừa xuất hiện, toàn bộ hoàn vũ đại thế giới lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bầu trời phía trên hư không phá toái, vô cùng vô tận hỗn độn khí tức theo trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt đem chọn cái hoàn vũ đại thế giới thương khung hóa thành một mảnh hỗn độn. A, cũng không thấy hỗn độn chung có động tác gì, Nột Nhung đột nhiên hét thảm một tiếng. Một giây sau, Nột Nhung đúng là không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, chết không thể chết lại. Nột Nhung sau khi chết, hỗn độn chung không có dừng lại, trực tiếp bèo một tiếng chui vào phá toái trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Dị tộc cương vực, Thổ Hà Bộ. Thổ Hà Bộ là vu tộc 12 bộ một trong, tộc nhân tuy là thưa thớt nhưng là cái đỉnh cái cường hãn, là vu tộc mạnh nhất mấy bộ một trong. Vu tộc tộc nhân số lượng tuy nhiên tại số lượng to lớn dị tộc bên trong chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, nhưng vu tộc bên trong thiên tài nếu là có thể trưởng thành cơ hồ đều là khiến dị tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nói là cùng cảnh vô địch cũng không đủ. Bởi vậy vu tộc cũng một mực bị lấy yêu tộc cầm đầu mấy cái đại tộc nơi nhằm vào, sợ vu tộc quá mạnh ảnh hưởng tới dị tộc bên trong thăng bằng, quả thực là đem vu tộc bức cho ép tới dị tộc cương vực bên trong tư nguyên thứ nhất thiếu thốn cằn cỗi chi địa. Thổ Hà Bộ trên không hư không đột nhiên phá toái, một miệng chung nhỏ theo trong hư không chậm rãi xuất hiện. Ông hỗn độn trung phát ra một trận ong ong, chỉ là trong nháy mắt thì biến đến vô cùng to lớn đem cả mảnh trời khung bao trùm. Người nào dám đến ta Thổ Hà Bộ dương ai? Tại hỗn độn trung biến lớn về sau, Thổ Hà Bộ bên trong lập tức đi ra mấy tên cao lớn dị thường thân ảnh. Mấy cái kia thân ảnh thân thể không ngừng tất cao, chỉ là trong nháy mắt thì hóa thành thân cao 100m khủng bố cự nhân. Một tên xem ra trẻ tuổi một chút Thổ Hà Bộ cường giả ném động trong tay to lớn xương thú đại đồng, liền muốn hướng về hỗn độn trung đập tới. Có thể sau một khắc hỗn độn trung đúng là trong nháy mắt bộc phát ra ba đạo khủng bố, rủ xuống từng sợi xem ra 10 phần không đáng chú ý hỗn độn khí tức. Vâng, hỗn độn khí tức từ trên trời giáng xuống, cái kia mấy tên thân cao 100m Thổ Hà Bộ cường giả lại cũng là như ngột nhung đồng dạng quỷ dị bạo thể mà chết. Chờ hỗn độn khí tức chậm rãi tiêu tán, toàn bộ Thổ Hà Bộ liền mang theo bên cạnh 10 vạn dặm dãy núi đúng là đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Chương 62, dị tộc chấn động, cục thế biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Thủ đoạn như thế, đến tột cùng là bậc nào cường giả mới có thể làm đến? Hoàn vũ đại thế giới bên trong vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía phá toái hư không bên trong hỗn độn khí tức, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Tuy nhiên những cái kia hỗn độn khí tức là tại hoàn vũ đại thế giới bên ngoài hư không bên trong, nhưng là để hoàn vũ đại thế giới bên trong vô số cường giả sợ mất mật. Nếu là những thứ này hỗn độn khí tức theo trong hư không rơi xuống, liền xem như hoàn vũ đại thế giới bên trong thánh địa chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hủy diệt. Điều đó không có khả năng. Ngươi nói Thổ Hà Bộ liền mang theo phụ cận 10 vạn dặm dãy núi bị người xóa đi. Vu tộc tổ địa bên trong, một tên vẻ mặt già nua lão giả cao lớn không thể tin kinh hô. Tên lão giả này chính là Vu tộc đại tế ti, tại Vu tộc bên trong địa vị thứ nhất cao thượng, phụ trách tế tự, câu thông Vu tộc tổ tiên, vì Vu tộc chỉ dẫn phương hướng. Lão giả vội vàng hấp tấp xuất ra một cái vỏ rùa, đem mấy quả lóe ra màu xám quang mang xương cốt ném vào trong mai rùa không ngừng lay động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tối nghĩa Vu tộc lời nói. Có thể sau một khắc vỏ rùa phía trên lại là đột nhiên thêm ra mấy đầu khe nước to lớn, phịch một tiếng nổ tung. Đây là ta Vu tộc trêu chọc khó lường tồn tại, nhanh chuẩn bị tế tự cần thiết đồ vật, ta muốn tế tự tổ tiên. Lão giả nhìn trong tay đã hóa thành bột phấn vỏ rùa sắc mặt đại biến, bị hù ngã nhào trên đất, cũng không kịp bận tâm chính mình ảnh hưởng, đối với bên cạnh Vu tộc cường giả hô to. Vu tộc Thổ Hà Bộ đột nhiên bị xóa đi tin tức rất nhanh tại dị tộc bên trong lưu truyền ra, dẫn tới dị tộc bên trong các tộc người người cảm thấy bất an. Kết hợp thiên khung bên trong vừa mới xuất hiện dị tượng, dị tộc cường giả chỗ nào vẫn không rõ, đây rõ ràng cũng là trêu chọc phải kinh khủng tồn tại. Như thế thủ đoạn quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Cường đại như thế Thổ Hà Bộ đúng là dễ dàng như thế bị xóa đi, còn có cái kia 10 vạn dặm dãy núi. Thủ đoạn như thế chỉ sợ chỉ có tiên mới có thể làm đến a, thậm chí so tiên càng mạnh. Theo Ngự Thú Tông hủy diệt, hết thảy cuối cùng là triệt để có một kết thúc. Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Liễu Y Y ba người cũng là về tới Phi Tiên Tông bên trong. Ngự Thú Tông hủy diệt tin tức tại Đại Phụng Vương triều trong tông môn đưa tới hành động cực lớn, những cái kia thực lực nhỏ yếu tông môn cũng không dám nữa xem nhẹ Phi Tiên Tông thực lực, triệt để nhận đồng Phi Tiên Tông tứ cấp tông môn địa vị. Ngự Thú Tông hủy diệt về sau, Phi Tiên Tông một cách tự nhiên tiếp quản Ngự Thú Tông tất cả tài nguyên liên đới lấy nguyên lai bị Ngự Thú Tông cầm đầu đoạt đi linh mạch hết thảy đều cầm trở về. Đại Phụng Vương triều các tông môn ở giữa không khí nhất thời biến đến có chút cổ quái, mỗi người đều có tính toán của mình, âm thầm quan sát đến. Thẳng đến ngũ cấp tông môn Đạo Nguyên Tông đột nhiên đứng ra buông lời. Đầu tiên là mãnh liệt khiển trách Ngự Thú Tông hành động, về sau càng là trực tiếp thừa nhận Phi Tiên Tông ngũ cấp tông môn thực lực. Tin tức này vừa ra, Đại Phụng Vương triều các cái tông môn bên trong lập tức sôi trào. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, thân là cao cao tại thượng ngũ cấp tông môn Đạo Nguyên Tông sẽ như thế không để ý tới mặt mũi của mình, đúng là lấy loại phương thức này hướng Phi Tiên Tông tỏ thiện ý. Tin tức này sau khi đi ra, lớn nhất hốt hoảng thuộc về những cái kia cùng Ngự Thú Tông giao hảo tông môn, sợ Phi Tiên Tông thu được về tính sổ sách. Các cái tông môn nhất thời mở bước. Bọn hắn đến lúc này mới xem như hiểu được, vì sao Ngự Thú Tông sẽ hóa thành một vùng phế tích. Phi Tiên Tông lại có hóa thần cường giả. Có thể ngươi đều có hóa thần cường giả, vì cái gì còn muốn giả heo ăn thịt hổ a? Trực tiếp ngã bại không được sao? Đại Phụng Vương triều đại cung phụng bất lạc, khí vận kim long tiêu tán, Đại Phụng trong lúc nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Toàn bộ Đại Phụng bên trong ai không biết, Đại Phụng đại hoàng tử thế nhưng là cùng Phi Tiên Tông còn có đồ ước tại. Tông môn khiêu chiến tặng thưởng thế nhưng là còn tại Đại Phụng trong tay. Nguyên bản tại Đại Phụng Vương triều bên trong kẻ ủng hộ đông đảo đại hoàng tử lập tức bị Đại Phụng hoàng đế đánh vào đại lao, vinh thế giam cầm. Đại Phụng hoàng đế chịu đến các phương áp lực, chỉ có thể đem hoàng vị chuyển cho thập tứ hoàng tử, hy vọng có thể thông qua thập tứ hoàng tử quan hệ lấy được Phi Tiên Tông tha thứ. Tại đã mất đi đại cung phụng về sau, Đại Phụng tối cường giả cũng là vẫn giấu kín thực lực Đại Phụng hoàng đế. Nếu là cùng những cái kia tiểu tông môn so sánh, Đại Phụng hoàng đế nguyên anh đỉnh phong tu vi vẫn là vô cùng cường đại. Nhưng nếu là cùng Phi Tiên Tông so sánh, vậy liền cách biệt quá xa. Thập tứ hoàng tử tại làm tới Đại Phụng hoàng đế về sau, chuyện thứ nhất cũng là mang theo Đại Phụng văn võ bá quan tiến về Phi Tiên Tông bái kiến Lý Thanh Minh. Không chỉ trả lại tông môn khiêu chiến cái kia mấy thứ tặng thưởng, còn mang đến hơn ngàn cái tràn đầy linh thạch cùng hiếm có đồ chơi to lớn huyền hồng sắt làm lễ vật. Lý Thanh Minh gặp thập tứ hoàng tử, phải nói là bây giờ văn đế thái độ như thế, cũng liền không tốt lại trách đại tội phụng cái gì. Tuy nhiên lấy Phi Tiên Tông thực lực, diệt đi một cái Đại Phụng dùng không có bao nhiêu công phu, cũng căn bản không cần Lý Thanh Minh xuất thủ. Có thể Đại Phụng vương triệu phàm nhân vô số, những phàm nhân này đều là vô tội. Nếu là diệt Đại Phụng, như vậy những phàm nhân này cũng sẽ gặp cái kia hai bay vạ gió, vượt qua lang bạt kỳ hồ thời gian, chỉ sợ không ít người đều sẽ bị cuốn vào trong chiến loạn. Tại thập tứ hoàng tử thỉnh cầu dưới, Lý Thanh Minh đem Đạp Bì, Vũ Dương hai tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ phái cho hắn, tọa trấn Đại Phụng, để tránh tới gần Thiên Nguyên cùng Đại Tân có cái gì không an phận ý nghĩ. Thiên Nguyên vương triều, Hàn gia tổ phong. Hàn Tiếu Thiên sắc mặt khó coi nhìn lấy bầu trời xa xăm. Tại Hàn Tiếu Thiên sau lưng, nằm mấy tên đã sớm bị tra tấn không thành hình người Hàn gia nữ tử, cái này mấy cái tên nữ tử đều là Hàn gia hậu bối, bình thường không ít bị Hàn Tiếu Thiên sủng ái, cũng bởi vậy thu được không ít tài nguyên tu luyện. Nhưng hôm nay cái này mấy cái tên nữ tử lại là vận khí cực kém, cũng không biết vì cái gì Hàn Tiếu Thiên đột nhiên nổi giận, đem hỏa khí toàn rơi tại trên người các nàng. Thật sự là phế vật, thậm chí ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Hai cái hóa thần đỉnh phong thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Phi Tiên Tông đều không đối phó được. Hàn Tiếu Thiên ánh mắt âm trầm mở miệng, không nghĩ tới a, cái này Phi Tiên Tông người sau lưng đúng là cao thâm như vậy khó lường, điều dạy ra đệ tử đúng là khủng bố như thế. Hàn Tiếu Thiên như có điều suy nghĩ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Tại thứ hai thần hồn vẫn lạc về sau, Hàn Tiếu Thiên thông qua Thiên Yêu Trạm Thần bên trong bí pháp nào đó thu được thứ hai thần hồn một số trí nhớ hình ảnh. Thi triển chân long pháp tướng sau Lệ Phi Vũ để hắn đã kinh hỉ lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vui mừng chính là Lệ Phi Vũ cũng là yêu tộc muốn tìm cái kia long tộc huyết mạch. Thật không thể tin chính là một tên nhân tộc vậy mà có thể dắt tình yêu tộc bên trong đều vô số năm chưa từng xuất hiện cao đẳng long tộc huyết mạch. Tin tức này hẳn là có thể theo vị kia tồn ở nơi đó đổi lấy một chút chỗ tốt. Lần này phóng thích lôi bằng một mạch thiếu chủ tuy nhiên thành công, nhưng chỉ sợ cũng đưa tới có ít người chú ý, chỉ sợ không bao lâu liền có thể điều tra đến trên người của ta. Cái này hắn ra, cũng là thời điểm bỏ. Chương 63, Hoàng Lương tiểu thế giới, mở ra. Phi Tiên Tông đại điện. Hồng Kim Thái sắc mặt nghiêm trọng, đi vào trong điện, ánh mắt kính ý nhìn về phía Lý Thanh Minh. Tông chủ. Hồng Kim Thái hai tay hành lễ, thanh âm trầm ổn mở miệng. Nói thẳng không sao. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu, tựa như xem thấu Hồng Kim Thái ý nghĩ. Ta muốn tạm thời rời đi Phi Tiên Tông, ra ngoài đi một chuyến. Hồng Kim Thái do dự một lát, ánh mắt kiên định mở miệng. Là cái kia lôi bằng sự tình sao? Lý Thanh Minh lông mày cười hỏi. Tông chủ anh minh, lôi bằng một mạch thiếu chủ đã ở Ngự Thú Tông phía dưới trấn áp hơn ngàn năm, cái này ngàn năm ở giữa đều là thật tốt. Ta hoài nghi việc này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người có chủ tâm mà làm. Ta thân là Thiên Huyền Bực trấn thủ sứ, có trách nhiệm điều tra rõ chân tướng, Thiên Huyền Bực bên trong có lẽ ẩn dấu yêu tộc gian tế, mà lại cái này lôi bằng một mạch thiếu chủ chính là gia sư chỗ trấn áp. Hồng Kim Thái mở miệng giải thích. Đi thôi, vừa vặn điều tra rõ ràng, cũng có thể tẩy thoát Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người hiểm nghi. Bên ngoài hiện tại tuy nhiên không ai dám nói rõ, nhưng cũng đều là tự mình nghị luận, nói là ta Phi Tiên Tông mượn tông môn khiêu chiến đem lôi bằng một mạch thiếu chủ tung ra ngoài. To gan đi làm, nếu là gặp tình huống như thế nào, ta tự sẽ ra tay. Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng. đa tạ tông chủ thành toàn. Hồng Kim Thái có chút kích động mở miệng, theo sau đó xoay người ra đại điện, thẳng tiếp nhận Phi Tiên Tông. Lệ Phi Vũ trong tay nắm thuế Phàm Châu, trên mặt ánh mắt phức tạp. Lần này đi ra thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Lệ Phi Vũ tự lẩm bẩm. Đầu tiên là kinh lịch cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ, Hàn Thiếu Thiên thứ hai thần hồn chiến đấu, lại kiến thức vu tộc thiên tài Ngột Nhung thực lực kinh khủng. Tại Ngột Nhung xuất hiện về sau, muốn không phải Lý Thanh Minh xuất thủ, chỉ sợ Lệ Phi Vũ lúc này cũng sớm đã lệnh đấu. Có thể kinh lịch lần kiếp nạn này sau, Lệ Phi Vũ cũng là nhân họa đắc phúc, trong lòng đã đối với mình hóa thần ý cảnh có một chút mơ hồ cảm ngộ. Chỗ lấy xuất ra thuế Phàm Châu, thì là muốn mượn nhờ thuế Phàm Châu lực lượng, trực tiếp lĩnh ngộ ra hóa thần ý cảnh. Lệ Phi Vũ tâm niệm nhất động, thuế Phàm Châu lập tức tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang, trên không trung xoay chậm chậm lên. Một cái hư huyễn tiểu thế giới hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước mặt. Trước mắt hình ảnh tuy nhiên nhìn như hư vô mờ mịt, không thể chạm đến, nhưng cho thấy hình ảnh lại là dị thường chân thực, cùng hiện thực thế giới không khác. Tại cái kia hư huyễn hình ảnh dần dần bình tĩnh sau, Lệ Phi Vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sức hấp dẫn tác dụng tại thần hồn của mình phía trên, tựa như muốn đem chính mình dẫn dắt tiến vào bên trong thế giới kia. Trong đại điện, Tô Bạch An tĩnh đứng ở một bên. Lý Thanh Minh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phía Lệ Phi Vũ chỗ. Hoàng Lương tiểu thế giới à? Lý Thanh Minh nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ giọng nỉ non. Sư tôn, đệ tử có nỗi nghi hoặc. Tu sĩ khác đều nói cái này Hoàng Lương tiểu thế giới là hư huyễn, nhưng hư huyễn tiểu thế giới vì sao thần hồn có thể tiến vào bên trong? Tô Bạch có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này Hoàng Lương tiểu thế giới thật không đơn giản, nói là chân thật cũng là chân thật, nói là hư huyễn cũng là hư huyễn. Chỉ bất quá bị người dùng đặc thù nào đó thủ đoạn mới lại biến thành như bây giờ. Lý Thanh Minh xoay người lại, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tô Bạch, sau đó mở miệng giải thích. Tô Bạch nghe xong lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Có thể mặc hắn như thế nào suy tư, lại là nghĩ mãi mà không rõ Lý Thanh Minh ý tứ trong lời nói. Đã ngươi đối cái này Hoàng Lương cảm thấy hứng thú, không bằng cũng vào xem. Lý Thanh Minh nhìn lấy Tô Bạch dáng vẻ, bỗng nhiên cười hỏi: "Sư tôn, không phải nói chỉ có nắm giữ thuế Phàm Châu mới có thể tiến nhập trong đó sao?" Tô Bạch trong mắt lập tức tỏa ra ánh sáng, có chút hưng phấn nói: "Tuy nhiên Tô Bạch là cái người đọc sách, không cần giống tu sĩ đồng dạng cảm ngộ ý cảnh, nhưng ở kinh lịch đại cung phục hóa ra hư huyễn tiên quốc về sau, Tô Bạch cũng phát hiện một vài vấn đề. Muốn triệt để kích hoạt thể nội văn khúc tinh toái phía lực lượng, cần một số cơ hội cùng cảm ngộ, mà Hoàng Lương tiểu thế giới cũng là một cái lựa chọn rất tốt." Lời nói ngược lại là như thế, bất quá nhưng vẫn là có những phương pháp khác. Người có thể hiểu như vậy, Lệ Phi Vũ trong tay thuế Phàm Châu thì là một cái chìa khóa bên trong ghi chép Hoàng Lương tọa độ. Muốn vào môn có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là dùng chìa khóa mở cửa, loại thứ hai cũng là trực tiếp đem cửa tháo bỏ xuống. Nói như thế ngươi có thể hiểu. Lý Thanh Minh hời hợt giải thích, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thì ra là thế. Tô Bạch trọng trọng gật đầu. Tuy nhiên không biết là người phương nào gây nên, ngược lại là có chút ý tứ. Để ta nhìn ngươi vốn là hình dạng đi. Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong lời này, Lý Thanh Minh bỗng nhiên triển lộ ra khí tức kinh khủng, một đầu ngón tay điểm ra. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại Hoàng Lương tiểu thế giới hư ảnh phía trên. Hoàng Lương tiểu thế giới hư ảnh lập tức sinh ra đặc thù nào đó biến hóa, vốn là chỉ có hơn một mét lớn nhỏ hình ảnh đúng là bắt đầu không ngừng bành trướng, chỉ là một lát liền thành một bức to lớn hình ảnh. Hư ảnh như cũng đang không ngừng bành trướng, hình ảnh cũng càng phát chân thực lên, Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong sơn xuyên thảm mục, sông lớn hồ nước dường như đang ở trước mắt. Cái này, đây là Lệ Phi Vũ trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, há to miệng, thật không thể tin nhìn trước mắt Hoàng Lương tiểu thế giới biến hóa. Phi Tiên Tông bên ngoài, Hoàng Lương tiểu thế giới lối vào chậm rãi hiện hiện. Một cỗ dị dạng khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền vực, Thiên Huyền vực phàm là nguyên anh trở lên tu sĩ tất cả đều có cảm ứng, kinh ngạc nhìn về phía Phi Tiên Tông vị trí. Cố khí tức này, chẳng lẽ là Hoàng Lương tiểu thế giới xuất hiện? Thông qua tông môn bên trong cổ lão điển tịch ghi chép, Thiên Huyền vực đông đảo tông môn lập tức biết cố khí tức này xuất xứ. Mau nhìn, đó là cái gì? Chơi ạ. Truyền thuyết bên trong Hoàng Lương tiểu thế giới vậy mà xuất hiện. Thiên Huyền vực tu sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi. Thông qua tông môn trong điện tịch ghi chép, các tông còn biết được một cái tin tức. Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Khi biết tin tức này sau, Thiên Huyền vực vô số tu sĩ lập tức không chút do dự lập tức lên đường tiến về Phi Tiên Tông, muốn đi vào trong đó. Lý Thanh Minh đứng tại trên đài cao, cúi nhìn phía dưới mãnh liệt giống như thủy triều tụ tập mà đến tu sĩ. Lệ Phi vô cùng Tô Bạch được triệu hoán đến Lý Thanh Minh bên cạnh, đứng lặng lặng chờ đợi Lý Thanh Minh lên tiếng. Tại một phen bành trướng về sau, Hoàng Lương tiểu thế giới hư ảnh đúng là bành trướng thành một bức mấy chục dặm to lớn hình ảnh, cứ như vậy lơ lửng tại Phi Tiên Tông bên ngoài. Mới đầu những thứ này đường xa mà đến tu sĩ còn có chút kiêng kỵ không dám lên trước, sợ chọc tới Phi Tiên Tông. Nhưng tại tu sĩ tụ tập đến số lượng nhất định về sau, những tu sĩ này bên trong thanh âm cũng liền càng ngày càng nhiều. Sợ cái gì sợ? Hán Phi Tiên Tông cũng là mạnh hơn còn có thể cùng chúng ta toàn bộ Thiên Huyền vực tu sĩ là địch. Đúng. Ta không tin hắn dám không cho chúng ta tiến vào bên trong. Cái này Hoàng Lương tiểu thế giới chính là Thiên Huyền vực sở hữu tu sĩ cơ duyên, Hán Phi Tiên Tông dựa vào cái gì chiếm làm của riêng? Một hồi nếu là thông đạo xuất hiện, ta tôn mỗi đệ nhất cái đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn Phi Tiên Tông sẽ đem ta như thế nào. Tu sĩ bên trong lập tức có người bắt đầu không an phận cổ động lên, muốn mượn nhiều người đục nước béo cỏ. Sư tôn, thì để bọn hắn như vậy trắng trắng đi vào được chỗ tốt. Lệ Phi Vũ có chút không vui nhìn lấy những tu sĩ kia mở miệng nói. Để bọn hắn đi vào đi, cái này Hoàng Lương tiểu thế giới có thể cũng không phải là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lý Thanh Minh mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Chương 64, bản mệnh tử khí, dung nhập trong đó. Tại tiến trước khi đi, có một số việc vẫn là cần muốn nói cho các ngươi. Mặt ngoài nhìn, hoàng lương bên trong vạn vật đều là hư huyễn, nhưng kỳ thực bên trong sinh linh lại là chân thật tồn tại, những sinh linh này bị nuôi nhốt trong đó, không cách nào tu hành, cũng không thể thoát khỏi hoàng lương trói buộc, cả một đời cũng vô pháp đi ra. Hoàng lương tiểu thế giới vận chuyển quy tắc cùng chúng ta hoàn vũ đại thế giới khác biệt, trong đó sinh linh vận mệnh quy tích đã sớm bị an bài tốt, trong đó chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là cảm ngộ ý cảnh, mà chính là có thể ở trong đó thu hoạch được khí vận. Lý Thanh Minh đối với hai người chậm rãi mở miệng. Vậy mà có thể thu được khí vận. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Tô Bạch biến sắc, kinh ngạc nói. Khí vận câu chuyện, huyền diệu khó giải thích, nhưng ở hoàng lương bên trong lại không giống nhau. Hoàng lương chi bên trong khí vận cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà chính là ký thác vào bản mệnh từ khí phía trên. Đương nhiên, cũng không phải là hoàng lương bên trong tất cả mọi người nắm giữ bản mệnh từ khí, chỉ có một ít chỗ đặc thù mới có. Các ngươi nếu là có thể ở trong đó thu hoạch được một kiện bản mệnh từ khí, tại các ngươi rời đi về sau, cái này bản mệnh từ khí bên trong khí vận cũng sẽ dung nhập thân thể của các ngươi, đến mức có thể thu được loại trình độ nào khí vận thì nhìn vận khí của các ngươi. Hoàng lương bên trong người tuy nhiên không thể tu hành, nhưng là có thể tu luyện võ đạo, trong đó không thiếu một số võ đạo cao thủ, các ngươi tại sau khi đi vào vẫn là cần phải cẩn thận. Lý Thanh Minh cười giải thích nói. Sư tôn, ta cùng sư đệ một không có tu vi, hai không có trí nhớ, lại nên như thế nào đối phó những cái kia võ đạo cao thủ? Lệ Phi Vũ nghe đến đó, mi đầu lập tức nhíu chặt, có chút lo lắng hoàng lương bên trong những cái kia võ đạo cao thủ. Lý Thanh Minh không nói gì, trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng, hiện lộ ra hai cái phù văn chói mắt. Hắn nhẹ nhàng một đánh, hai cái phù văn lập tức bèo một tiếng chui vào hai người trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Ta tại các ngươi thể nội mỗi người lưu lại một cái phù văn, nếu là đến ngàn cần treo sợi tóc, hai người các ngươi tự nhiên có thể giác tỉnh trí nhớ, thi triển tu vi. Đa tạ sư tôn. Sắc mặt hai người vui vẻ, liền vội mở miệng cảm tạ. Có thể Lý Thanh Minh lời kế tiếp lại để cho hai người khẩn trương lên. Thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, tại hoàng lương tiểu thế giới bên trong vẫn là cần dựa vào chính các ngươi. Nếu là giác tỉnh trí nhớ, hiện lộ ra tu vi ngay lập tức sẽ bị hoàng lương tiểu thế giới chỗ bài xích, trực tiếp bị đá ra. Lý Thanh Minh dặn dò. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch liền vội vàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đi thôi. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu, đưa tay hướng lên bầu trời bên trong to lớn hình ảnh điểm tới. Trên bầu trời to lớn hình ảnh lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, một tòa đường hầm to lớn chậm rãi xuất hiện tại sở hữu tu sĩ trước mặt. Thông đạo mở ra. Vừa mới cái kia người nào, ngươi không phải nói ngươi muốn đệ nhất cái đi vào sao? Làm sao hiện tại sợ rồi? Thất thần làm gì a? Đều đuổi nhanh đi vào a. Tại thông đạo xuất hiện về sau, Phi Tiên Tông bên ngoài lập tức có tu sĩ lôi kéo cuống họng hô lên. Chớ đi theo ta bộ này, ngươi cho rằng ta không biết. Cái này hoàng lương sau khi đi vào sẽ mất đi trí nhớ cùng tu vi, tuy nói ghi lại bên trong có thiên đại cơ duyên, nhưng cơ duyên cho dù tốt cũng phải có mệnh cầm a. Cứ việc nghị luận náo nhiệt, lại không có một người tu sĩ dám đi vào trước, đều nghĩ đến để cho người khác lên trước. Ngay tại đông đảo tu sĩ nghị luận thời điểm, Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch một trước một sau hóa thành hai đạo quang mang, đúng là không chút do dự tiến nhập trong thông đạo. Làm hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đường hầm về sau, ngoài thông đạo những cái kia muốn xem chừng một chút đông đảo tu sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ Phi Tiên Tông vậy mà trực tiếp phái đệ tử tiến vào. Như thế vừa sao? Cái này Phi Tiên Tông cũng quá lớn mật đi. Đúng là trực tiếp phái hai tên đệ tử đi vào, cũng không sợ đều xếp ở bên trong. Sợ cái quỷ? Phi Tiên Tông cũng dám đi vào, chúng ta kèm cái gì? Đại gia tu luyện đến bây giờ thì nhận một cái đạo lý, cầu phú quý trong nguy hiểm, do dự liền sẽ bại trận. Một tên dáng người to con nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, sau đó dưới chân phát lực, cũng tiến vào thông đạo. Ta cũng đi. Lời nói này không có tật xấu. Sợ đầu sợ đuôi còn đột phá cọp lông. Đúng, cực thắng ăn ngon uống say, thua cuộc cùng lắm thì cũng là một cái dê. Nghe cái này nguyên anh tu sĩ mà nói về sau, hiện trường một phần nhỏ tu sĩ lập tức không do dự nữa, liên liên tiếp tiếp tiến vào trong thông đạo. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch tiến vào hoàng lương tiểu thế giới thông đạo về sau, trung quanh cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa. Hai người phân biệt bị truyền đưa đến hoàng lương bên trong nơi nào đó, tu vi trí nhớ bị phòng, thu được một cái thân phận hoàn toàn mới. Lệ Phi Vũ hai tay để trần, thân ở tại một cái luyện sắt nhà xưởng bên trong, trong tay cầm một thanh truy không ngừng đánh lấy cái gì. Nóng rực hỏa lô nướng hắn đưa ra mồ hôi theo thân thể không ngừng chảy xuôi mà xuống, bất quá Lệ Phi Vũ lại là tựa như không có cảm giác đồng dạng, nhìn chòng chọc vào trong tay lớn kìm sắt tử kẹp lấy màu đỏ bừng kim loại. Phi Vũ, hôm nay nhóm này nông cụ nhưng là muốn đưa đến trong huyện Vương lão gia nhà, ngươi có thể cho ta gắng sức thêm chút nước khí, thật tốt đánh lấy. Vương lão gia thế nhưng là nhà chúng ta khách hàng lớn, cái này đơn có thể là cha ngươi ta cầu không ít quan hệ, làm không ít bạc mới lấy được. Tại Lệ Phi Vũ cách đó không xa, một cái mặt mọc đầy râu trắng hán đi tới đối với hắn căn dặn, một bên cho hắn quạt gió một bên cười ha hả mở miệng. Cha, ngươi yên tâm liền tốt. Nghe lời này, Lệ Phi Vũ cười hắc hắc, hắn càng là không dám khinh thường chút nào, trong tay truy huy động càng thêm tò mò. Một gian đơn sơ trong thư phòng, Tô Bạch thân mặc một thân tẩy tới trắng bệnh thanh y, hắn ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày mấy thứ xem xét liền lên năm tháng văn phòng tứ bảo, trong tay bưng lấy một bản đã sớm bị lật bao tương xét nát, trong tay cầm một khối lại làm vừa cứng bánh bột ô. Hôm nay trước nhìn ba canh giờ tân ngữ chú thích, sau đó đi Xuân Hoa tiểu lâu bắt đầu làm việc, đợi buổi tối trở về lại quất ra mấy canh giờ ôn tập một lần, đem hôm nay nhìn hiểu rõ. Tô Bạch một bên say sưa ngon lành nhìn trong tay xét nát, một bên đem trong tay bánh bột ngô hướng trong nước chám, cũng không nhìn tới trong tay bánh bột ngô, liền trực tiếp hướng trong miệng đưa. Chám vài cái về sau, hắn đúng là đem trong tay bánh bột ngô chám đến trí thức bên trong. Bất quá Tô Bạch lại là hồn nhiên không biết, cũng không ăn ra bánh bột ngô phía trên trí thức, mỗi lần nhìn đến chỗ tinh diệu đều sẽ nhịn không được phát ra một trận cười ngây ngô. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện tại Hoàng Lương bên trong các nơi, tiến vào Hoàng Lương tu sĩ mỗi người thu được thân phận của mình. Quỷ dị chính là, những người này tuy là đột nhiên xuất hiện, nhưng người nhà của bọn hắn, bằng hữu lại là hoàn toàn không có cảm thấy được dị thường, thật giống như bọn hắn vốn là tồn tại đồng dạng, triệt để dung nhập Hoàng Lương. Tại Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch tiến vào Hoàng Lương về sau, Lý Thanh Minh đem Liễu Y Y gọi đi qua, hướng Liễu Y Y bàn giao vài câu, để cho nàng thật tốt tu hành. Sau đó Lý Thanh Minh tại Phi Tiên Tông bên ngoài sở hữu tu sĩ nhìn soi mói đồng dạng hóa thành một đạo quang mang, lại cũng theo tiến nhập Hoàng Lương bên trong. Đây không phải là Phi Tiên Tông tông chủ sao? Làm sao cũng tiến vào? Nghe nói Phi Tiên Tông tông chủ tu vi không cao, Phi Tiên Tông sở dĩ có thể tấn thăng ngũ cấp tông môn là bởi vì trong tông môn có cao nhân tọa chấn, chắc hẳn hắn cũng là nghĩ đi vào làm chút chỗ tốt. Hắc hắc, cái này Phi Tiên Tông tông chủ còn quá trẻ điểm, hành sự vậy mà như thế lỗ mãng, nếu thật là xếp ở bên trong nhưng là làm trò cười đi. Tại nhìn thấy Lý Thanh Minh tiến vào thông đạo về sau, những cái kia không có dũng khí tiến vào tu sĩ nhất thời nghị luận, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Một đám không có có đảm lượng phế vật, là ai cho các ngươi dũng khí? Lưu tại Phi Tiên Tông Liễu Y Y mặt như phủ băng, lạnh giọng đối với đông đảo tu sĩ mở miệng. Hắc, từ đâu tới tiểu nương tử, cực kỳ xinh đẹp. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai cũng là cái nguyên anh sơ kỳ. Khi nghe thấy Liễu Y Y thanh âm về sau, lập tức có dấu trong đám người tu sĩ mở miệng đùa giỡn. Thì tại tu sĩ khác vừa mới chuẩn bị ồn ào thời điểm, trong không khí đột nhiên vang lên một đạo chói hai tiếng xé gió. Một cái đen nhánh quan tài đinh lấy một cái tốc độ khủng khiếp theo Phi Tiên Tông bên trong bắn ra, trực tiếp đem tên kia lẫn trong đám người nguyên anh trung kỳ tu sĩ đinh tử trên mặt đất. Ngoa tạo, hóa thần tu sĩ. Vây xem tu sĩ nhìn lấy tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhục thân lấy một cái tốc độ khủng khiếp bùng nát, chỉ là một lát thì hóa thành bạch cốt âm u, lập tức phát ra thanh âm hoảng sợ. Một lát sau, bọn này tu sĩ không ngờ là tan tác như chim bông, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh tử. Chương 65, mới đệ tử, bất từ người. Lý Thanh Minh chỗ lấy lựa chọn tiến vào Hoàng Lương bên trong, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Ngay tại Hoàng Lương tiểu thế giới xuất hiện sau đó không lâu, hệ thống nhiệm vụ đúng là đã lâu xuất hiện. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, kiểm tra đến Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong có một tên lai lịch bí ẩn phạm nhân tiểu nữ, mời ký chủ đem thu vì đệ tử. Thì ra là thế. Tại đơn giản suy nghĩ một lát sau, Lý Thanh Minh trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán. Hắn đoán được cái này hệ thống nhắc nhở phạm nhân tiểu nữ cũng không đơn giản, thậm chí rất có thể cùng Hoàng Lương có thiên ti vạn lũ liên hệ, bằng không lấy hệ thống phong cách là quả quyết sẽ không cố ý nhắc nhở. Quang mang lóe lên, Lý Thanh Minh xuất hiện tại một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Hoàng Lương bên trong quy tắc chi lực lập tức hướng về hắn bao khỏa mà đến, muốn phong ấn hắn tu vi cùng ký ức. Lý Thanh Minh đứng tại chỗ bất động, có thể cái kia cố quy tắc không đợi tiếp xúc đến thân thể của hắn liền đã quỷ dị tan thành mây khói. Lý Thanh Minh thân là thiên đế, Hoàng Lương tiểu thế giới quy tắc căn bản tính không được cái gì, muốn phong ấn hắn tu vi cùng ký ức quả thực cũng là chuyện tiểu lâm. Cái kia cố quy tắc lực lượng không có đưa đến tác dụng, lập tức xúc động Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong vận chuyển cơ chế. Lý Thanh Minh chỗ thương khung lập tức biến đến âm trầm, cuồn cuộn lôi đỉnh phun trào, trên bầu trời chỉ là trong chốc lát công phu liền đã hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Làm sao? Đây là muốn bộ ta? Điểm ấy trò vặt không khỏi kém chút ý tứ. Lý Thanh Minh nét miệng lên nụ cười, khinh thường nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh hải dương. Vâng! Trên bầu trời lôi đỉnh hải dương dường như thác nước, trong nháy mắt từ thiên khung phía trên chiếu nghiêng xuống, thẳng đến Lý Thanh Minh. Những thứ này lôi đỉnh ta thì nhận, vừa vặn đưa cho tân đệ tử phòng thân. Lý Thanh Minh duỗi ra một bàn tay, thưa không một nắm. Chiếu nghiêng xuống lôi đỉnh trong nháy mắt làm trì trệ, sau đó đúng là lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về Lý Thanh Minh lòng bàn tay hội tụ mà đi. Một lát sau, nguyên bản mây đen quần quận bầu trời đúng là một mảnh sáng sủa, trên bầu trời lôi đỉnh hải dương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Minh trưởng nhưng trong lòng thì nhiều hơn một cái phảng phất thực chất màu xanh thăm thẳm lôi đỉnh tiểu cầu. Hoàng Lương, Hoàng Thổ thôn, nàng thì là kẻ gây họa, hai tinh, vẫn là thừa dịp chết sớm tốt. Chúng ta thôn làng có thể dung không được loại này điểm xấu người, để cho nàng mau mau cút. Cái này một ít thức ăn ta chính là nuôi chó cũng sẽ không cho nàng. Mấy tên mặc lấy cũ nát quần áo thôn phụ chống lạnh, một mặt ghét bỏ nhìn trước mắt thiếu nữ. Một tên dáng người phá lệ mập mạp thôn phụ trong tay cầm một cái sáng loáng chó bát, trực tiếp đem chó trong chén cơm thừa ngã trên mặt đất, một bên nói một bên dùng chân tại cơm thừa bên trên qua lại dẫm lên. Thiếu nữ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, chỉ riêng một đôi chân nhỏ, một mặt e ngại nhìn lấy mấy tên thôn phụ. Thiếu nữ tuy là bộ dáng như thế, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra là cái không hơn không kém mỹ nhân bại hoại, nếu như trở đến dài lớn không biết nói muốn dẫn được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Các ngươi đây là tội gì a? Niếp niếp đều đã ba ngày không có ăn cái gì, nàng vẫn còn con nít a. Khụ khụ, khụ khụ. Một tên đồng dạng quần áo rách dưới lao thái thái ôm thiếu nữ hư nhược mở miệng, vừa mới nói hai câu liền bắt đầu ho kịch liệt lên. Ngươi muốn là yêu thương nàng, thì sớm làm mang nàng rời đi thôn làng, lần sau nàng còn dám đến trộm ta nuôi chó cơm thừa, ta có thể liền sẽ không như thế như vậy dễ nói chuyện. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời cái này cái thai tinh xa một chút, bằng không sớm muộn liền ngươi cũng cùng một chỗ sẽ chết. Ầm. Mấy tên thôn phụ hung tợn mở miệng, sau đó trực tiếp lôi kéo lao thái thái cùng thiếu nữ, đem hai người lôi lôi kéo kéo đẩy đến ngoài cửa. Hai tử, nhanh lên. Đập xấu hay chưa? Đáng thương a. Hải tử đáng thương, ta thân thể này mắt thấy càng ngày càng tệ, nói không chừng ngày nào một hơi lên không nổi liền đi. Lão thái thái ta sống lớn như vậy số tuổi cũng không sợ chết, có thể ta chính là không yên lòng ngươi à? Lão thái thái mang trên mặt buồn sắc, một bên lắc đầu một bên rơi lệ. Đúng lúc này, đã thay đổi một bộ dáng Lý Thanh Minh chậm rãi đi vào Hoàng Thổ thôn. Lý Thanh Minh khí tức nội liễm, rút đi trên thân tu sĩ khí tức, hóa thành một cái xem ra hết sức bình thường, phong trần mệt mỏi quấn bọc hành lý phàm nhân. Lý Thanh Minh vận dụng một số tiểu thủ đoạn, tại hoàng lương bên trong cho mình an bài một cái người nào cũng sẽ không hoài nghi thân phận. Hắn chỗ lấy đi vào Hoàng Thổ thôn, cũng là bởi vì đã nhận ra Niếp Niếp là thủ, biết Niếp Niếp cũng là hệ thống nhiệm vụ bên trong nâng lên cái kia thân phận thần bí thiếu nữ. Lý Thanh Minh tuy nhiên chuẩn bị đem Niếp Niếp thu vì đệ tử, nhưng hắn lại là cũng không nóng nảy. Hoàng lương bên trong thời gian lưu tốc cùng hoàn vũ đại thế giới khác biệt. Coi như tại hoàng lương bên trong vượt qua dài dằng dặc một đời, bên ngoài cũng chỉ là đi qua mấy ngày ngắn ngủi. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch mới vừa vận dung nhập hoàng lương, Lý Thanh Minh còn có nhiều thời gian, cũng không vội tại cái này nhất thời. Hắn chuẩn bị tốt tốt quan sát cái này tương lai đệ tử, thuận tiện lại thăm dò một chút hệ thống nhiệm vụ bên trong cái gọi là lai lịch bí ẩn. Đại đương, nơi này chính là Hoàng Thổ thôn. Tiến vào Hoàng Thổ thôn, Lý Thanh Minh liếc mắt liền nhìn thấy mang theo Niếp Niếp lao thái thái, cười đi ra phía trước đáp lời. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phải người địa phương a. Chúng ta cái này Hoàng Thổ thôn tại thập lý bát thôn có thể là có tiếng nghèo, ngươi đến chúng ta cái này làm cái gì? Gặp Lý Thanh Minh mở miệng, lao thái thái lập tức đem Niếp Niếp ngăn tại sau lưng, một bên xem kỹ lấy Lý Thanh Minh một bên cảnh giác hỏi. Nhà ta trưởng bối là Hoàng Thổ thôn người, ta còn chưa ra đời lúc đó thì đem đến trong huyện dốc sức làm, những năm này nhà ta ở bên ngoài cũng coi là dãy phía dưới một chút ít ỏi gia nghiệp. Có thể chưa từng nghĩ lại không cẩn thận đắc tội một tên thực lực có chút cường đại võ phu, gia đạo đến tận đây sa sút, tan hết gia tài nắm không ít quan hệ mới xem như bảo vệ cái này cái mạng nhỏ. Có tên kia võ phu đại nhân tại, trong huyện cũng là không có cách nào ngây người, ta cũng chỉ có thể trở về. Lý Thanh Minh lắc đầu thở dài nói, người gia trưởng bối là người phương nào? Lao thái thái như cũng không yên lòng, truy vấn. Thôn đầu đông Lý Thợ Mộc. Lý Thanh Minh trả lời, Lý Thợ Mộc, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lý Thợ Mộc nhà hậu bối. Khó trách xem ra có mấy phần nhìn quen mắt. Ta ghi lấy trước đó còn nghe nói nhà ngươi tại trong huyện mở một nhà bố phường, sinh ý làm rất tốt đâu. Đại đương, nhà ta mở là đông dược cửa hàng. Lý Thanh Minh trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, mở miệng cười nói, ai u, ngươi nhìn ta trí nhớ này cũng là đông dược cửa hàng. Ai, cái này thế đạo khó à, đắc tội võ phu đại nhân coi như ngươi có lớn hơn nữa gia nghiệp cũng là vô dụng. Lão thái thái có ý ngôn ngữ thăm dò, khi nghe thấy đông dược cửa hàng mấy chữ sau mới xem như triệt để buông xuống cảnh giác, sau đó lắc đầu cảm thán lên. Sau lưng lão thái thái Niếp Niếp hiếu kỳ vươn cái đầu, đánh giá trước mắt người xa lạ này. Chương 66, bản mệnh từ khí nát. Vậy ngươi lần này trở về có thể có tính toán gì? Gia gia ngươi trước kia trong thôn ở thời điểm đối với ta thế nhưng là rất tốt, tuy nhiên lão thái thái ta thể cốt không được, nhưng trong thôn vẫn có thể giúp đỡ ngươi một số bận điệu. Tại xác nhận Lý Thanh Minh thân phận về sau, lão thái thái lập tức nhiệt tình, ân cần hỏi. Trong tay của ta còn có một chút bạc, lần này trở về chính là chuẩn bị đem trong nhà khu nhà cũ tu sửa một chút, tuy nhiên phá một chút, nhưng chung quy là cái chỗ ở. Đến mức về sau sự tình tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bất quá tổ truyền tự một sống ngược lại là chuyện tới, muốn đến kiếm miếng cơm vẫn là không có vấn đề gì. Lý Thanh Minh làm bộ mê mang muốn chỉ chốc lát, khi quản mở miệng nói ra. Đừng lục trí, người trẻ tuổi chỗ nào té ngã thì từ nơi đó đứng lên. Ra ra ngươi cái kia thợ một sống thế nhưng là tuyệt vô cùng, chỉ muốn ngươi thật tốt làm, sớm muộn vẫn có thể đem nhà nghiệp tích lũy lên. Lão thái thái mở miệng an ủi. Vừa mới mấy cái kia đại thẩm mà nói ta cũng mơ hồ nghe được một chút, ta chỗ này còn có mấy cái bánh bao. Đại nương ngươi nếu là không ghét bỏ thì lấy đi, nàng hẳn là đói bụng lắm a. Lý Thanh Minh đưa tay cởi xuống sau lưng túi vải, đem bên trong bao lấy mấy cái cứng rắn bánh bao đem ra, đưa tay đưa về phía trốn ở sau lưng lão thái thái nếp nếp. Bánh bao chay. Cái này có thể làm sao có ý tứ? Tại nhìn thấy Lý Thanh Minh móc ra cứng rắn bánh bao về sau, lão thái thái nhất thời sững sờ, sau đó biểu lộ xoắn xuýt mở miệng. Nhìn lấy tránh tại sau lưng nói gần chết nhất nhất, lão thái thái muốn cầm, nhưng nàng lại không thể cầm. Hoàng lương bên trong thế đạo không yên ổn, giống bánh bao chay loại này lương thực tinh thế nhưng là quý vô cùng, một cái bánh bao chay thế nhưng là trọn vẹn muốn 2 văn tiền. Trừ phi là đuổi kịp ngày Tết, nếu không dựa vào trồng trọt cùng đánh chút món ăn dân dã mà sống người trong thôn là căn bản nhịn ăn. Nàng con nhỏ, đói bụng lắm thân thể sẽ không tốt. Bằng không dạng này, mấy cái này bánh bao coi như nàng thiếu nợ ta, chờ ta quay đầu có cái gì sống thì gọi nàng đến giúp đỡ. Lý Thanh Minh sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Đã như vậy lão thái thái kia ta đã có ra mặt dày nhận, còn không mau cảm ơn. Lão thái thái kéo một chút sau lưng Niếp Niếp, hướng về phía Niếp Niếp làm lên ánh mắt. Cảm ơn Lý thúc. Niếp Niếp nhát gan nhỏ giọng mở miệng. Cái này hài tử cứ như vậy, ngươi chớ để ý. Nói đến cái này hài tử cũng là người cơ khổ, từ nhỏ cái kia ba hồn bảy vía tựa như thiếu mấy thứ giống như, không giống người ta hài tử như vậy thông minh lanh lợi. Có lẽ cũng là lớn lên chậm chút, qua tới mấy năm lớn lên liền tốt. Lý Thanh Minh cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Hy vọng đi. Lão thái thái nhìn một chút Niếp Niếp, giận dữ nói: "Kỳ thật Lý Thanh Minh sớm liền phát hiện Niếp Niếp trên thân vấn đề, không biết ra tại nguyên nhân gì, thần hồn của nàng đúng là tàn quyết. Nơi này chính là Niếp Niếp chỗ ở." Nói chuyện công phu, Lý Thanh Minh đã theo hai người tới hậu sơn chân núi. Lão thái thái chỉ hướng chân núi một gian gần như sắp phải ngã sập tàn phá nhà bằng đất, trong mắt đầy là đồng tình mà nói: "Cha mẹ của nàng đâu?" Lý Thanh Minh khẽ nhíu mày, đều tại 3 năm trước đây trong hỏa hoạn qua đời, thì lưu lại Niếp Niếp lẻ loi hiu quạnh một người. Lão bà thở dài một tiếng: "Cái kia nàng hiện tại làm sao sinh hoạt?" Lý Thanh Minh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thương hại, hỏi: "Toàn bộ nhờ trong thôn người hảo tâm có bữa ăn bữa không tiếp tế, đương nhiên cũng có ngươi vừa mới nhìn rõ mấy cái kia thôn phụ loại kia. Thời đại này không tốt, chính mình thời gian đều muốn không vượt qua nổi, liền xem như hảo tâm cũng không có nhiều như vậy lương thực dư. Ta để cái này hài tử tới cùng ta ở cùng nhau, lao đầu nhà ta không có sớm, thì ta tự mình một người, ta hợp lại cùng với nàng cùng một chỗ qua cũng tốt có cái bạn, có thể cái này hài tử lại là rất quật cường, nói cái gì cũng không chịu tới. Lao thái thái một bên sờ lấy niếp niếp đầu một bên nói, mấy cái kia thôn phụ vì sao như thế đối nàng? Theo lý thuyết nàng một cái hài tử, coi như không giúp cũng không đến mức làm đến loại tình trạng này à? Lý Thanh Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì niếp niếp sẽ cho người bên cạnh mang đến bận rủi, các nàng sợ nàng. Lao thái thái ánh mắt đạm đạm mà nói, vì sao như thế nói? Thì như năm ngoái mùa đông, trong thôn thường xuyên giúp niếp niếp lao trương ra đột nhiên cháy, người một nhà một cái cũng không có chạy, tất cả đều cho tiêu chết rồi. Trời đang rất lạnh, ngươi nói có trách hay không? Chỉ chuyện này sao? Còn có rất nhiều. Phàm là cùng niếp niếp đi gần, nói chung lên đều không có rơi xuống kết quả gì tốt. Mới đầu người trong thôn cũng không nghĩ nhiều, bất quá về sau thì đều dần dần tin tưởng, cho rằng niếp niếp là cái bất tường người. Cũng chính là bởi vậy, niếp niếp mới không nguyện ý tới cùng ta ở cùng nhau. Niếp niếp từng nghe phụ thân nói qua, ta vừa ra đời thời điểm có bản mệnh từ khí, có thể cái kia bản mệnh từ khí lại là mình đột nhiên bể nát. Nghe thấy được Lý Thanh Minh cùng Lao Thái Thái đối thoại về sau, niếp niếp đột nhiên mở miệng. Bản mệnh từ khí bể nát. Nghe niếp niếp mà nói về sau, Lý Thanh Minh lập tức phát hiện vấn đề. Chính như Lý Thanh Minh cùng Lệ Phi Vũ, Tô Bạch nói, hoàng lương tiểu thế giới bên trong vật chân quý nhất cũng là khí vận, mà bản mệnh từ khí cũng là ký thác khí vận chi vận. Lớn như vậy hoàng lương tiểu thế giới bên trong, nắm giữ bản mệnh từ khí người ít càng thêm ít. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, khí vận vô cùng tốt. Có thể niếp niếp lại là cùng bọn hắn hoàn toàn ngược lại, ký thác khí vận bản mệnh từ khí vậy mà bể nát. Đây quả thực thì là chuyện không thể nào. Phải biết bản mệnh từ khí là hoàng lương tiểu thế giới quy tắc tác dụng dưới sản phẩm, hoàng lương tiểu thế giới bên trong sinh linh căn bản là không có cách đem bản mệnh từ khí đánh nát. Niếp niếp bản mệnh từ khí phá toái thật sự là có chút kỳ quái. Nguyên bản nắm giữ bản mệnh từ khí, khí vận so với người bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhưng tại bản mệnh từ khí sau khi vỡ vụn thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên khí vận vẫn có, nhưng là không có vật chứa. Liên giống với dùng giỏ trúc chứa nước, tuy là có thể ngắn ngủi chứa một ít nước, nhưng những cái kia nước lại là căn bản cũng giữ chẳng được một điểm, hết thảy đều sẽ theo khe hở bên trong để lọt đi. Bản mệnh từ khí sau khi vỡ vụn, niếp niếp khí vận liền xem như so với người bình thường cũng là kém rất nhiều, có thể nói là kém tới cực điểm. Loại tình huống này, niếp niếp bên người tự nhiên là sẽ không phát sinh chuyện tốt gì, cũng khó trách những cái kia thôn phụ sẽ nói nàng là cái bất tường người. Niếp niếp, nói mọ gì? Ngươi nào có cái gì bản mệnh từ khí? Ngươi chớ cùng nghe cái này hài tử nói bậy, nàng cũng là không biết từ nơi nào nghe được bản mệnh từ khí thuyết pháp, thuận miệng viện cái cố sự. Thời điểm không còn sớm, ngươi dọc theo con đường này cũng mệnh muốn chết rồi a. Lão thái thái khi nghe thấy niếp niếp mà nói về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, cười hướng Lý Thanh Minh giải thích. Sau đó thì lôi kéo niếp niếp hướng chui từ dưới đất lên phòng đi. Thì ra là thế. Xem ra ta đệ tử này bí mật xa so với ta nghĩ muốn phức tạp không ít ta. Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, Lý Thanh Minh nét miệng lên một vệt nụ cười, ý vị thâm trường nói. Chương 67, Phó Thác, Mục Điêu. Khi biết niếp niếp bản mệnh từ khí phá toái sự tình về sau, Lý Thanh Minh mới xem như suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Hệ thống tồn tại chính là vì trợ giúp Lý Thanh Minh đem Phi Tiên Tông chế tạo thành vạn cổ đệ nhất tông môn, theo lý thuyết là không có lý do lừa hắn. Hệ thống nói niếp niếp lai lịch bí ẩn, cái kia tất nhiên là có một loại nào đó thần bí cường đại thân phận. Nhưng niếp niếp trước mắt tao ngộ lại là hoàn toàn ngược lại. Không những không phải cái gì khí vận chi tử, còn bị người coi là điểm xấu, e sợ cho tránh không kịp. Đây hết thể có lẽ thì cùng nàng cái kia phá toái bản mệnh từ khí có quan hệ. Có người đang làm cục. Có thể làm ra loại này cục người không đơn giản a. Lý Thanh Minh não bên trong lập tức sinh ra ý nghĩ này. Có người thông qua thủ đoạn nào đó đem niếp niếp vốn nên có khí vận cho phá hư hết. Kết hợp với niếp niếp cái kia tàn khuyết thần hồn, Lý Thanh Minh trong lòng đã có một thứ đại khái đáp án. Ván này làm thật sự là không nhỏ, mà lại dị thường ác độc. Lấy hoàng lương tiểu thế giới vì ván cờ, hoàng lương tiểu thế giới bên trong toàn bộ sinh linh làm quân cờ. Nếu là tùy ý niếp niếp như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng cả đời này đều sẽ thê thảm vô cùng, chỉ có thể nhìn bên cạnh mình thân cận người nguyên một đám ở trước mặt mình chết đi, cảm nhận được coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp cải biến loại kia tuyệt vọng. Bất quá đã Lý Thanh Minh tới, hắn đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Niếp niếp thế nhưng là hắn muốn thu lại thứ ba tên đệ tử. Đệ tử của hắn vận mệnh, lại như thế nào có thể để cho người khác đùa bỡn? Nhìn như là tử cục, nhưng nếu là Lý Thanh Minh xuất thủ lại là có thể bài trừ. Bất quá Lý Thanh Minh lại là không nóng nảy động thủ, cái này chưa chắc không phải đối niếp niếp một loại ma luyện. Đối nàng tu luyện về sau có chỗ tốt không nhỏ. Lý Thanh Minh cũng không chủ động đi tìm Niếp Niếp, ngay tại Hoàng Thổ thôn ở lại. Lý khu nhà cũ sớm đã rách nát không còn hình dáng, Lý Thanh Minh hoa một chút bạc tìm đến trong thôn nam nhân giúp đỡ tu sửa phòng ốc. Lý huynh đệ không hổ là tại trong huyện làm ăn người, cùng chúng ta người trong thôn cũng là không giống nhau, xuất thủ thật sự là xa xỉ. Ngươi yên tâm, nhà ngươi cái này khu nhà cũ cam đoan cho ngươi tu rắn rắn chắc chắc, trên trăm năm cũng không mang theo xấu liệt. Lý gia huynh đệ, trời nóng bức này, uống nước. Lý huynh đệ, đây là ta bản nương cho ta tặng bánh nướng, muốn là không chê đến mấy tấm nếm thử. Hắc hắc, Lý huynh đệ, về sau nếu là có cái gì sống nhớ đến gọi ta một tiếng, cam đoan theo gọi theo đến, nếu là có cái gì kiếm tiền kiếm sống cũng muốn điểm lão ca yêu cầu không cao, có thể kiếm ít điểm bổ khuyết gia dụng là được. Hoàng thổ thôn dân đều là rất nghèo, gặp Lý Thanh Minh như thế hào phóng thế nhưng là vui như điên, ào ào thả phía dưới công việc trong tay chạy đến giúp đỡ. Hoàng thổ thôn bên trong không có gì làm qua buôn bán người, căn bản không hiểu được như thế nào kiếm tiền. Tại biết Lý Thanh Minh là theo trong huyện trở về, về sau lúc này thái độ thì thay đổi, trong lời nói tràn đầy định nọt, biểu thị muốn đi theo Lý Thanh Minh lợi ít tiền, để Lý Thanh Minh mang một dẫn bọn hắn. Ngắn ngủi mười mấy ngày, trước kia cái kia sập một nửa khu nhà cũ liền đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, dọn dẹp sạch sẽ. Các thôn dân tự mình hợp lại tính còn chủ động giúp Lý Thanh Minh xây một vòng tường viện, trồng lên hoa hoa thảo thảo. Lý Thanh Minh cứ như vậy tại Hoàng thổ thôn an ngừng tạm tới. Thu xếp tốt về sau, Lý Thanh Minh mua được một số làm thợ mộc sống công cụ, bắt đầu làm. Lý gia huynh đệ, người tay người này thật đúng là tốt, thập lý bắt thôn thợ mộc cũng không đổi kịp ngươi một nửa. Ngươi nhìn, có thể hay không thu nhà ta cậu ba làm học đồ, về sau hắn cũng tốt có cái tay nghề kiếm miếng cơm. Các thôn dân tại nhìn thấy Lý Thanh Minh tay nghề sau lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muốn để Lý Thanh Minh thu nhà bọn hắn hải tử làm một người học đồ. Lý Thanh Minh không có cự tuyệt, ai đến cũng không có cự tuyệt nhận lấy những học đồ này, dạy bọn hắn thợ mộc sống, làm một số đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật. Cũng không lâu lắm, trong thôn những cái kia còn có thể nhìn xem qua hải tử đều đến cùng Lý Thanh Minh học được tay nghề. Trong thời gian này Niếp Niếp không có việc gì liền sẽ đến xem, Lý Thanh Minh đối Niếp Niếp không tệ, thường xuyên sẽ cho nàng làm một chút đồ ăn ngon. Tuy nhiên trong thôn đều hải tử đều là đối Niếp Niếp có chút sợ hãi, nhưng nhìn Lý Thanh Minh thái độ như thế, những hải tử này cũng không dám đối Niếp Niếp nói cái gì không dễ nghe. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, Niếp Niếp cũng cao lớn một điểm. Có thể một mực chiếu cố Niếp Niếp lao thái thái thân thể lại là càng ngày càng không xong. Cái này tiên lão thái thái để Niếp Niếp đem Lý Thanh Minh mời đến nhà bên trong, đem Niếp Niếp chi ra ngoài, cùng Lý Thanh Minh hàn huyên rất lâu. Không lâu về sau lão thái thái liền qua đời. Lão thái thái không có con cái, Lý Thanh Minh móc bạc cho nàng nợ mày nợ mặt làm tang lễ, sau đó thì dựa vào lão thái thái thỉnh cầu, đem Niếp Niếp nhận lấy, làm học đồ. Bất quá Lý Thanh Minh lại là không có dạy Niếp Niếp kiếm tiền thợ mộc sống, mà chính là dạy nàng điều khắc mộc điêu. Những thôn dân khác tuy nói ngoài miệng không nói, nhưng là vui vẻ như thế, may mắn Niếp Niếp không có học Lý Thanh Minh kiếm tiền tay nghề. Cái này mộc điêu ngươi cầm lấy đi, chiếu vào cái này mộc điêu dáng vẻ học, nếu là có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta. Cái gì thời điểm ngươi nếu là có thể điêu ra cái này mộc điêu vừa phân thần vận, ngươi cũng liền có thể xuất sư. Lý Thanh Minh đem Niếp Niếp gọi vào trước mặt, đưa cho hắn một cái hình người mộc điêu. Mộc điêu sinh động như thật, tuy là tử vật nhưng là cho người ta một loại cảm giác khác thường, tản mát ra một loại nào đó cổ quái khí tức. Một cái mộc điêu phía trên lại là có hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, đã có mục nát cảm giác lại có sinh cơ cảm giác. Cái này mộc điêu chính là Lý Thanh Minh chỗ điêu khắc khúc thuận, cực cảnh tu sĩ, nắm giữ mục nát cùng sinh cơ hai loại ngược lại ý cảnh khúc thuận. Lý Thanh Minh đang điêu khắc tốt về sau, đem mộc điêu phía trên hai loại ý cảnh lực lượng phong ấn cho Niếp Niếp. Sau đó lại tay đem tay dạy nàng như thế nào hạ đao. Về sau liền để chính nàng đi luyện tập. Ngoảnh một cái thời gian mấy năm đi qua, tại Hoàng thổ thôn thôn dân trong mắt, Lý Thanh Minh cũng lao một chút, tuy nhiên vẫn như cũng là trung niên, nhưng hai tóc mai lại là nhiều hơn mấy cái quọng. Từ khi Lý Thanh Minh sau khi đến, Niếp Niếp bên người rốt cuộc chưa từng xảy ra cái gì bất hạnh sự tình. Dân ra, Niếp Niếp là điểm xấu người sự tình cũng liền rốt cuộc không ai nhắc lên. Niếp Niếp cao lớn hơn không ít, đã thành một cái đại cô nương, tính cách cũng dần dần sáng sủa lên, không giống như trước kia như vậy nhát gan. Đơn thuần điêu khắc kỹ nghệ, Niếp Niếp đã lô hỏa thuần thanh, có thể nàng lại là thủy chung điêu không ra loại kia thần vận. Loại kia đặc thù cảm giác tới, tuy nhiên đã cao lớn hơn không ít, nhưng tính tình của nàng lại là cùng khi còn bé một dạng bướng bỉnh. Mỗi ngày cái gì cũng mặc kệ, liền cầm lấy khối đầu gỗ tại cái kia điêu. Cùng khúc thuận giống nhau như lúc một điêu sớm đã điêu khắc không biết bao nhiêu, hết thảy đặt ở sân nhỏ trong góc đối với, đã tích tụ ra một toàn núi nhỏ. Thời gian mấy năm qua bên trong, những cái kia trong thôn hải tử cũng đều nguyên một đám thuận lợi ra đồ, mỗi người đi trong huyện làm lên thợ mộc sống. Có làm tốt, đã tại trong huyện mở lên cửa hàng, hoàng thổ thôn cũng không giống như trước kia như vậy nghèo. Lý gia huynh đệ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Một tên cùng Lý Thanh Minh quan hệ không tệ, không có việc gì tổng dẫn theo rượu lâu năm tới tìm hắn uống hai miệng Lưu gia hán tử biểu lộ xoắn xuýt mở miệng. Lưu lão ca, chúng ta quan hệ này, ngươi có lời nói thẳng liền tốt. Lý Thanh Minh cười ha ha. Ngươi nhìn ta chó nuôi trong nhà em bé đều đã học thành tay nghệ, tại trong huyện mở cửa hàng. Cái này may mắn mà có ngươi. Niếp niếp cái này hài tử số khổ, cái này một điêu cũng học được đã nhiều năm, còn không có điêu ra cái gì thành tựu đến, khả năng nha đầu này cũng không phải là khối này tài liệu đây. Muốn không? Ngươi cũng dạy một chút nàng thợ mộc sống. Lưu gia hán tử mở miệng nói. Nhanh. Đợi thêm 2 năm. Lý Thanh Minh ý vị thâm trường cười cười. Chương 68, thế giới ý chí sinh ra, Lý Trích Tiên. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, Niếp Niếp đối Lý Thanh Minh có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Khi còn bé những kinh nghiệm kia để cho nàng càng thêm biết bây giờ sinh hoạt đáng quý, tuy nhiên bình thản không có không vận sóng, nhưng đây cũng là nàng vẫn muốn, có thể ăn no bụng, có thể mặc ấm, có người quan tâm. Tuy nhiên nàng không hiểu Lý Thanh Minh tại sao muốn để hắn làm như thế, nhưng nàng lại là lựa chọn tin tưởng, cũng chưa từng có nói ra nghi ngờ của mình. Lại qua 2 năm, Niếp Niếp điêu khắc kỹ nghệ càng thêm tinh trạng. Thời gian dài toàn thân tâm đắm chìm đến điêu khắc bên trong, làm điêu khắc thành nàng bản năng, mỗi một đao đều dường như tự nhiên mà thành, không để lại dấu vết nhưng là không bản mà hợp một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo lý. Không sai biệt lắm. Có thể tới trình độ này trên cơ bản xem như cái này hoàng lương bên trong mức cực hạn. Lý Thanh Minh nhìn lấy Niếp Niếp mới nhất điêu khắc một điêu, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói. Hắn chỗ lấy một mực để Niếp Niếp điêu khắc một điêu, tự nhiên là có được ý nghĩ của mình. Niếp Niếp cùng Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong cái khác phàm nhân khác biệt, thân hồn của nàng tuy nhiên tán quyết, nhưng trên bản chất lại là đặc thù. Tuy nhiên trở ngại Hoàng Lương tiểu thế giới vận chuyển quy tắc hạn chế, trong đó sinh linh không cách nào tu hành. Nhưng nàng những năm này điều khắc mục điêu kinh lịch cũng không phải là vô dụng, tương đương với sớm tiếp xúc đến ý cảnh, liền xem như chỉ có thể lĩnh ngộ ra một số gia lông, nhưng cũng là đối nàng tương lai tu hành có lợi ích to lớn. Lý Thanh Minh trong lòng đã sớm có ý nghĩ, tại thập tứ hoàng tử trở thành đại phụng hoàng đế về sau, đem lúc trước tông môn khiêu chiến lúc cùng đại phụng đại hoàng tử làm tặng thưởng viên kia đạo anh đan đưa trở về. Chờ Niếp Niếp rời đi Hoàng Lương tiểu thế giới, nàng có thể trực tiếp ăn vào đạo anh đan tấn thăng nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, tại Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong điều khắc một điều kinh lịch tự nhiên là sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp nàng nước chảy thành sông lĩnh ngộ ý cảnh, tấn thăng hóa thần. Những năm này ở giữa, Lý Thanh Minh cũng một mực chú ý hai tên đệ tử khác, Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch kinh lịch. Lệ Phi Vũ kế thừa trong nhà tiệm thợ rèn, đem tiệm thợ rèn làm 10 phần rực rỡ. Tuy nhiên bề bộn nhiều việc suy nghĩ, nhưng hắn lại là cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn võ đạo tu luyện, chỉ bất quá Lệ Phi Vũ tư chất hữu hạn, muốn trở thành thân phận tôn quý võ phu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tô Bạch đêm ngày khổ đọc sách thánh hiền, trong lòng dần dần có một chút liên quan tới chữa trị quốc gia kiến giải cùng ý nghĩ. Nhưng hắn lại là một không có tư lịch hay không có bối cảnh, cho dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là không người thưởng thức, trong lòng ngực khát vọng không cách nào thi triển. Rất nhiều tiến vào Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong Hoàn Vũ đại thế giới tu sĩ cũng lớn đến như thế. Tuy nhiên đã mất đi tu vi cùng trí nhớ, nhưng bản chất lại là cùng Hoàng Lương bên trong phàm nhân khác biệt, ào ào làm ra một số kết quả. Nhưng ở Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong sinh linh, vận mệnh đều tại quy tắc bên trong vận chuyển, sớm đã bị sắp xếp xong xuôi cố định vận mệnh. Tuy nhiên ngoại lai tu sĩ có một loại nào đó phàm nhân không có phẩm chất riêng, nhưng là không cách nào tránh thoát quy tắc trói buộc, nhiều nhất cũng là ngắn ngủi chệ hướng vận mệnh tuyến đường đi, cuối cùng sẽ ở quy tắc lực lượng phía dưới bị hôn nắn về lúc đầu lộ tuyến. Đây chính là Hoàng Lương tiểu thế giới vận chuyển chi đạo, cũng là Hoàng Lương tiểu thế giới tự tồn tại đến nay có thể một mực như thường lệ vận chuyển nguyên nhân. Bất quá theo tiến vào Hoàng Lương tiểu thế giới tu sĩ càng ngày càng nhiều, cần hôn nắn vận mệnh quy tích cũng là càng ngày càng nhiều, Hoàng Lương quy tắc vận chuyển cũng là càng phát ra cố hết sức lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có nắm giữ thuế phàm châu tu sĩ mới có thể tiến nhập Hoàng Lương bên trong tiến hành một trận đặc thù thể nghiệm. Nhưng Lý Thanh Minh lại là phá vỡ cái này vốn có quý củ, đem Hoàng Lương tiểu thế giới môn phá hủy xuống tới. Cái này là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống đặc biệt. Tại một loại nào đó cơ chế tác dụng dưới, Hoàng Lương tiểu thế giới đúng là tự mình ra đời ý chí. Ồ, vậy mà ra đời ý chí, cũng hoặc là nói là cái nào đó ngủ say ý chí thức tỉnh. Ngồi tại trong sân nhỏ nhìn lấy Niếp Niếp điêu khắc một điêu, Lý Thanh Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thông qua bầu trời trong xanh nhìn về phía Hoàng Lương tiểu thế giới tầng sâu nơi nào đó. Tại cái nào đó đặc thù trong không gian, một cái ánh sáng mông lung điểm vừa mới sinh ra, xem ra còn có chút không ổn định. Muốn hay không đem cái này ý thức bóp chết rồi? Thôi được rồi, nếu như thế cũng quá mức nhàm chán chút. Lý Thanh Minh cười hắc hắc, tự mình nói ra. Sư phụ, ta có thể nghe thấy được a, ngươi là một người tịch mịch sao? Lưu Thúc thế nhưng là đã nói với ta nhiều lần, hắn một mực cho ngươi làm ai, giới thiệu cho ngươi không ít tốt cô đường, có thể ngươi lại là liền nhìn cũng không chịu nhìn một chút, Lưu Thúc còn nói để ta không sao khuyên một chút ngươi. Xem ra Lưu Thúc nói quả nhiên không sai. Ngươi muốn là ngượng nhịu mặt mũi, cùng lắm thì ta đi giúp ngươi nói. Chính chuyên tâm điêu khắc Niếp Niếp đột nhiên lỗ thai động vài cái, lập tức trong mắt sáng lên nhìn về phía Lý Thanh Minh. Ánh mắt kia liền phảng phất tại nói quả là thế ta đoán đúng đồng dạng. Ngươi nhà đầu này, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Hôm nay quy định số lượng điêu khắc hết à? Muốn không về sau mỗi ngày lại nhiều điêu điểm. Lý Thanh Minh trong mắt mỉm cười mở miệng. Sư phụ, ta sai rồi. Ta nghe nói trong huyện hai ngày nữa muốn làm hội đèn lồng, bằng không ngươi cùng ta cùng đi giải sầu một chút. Nghe Lý Thanh Minh lời này, Niếp Niếp lập tức như một làn khói chạy đến Lý Thanh Minh bên cạnh, đưa tay kéo cánh tay của hắn định nọt mà nói. Hội đèn lồng thì không đi được. Bây giờ ngươi cũng lớn, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, nhìn một chút cái này thế giới. Lý Thanh Minh đông nhiên nhìn lấy Niếp Niếp hai mắt, chăm chú mở miệng. Có thể sư phụ. Ta nếu là đi ngài làm sao bây giờ? Bên cạnh ngươi trung quy là muốn có người hầu hạ. Niếp Niếp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lo lắng mở miệng. Thân thể ta thế nhưng là rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Chờ ngươi chừng nào thì ở bên ngoài chẳng ghét, trở lại cũng không muộn, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cái này mặt dây chuyền cho ngươi, xem như cái tiểu lễ vật đi. Lý Thanh Minh nhỏ mở miệng cười, sau đó đem trong ngực một cái mặt dây chuyền lấy ra cho Niếp Niếp mang lên. Tại làm hết đây hết thể về sau, Lý Thanh Minh chậm rãi đứng dậy trở về nhà. Niếp Niếp nắm thật chặt trước ngực cái kia màu xanh thăm thẳm mặt dây chuyền, trong mắt rưng rưng nhìn lấy Lý Thanh Minh bóng lưng. Lý Thanh Minh trước đó tuy nhiên đề cập với nàng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy. Như thế đột ngột để cho nàng ra ngoài xung sáo. Cái kia cười cho nàng bánh bao Lý Thúc dạy nàng điều khác, quan tâm nàng chiếu cố nàng sư phụ. Tại thời khắc này đúng là hội tụ vào một chỗ, thành bộ dáng của cha. Niếp Niếp mười mấy năm qua lần thứ nhất rời đi hoàng thổ thôn. Niếp Niếp đi. Trong huyện đầu lại là nhiều hơn một cái tên là Lý Trích Tiên cầm kiếm thiếu nữ. Chương 69, khí vận chi tử, đồng hành. Hoàng Lương tiểu thế giới nào đó mảnh rộng lớn trên thảo nguyên. Một tên dáng người lớn mạnh như cái tiểu nhu độc tử đồng dạng ngu dại thiếu niên một quyền đánh ra, nhất thời đem trước mặt không ngừng phát ra gầm nhẹ đầu sói đánh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, cái kia trên đầu người tràn đầy vết thương xem xét thì trải qua không ít chiến đấu đầu sói đầu phía trên đúng là nhiều hơn một cái nắm đấm lớn nhỏ lõm, mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Đầu sói bỏ mình, chảy ra mảng lớn vết máu, nhất thời kích thích đầu sói sau lưng lít nha lít nhít mấy chục con sói hoang. Những thứ này sói hoang hai mắt đỏ bừng, không sợ chết vừa lên, theo bốn phương tám hướng hướng về thiếu niên muốn hại tới. Đối mặt loại này khiếp người chẳng cảnh, liền xem như trên thảo nguyên thân kinh bách chiến hán tử cũng khó tránh khỏi sẽ nhíu mày lui lại. Có thể thiếu niên lại là dường như không biết hoảng sợ là vật gì, nết nết miệng thì hướng về khoảng cách gần nhất một con dã lang nào tới, dùng cả tay chân dường như giống như dã thú cùng sói hoang cắn xé cùng một chỗ. Một lát sau, sói hoang tiếng gào thét dần dần biến mất. Mấy chục con sói hoang đúng là đều chết sạch, chỉ còn lại một cái bị xé rách cơ hồ trần trụi thân thể thiếu niên đứng tại chỗ cười ngây ngô. Đáng chết sói hoang, làm hương ngạch cắt làm cho ta y phục. Thiếu niên máu me khắp người, hậu chi hậu giác nhìn lấy chính mình đã sớm bị xé nát y phục, có chút tức giận nhìn trên mặt đất vô số cỗ tàn khuyết sát sói, dùng lực đem trên mặt đất dường như thịt nhau đồng dạng thi thể đã bay. Ngao Hán bộ lạc thắng, thật là khiến người ta hâm mộ à, Ngao Hán bộ lạc thật sự là gặp may, lại có loại này tiên sinh thần lực dũng sĩ. Những năm gần đây, cái này Lạc Hán thế nhưng là giúp Ngao Hán bộ lạc thắng được không ít thổ địa, Ngao Hán bộ lạc thật sự là có phúc khí à. Tại nhìn thấy thiếu niên đem sói hoang đều xé nát khủng bố tràng cảnh về sau, cách đó không xa mọi người lập tức bộc phát ra một trận tiếng nghị luận, có cảm khái cũng có hâm mộ. Lạc Hán A Các, ngươi không sao chứ? Một tên mặc lấy thật dày da lông may quần áo thiếu nữ có chút khẩn trương chạy đến trước mặt, dùng trên tay phía dưới vớt ve ngu dại thiếu niên lồng ngực, một bộ sợ thiếu niên thụ thương dáng vẻ. À đoá, Lạc Hán thế nhưng là chúng ta bộ lạc dũng mãnh nhất bát đô lỗ, những thứ này sói hoang với hắn mà nói tính toán cái gì? Liền xem như phóng nhãn chúng ta toàn bộ đại thảo nguyên, cũng chưa nghe nói qua có thuộc bộ lạc nào bát đô lỗ so Lạc Hán mạnh. Lạc Hán ăn đạt, nhanh thay đổi, đừng để bị lạnh, một hồi nhưng muốn uống nhiều một chút ỉu, thật tốt chúc mừng một chút. Một tên cùng hai người tuổi tác tương tự tinh tráng thiếu niên cười đi lên trước, đưa tay cho Lạc Hán phủ thêm một kiện sạch sẽ ra lông áo khoác, ôm Lạc Hán bả vai hưng phấn mở miệng. Tha lôi hẹn đạ, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, nếu có thể thắng được bất trận tới mở đất bộ lạc liền đem ngươi trong lúc này lúc đầu đổ chơi đưa ta. Lạc Hán nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt sáng lên mở miệng. Ngươi yên tâm, đợi ngày mai ta liền đi mang tới cho ngươi, chạy không được. Thác Lôi cười ha ha một tiếng, hồi đáp. Lạc Hán cùng A Đoá, Thác Lôi mấy người đều là Ngao Hán bộ lạc người. Lạc Hán chỗ lấy tại mọi người chứng kiến phía dưới cùng bọn này sói hoang chém giết, chính là vì trợ giúp Ngao Hán bộ lạc thắng được càng nhiều thổ địa. Trên thảo nguyên du mục dân tộc lấy chăn thả mà sống, càng nhiều thổ địa liền có thể dưỡng phía dưới càng nhiều dê bò, bộ lạc thực lực cũng liền càng mạnh. Trên thảo nguyên bộ lạc không giống trung nguyên phía trên mỗi cái quốc gia có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ở chỗ này, cường giả cũng là được người tôn trọng đối tượng, cũng ý nên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Tại thắng được thổ địa thuộc về sau, Ngao Hán bộ lạc cử hành thịnh đại nạ a đùm đại hội. Ngao Hán bộ lạc sớm thì chuẩn bị xong các món ăn ngon cùng đồ uống, Thác Lôi thân là Ngao Hán bộ lạc thái cát, bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, đơn giản giảng vài câu về sau đó thì tuyên bố đại hội bắt đầu. Theo các loại giải trí hoạt động tiến hành, ca múa biểu diễn, đàn đồ ngựa, té ngã trận đấu, toàn bộ Ngao Hán bộ lạc lập tức náo nhiệt. Tiếng cười cười nói nói liên tiếp, mỹ thực món ngon bày đầy bàn dài, dê nướng nguyên con hương khí tràn ngập trong không khí thật lâu không rời. Lạc Hán tuy nhiên tiên sinh thần lực, nhưng là uống không có bao nhiêu tiểu. Hôm nay Lạc Hán là nhân vật chính, đến mời rượu người thế nhưng là không ít. Đợi đến đại hội tàn, Lạc Hán một đầu chui vào lều vải, mơ màng nằm tại da lông áo khoác bên trong ngủ thiết đi. Không ai phát hiện. Một đoàn ánh sáng mông lung đoàn đúng là Lạc Yên không tiếng động xuất hiện tại mê man Lạc Hán bên cạnh, Lạc Yên không tiếng động chui vào trong thân thể hắn. Giờ khắc này, trên thảo nguyên gió tựa hồ biến đến càng thêm nhẹ nhàng, tinh thần cũng biến thành càng thêm sáng ngời. Mà ngủ say bên trong Lạc Hán vận mệnh tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh không biết cải biến, đi lên một con đường khác. Nghiếp nghiếp, bây giờ Lý Trích Tiên. Qua nhiều năm như vậy nàng rất ít rời đi Hoàng Thổ Thôn, tại nàng trong nhận thức biết Linh An huyện cũng là phương viên trăm dặm phồn vinh nhất địa phương. Rời đi Hoàng Thổ Thôn về sau, nàng đầu tiên nghĩ đến cũng là tiến về Linh An huyện. Đi tại quan đạo phía trên, nhìn lấy trên quan đạo được sắt thông thông người đi đường, nàng có chút mê mang, vô ý thức nắm chặt trường kiếm bên hông, như thế mới cảm giác trong lòng an tâm một chút. Trường kiếm là Lý Thanh Minh tại nàng trước khi rời đi cho nàng, xem ra cũng là có giá trị không nhỏ. Nàng đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lý Thanh Minh lại là không có giải thích quá nhiều, chỉ là để cho nàng cầm lấy, đến lúc đó nàng tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Niếp Niếp cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ cho là Lý Thanh Minh để cho nàng mang theo một thanh trường kiếm là vì trấn nhiếp kẻ xấu, dù sao bây giờ thế đạo không tính thái bình, một cái cô nương già ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền toái. Ầm ầm. Niếp Niếp đi tới, đột nhiên nghe thấy một trận bánh xe nhấp nô thanh âm. Nàng theo bản năng lần theo thanh âm nhìn qua, quan đạo nơi xa bụi đất tung bay, một đội xe ngựa chậm rãi tới. Tại đoàn người này trước nhất đầu là mấy người mặc tinh anh quần áo bên hông đeo đào cưỡi ngựa chẳng hạn, mấy người biểu lộ nghiêm túc không ngừng lấy ánh mắt liếc nhìn một phía, hoàn toàn một bộ đề phòng bộ dáng. Là người luyện võ. Niếp Niếp chỉ là liếc mắt liền nhìn ra mấy người không giống bình thường, trong lòng sinh ra ý nghĩ này tới. Vị này nữ hiệp phía trước thế nhưng là Ninh An huyện. Trong mấy người cầm đầu tên kia râu vai nón tráng hán hướng về phía sau lưng làm thủ thế, dùng ngựa tiến lên dò hỏi. Nữ hiệp. Niếp Niếp sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Cái này râu vai nón tráng hán hẳn là nhìn thấy hắn trường kiếm bên hông, mới không yên lòng tới đáp lời. Phía trước lại đi cái mấy chục dặm cũng là Ninh An huyện, bất quá bây giờ đã thời gian này, đoán chừng các ngươi buổi tối hôm nay là không đến được. Niếp Niếp suy nghĩ một chút sau hồi đáp. Nữ hiệp nhưng là muốn tiến về Ninh An huyện. Nếu là tiện đường, không ngại cùng bọn ta đồng hành, một đường lên cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Dâu quay nón trên dưới quan sát một chút Niếp Niếp, đông nhiên mở miệng. Cái này. Niếp Niếp nhất thời có chút do dự. Nàng cùng đoàn người này không có nhau, nếu là tùy tiện đồng hành chỉ sợ cũng không quá thỏa đáng, nếu là một đường không có chuyện gì còn tốt, vạn nhất gặp phải chút tình huống chẳng phải là tự tìm phiền toái. Nhưng khoảng cách Ninh An huyện lộ trình xa xôi, nàng chỉ bằng vào cái này một đôi chân còn không biết muốn đi tới khi nào. Nữ hiệp không cần lo ngại, tiểu thư nhà ta thích nhất kết bạn người trong giang hồ, dọc theo con đường này nàng thế nhưng là phiền muộn vô cùng, nếu là nữ hiệp nguyện ý cũng tốt có cái bạn. Dâu quay nón dường như xem thấu Niếp Niếp lo lắng, cười giải thích. Vương hộ biện, đừng chậm trễ nhân ra, mau đem vị muội muội này mời lên xe ngựa đến. Không chờ Niếp Niếp mở miệng, trung ương nhất mã rèm xe bị người từ giữa đầu xốc lên, một tên cùng Niếp Niếp không chênh lệch nhiều thiếu nữ cười nô đầu ra. Chương 70, sơ tặc, võ phu. Thiếu nữ thật sự là quá nhiệt tình, Niếp Niếp cũng là không lay chuyển được nàng, đành phải theo nàng lên xe ngựa. Vương ca, cô nương này tuổi không lớn lắm, tại sao phải mang lên nàng? Tại Niếp Niếp lên xe ngựa về sau, dâu quay nón bên cạnh một tên hộ viện lập tức tiến đến trước mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi biết cái gì? Ngươi trông thấy nàng trường kiếm bên hông hay chưa? Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là chúng ta Lương quốc nổi danh nhất chú kiếm sư Tử Bố đại sư tác phẩm. Dâu quay nón trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần đắc ý, hạ giọng nói. Tử Bố đại sư tác phẩm. Khá lắm. Ta nghe nói Tử Bố đại sư tác phẩm thế nhưng là đáng tiền vô cùng. Một thanh trường kiếm thế nhưng là bị xào đến trăm lượng hoàng kim. Nghe lời này, chung quanh mấy tên hộ viện lập tức biểu lộ khiếp sợ mở miệng. Hiện tại đã hiểu a. Đừng nhìn cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng nhân gia có thanh trường kiếm này cũng là không đơn giản. Có thể cầm lấy đắt như thế trường kiếm, thân phận bối cảnh còn phải rồi. Bảo vệ không chính xác phía sau liền theo một tên võ phu trong bóng tối bảo hộ đâu. Chúng ta lần này đi ra người tay thế nhưng là thiếu nghiêm trọng, nếu là thật sự gặp nguy hiểm ngươi nói tên kia ẩn nút trong bóng tối võ phu sẽ không xuất thủ. Vương hộ viện cười hắc hắc, đắc ý mở miệng. Vương ca, tiểu đệ bội phục. Còn phải là ngài a. Nghe lời này, Vương hộ viện bên cạnh mấy người lập tức đập lên mông ngựa, khen. Lý cô nương, ngươi là môn phái nào? Trong xe ngựa thiếu nữ rất là như quen thuộc, kéo Niếp Niếp cánh tay liền bắt đầu bắt chuyện lên. Ngươi hiểu lầm. Không phải như ngươi nghĩ, ta chính là người bình thường. Niếp Niếp lập tức có chút xấu hổ, vội vàng quát tay. Ta hiểu, ta hiểu. Giữ bí mật mà. Vậy chúng ta thì trò chuyện điểm khác. Thiếu nữ nghe xong lời này, lập tức cười hì hì rời đi đề tài, không hỏi tới nữa. Đơn giản hàn huyên sau khi, Niếp Niếp mới xem như biết thiếu nữ thân phận. Thiếu nữ chính là đại danh phụ Phùng gia tiểu thư, tên là Phùng Thanh Thanh. Lần này tiến về Ninh An huyện là vì thăm hỏi nàng đến Ninh An huyện của cô. Phùng gia tại đại danh phủ thế lực to lớn, theo lý thuyết đường đường Phùng gia tiểu thư đi ra ngoài không cần phải chỉ đem như thế giải rác mấy tên hộ viện. Nhưng trên thực tế Phùng Thanh Thanh lại là trộm chạy ra đến. Đội xe đi gần nửa ngày, sắc trời từ từ đen. Tên quản sự kia Vương hộ viện tới thông bẩm một tiếng, chuẩn bị ở phía trước khách sạn ở lại một đêm, ngày thứ hai lại đi đường. Có thể không đợi đến khách sạn, đội xe lại là đột nhiên ngừng. Đều cho ta cẩn thận một chút, bảo vệ tốt tiểu thư. Dâu quay nón Vương hộ viện hét lớn một tiếng, biểu lộ nghiêm túc rút ra bên hông trường đao. Ngồi ở trong xe ngựa hai người nghe thấy bên ngoài động tĩnh, lập tức bén lên rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tại quan đạo trung ương, đúng là nằm ngang trưng bày mấy cái căn cự đại gỗ tròn. Tại gỗ tròn phía sau, còn để đó to to nhỏ nhỏ mười mấy khối tảng đá. Đây là gặp phải cướp đường sơ tặc. Niếp Niếp lập tức ý thức được không ổn, biểu lộ biến đổi nói: "Muội muội chớ muốn lo lắng, Vương hộ viện thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào võ phu cao thủ. Dọc theo con đường này cũng gặp không ít tình huống tương tự, chỉ là sơn tặc không đáng nhắc đến." Phùng Thanh Thanh không cảm thấy kinh ngạc mở miệng cười: "Hy vọng như thế đi." Niếp Niếp nhẹ gật đầu. Hắc hắc, không nghĩ tới đều đã trễ thế như vậy còn có thể gặp phải dây béo. Đều cho ta phía trên. Đúng lúc này, quan viên hai bên đường trong bụi cỏ đột nhiên vang lên thanh âm, ngay sau đó một đám thân mặc áo đen cầm lấy sáng loáng khảm đao che mặt sơn tặc nối đuôi nhau mà ra, đem đội xe vây quanh ở trung ương. Không ổn. Mọc ra râu quay nón Vương hộ viện nhìn lấy không ngừng theo quan đạo bên cạnh chui ra sơn tặc nhất thời biến sắc. Nếu là 10 cái 8 tên sơn tặc, bọn hắn mấy tên hộ viện còn có thể ứng đối. Có thể này sơn tặc số lượng khó tránh khỏi có chút nhiều lắm, đúng là trọn vẹn mấy chục người. Mà lại cái này mấy chục người đều là mặc lấy thống nhất y phục, cầm lấy chế thức cương đao, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải loại kia tùy tiện gom lại sơn tặc đội ngũ. Các vị hảo hán, chúng ta là tiến về Ninh An huyện thăm hỏi thân thuộc, cũng không phải là thương đội, cũng không có cái gì đáng tiền hàng hóa. Nhưng hôm nay đã gặp các vị, cũng không thể để các vị tay không mà quay về, ta chỗ này có chút bạc, còn mời các vị vui vẻ nhận, toàn bộ làm như là cho huynh đệ nhóm mua rượu uống. Vương hộ viện suy tư một lát sau, từ trong ngực móc ra một cái căng phồng cái túi nhỏ, đối với bốn phía sơn tặc mở miệng cười. Người hán tử kia ngược lại là tức thời, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta là kém ngươi cái kia ít bạc người sao? Phía sau người trong xe ngựa cho ta xuống tới, để đại gia nhìn xem bộ dáng. Một đạo bị ổi thanh âm đột nhiên theo sơn tặc bên trong băng lên. Một tên dáng người thấp bé hình thể quái dị dường như gốc cây đồng dạng gã bị ổi người vượt qua đông đảo sơn tặc, xuất hiện tại Vương hộ viện trước mặt, hắc hắc cười xấu xa nói: "Võ phu." Tại nhìn thấy gã bị ổi người về sau, Vương hộ viện nhất thời biến sắc, thấp giọng hoảng sợ nói: "Gã bị ổi người tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng trong tay lại là cầm lấy một đôi xem ra mười phần khoa trương tinh thiết đại truy, cái này một đôi đại truy riêng là trọng lượng thì có mấy trăm cân, nếu là muốn thông thuận đem vung lên mà nói ít cũng phải có ngàn cân chi lực. Tại hoàng lương bên trong, ngàn cân chi lực chính là võ phu biểu tượng. Hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi hiểu công việc. Đại gia cũng không muốn ngươi cái kia bạc, trong xe ngựa nữ quyến lưu lại để đại gia cùng huynh đệ nhóm vui à, ta cũng không thương tổn các nàng tánh mạng, đợi xong việc về sau ngươi lại mang đi. Thế nào? Đầy đủ nhân nghĩa đi." Gã bị ổi người lẻ lươi liếm môi một cái, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm xe ngựa nói: "Lão đại nói rất đúng, nữ quyến lưu lại." Hắc hắc, lão tử thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua thức ăn mặn, nhất là bạch bạch tịnh tịnh tiểu thư khuê các, tư vị kia có thể cùng phổ thông nữ tử không giống nhau. Nghe bị ổi nam nhân về sau, sơn tặc chung quanh nhất thời phát ra một trận tiếng cười dâm đãng, ồn ào phụ họa nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá mức. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là đại danh phủ Phùng gia nhị tiểu thư, ta cũng không gạt ngươi, lần này tiến về Ninh An huyện chính là vì thăm hỏi thân là Ninh An huyện Tôn thống lĩnh chính thê cô, tiểu thư nhà ta nếu là có cái gì tốt xấu, Phùng gia cùng Tôn thống lĩnh cũng sẽ không tha ngươi. Coi như ngươi có thể may mắn đào thoát, ngươi cái này một đám huynh đệ lại sẽ rơi vào cái kết cục gì?" Vương hộ viện mi đầu nhất thời nhíu một cái, không vui mở miệng uy hiếp nói: "Thân là Phùng gia hộ viện, Vương hộ viện cũng là có một loại nào đó phân khích. Bất luận là Phùng gia tại đại danh phủ danh tiếng, vẫn là cách đó không xa Ninh An trong huyện Tôn thống lĩnh, đều không phải là một tên võ phu có thể đối kháng. Ngươi cho ta đám huynh đệ này là sợ hãi. Ngươi nói cho ta biết, đại danh phủ cách nơi này bao xa? Ninh An huyện lại có bao nhiêu xa? Đại gia ta đổi chủ ý. Ngươi nói ta muốn là đem các ngươi toàn làm chết, hôm nay việc này lại sẽ có ai biết?" Nghe Vương hộ viện, gã bị ổi người nhất thời hai mắt nhíu lại, dường như độc xà âm trầm mở miệng. Chương 71, rút kiếm. Miêu sát. Ngồi trong xe ngựa Niếp Niếp đem hai người đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, lập tức khẩn trương nắm chặt bên hông trường kiếm. Một mực sống an nhàn sung sướng Phùng Thanh Thanh nơi nào thấy qua loại này tràn diện. Lúc này sớm đã không có trước đó thong dong, tiểu nộn gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần vẻ mặt sợ hãi. "Tỷ tỷ chớ sợ, có ta ở đây." Niếp Niếp một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt Phùng Thanh Thanh tay an ủi. Từ nhỏ đến lớn long đong kinh lịch để cho nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng tự hỏi khả năng xuất hiện tình huống. Tuy nhiên nàng chưa từng luyện kiếm, nhưng loại thời điểm này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, trong tay có kiếm trung quy là có thể an tâm một số, liền xem như lung tung đâm ra cũng hầu như so với bị cương đao gác ở trên cổ cường. "Đàn ông, ta cái này một đôi tinh thiết đại truy nặng đến 300 cân, tới qua hai chiêu." Bị ổi nam nhân biểu hiện trên mặt trêu tức mở miệng khiêu khích, ở trung quanh sơn tặc nhìn soi mói cầm trong tay đại truy bỗng nhiên nện trên mặt đất. "Cái này!" Tinh thiết đại truy đập xuống đất, nhất thời đem mặt đất đập ra một cái hố. Vương hộ viện sau lưng mấy người lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ. "Vương ca, muốn không chúng ta nhận cái sợ. Làm đến phân thượng này đã đủ bốn phân, võ phu có thể không phải chúng ta loại trình độ này người có thể đối phó." Một tên hộ viện biểu lộ không ngừng biến hóa, ấp a ấp úng đối với Vương hộ viện nói ra. "Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì?" Một đại nam nhân vậy mà nói ra những lời này đến. Vương hộ viện nhất thời nhướng mày, tức giận quát lớn. "Hắc hắc, chúng tiểu nhân lên cho ta, mấy cái kia hộ viện cùng những cái kia người làm thì giao cho các ngươi, cho ta vào chỗ chết chặt. Con mẹ nó, lão tử tuy nhiên làm sơn tặc, nhưng là chán ghét nhất kém cỏi. Đàn ông, đến ngồi đại gia hoạt động một chút gân cốt." Bị ổi nam nhân đối với chung quanh chờ đợi mệnh lệnh sơn tặc hô một tiếng, sau đó trực tiếp kéo trong tay đại truy hướng về Vương hộ viện mà đi, một truy hướng về Vương hộ viện dưới hông tất ngựa lập tới. Không thể ngăn kháng. Vương hộ viện chỉ là một lát liền làm ra quyết đoán, quả nhiên bỏ dưới hông tất ngựa, hai chân đông nhiên vừa dùng lực hướng về một bên lướt tới. Ầm. Nặng đến 300 cân đại truy không chút huyền niệm nện ở tất ngựa trên thân, cường đại lực lượng nhất thời đem tất ngựa nện bay ra ngoài, đập tại quan đạo cái khác tạm trong cỏ. Lại nhìn con ngựa kia, đã là bị nện máu thịt bé bét, lộ ra mảng lớn bạch cốt âm u soát. Vương hộ viện tuy nhiên lực lượng không có bị ổi nam nhân lực lượng kinh khủng, nhưng là thắng ở linh hoạt. Vừa hạ xuống thì dưới chân phát lực, huy động trường đao chém ra một đạo bạch quang chói mắt, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến bị ổi nam nhân cổ mà đi. Hắc hắc, tốc độ vẫn rất nhanh. Bị ổi nam nhân mắt thấy Vương hộ viện trường đao bổ tới, đúng là không tránh không né nói tới nói lui. Cơ hội, võ phu cũng không gì hơn cái này. Vương hộ viện thấy tình cảnh này nhất thời đại hỉ, trong tay không khỏi âm thầm tăng thêm mấy phần lực đạo, muốn thừa cơ đem bị ổi nam nhân một đao mất mạng. Nhưng lại tại Vương hộ viện trường đao mắt thấy muốn chém vào bị ổi nam nhân trên cổ thời điểm, bị ổi nam nhân đúng là thân hình nhún xuống, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao kia. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Vương hộ viện lập tức ngộp. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia bị ổi nam nhân không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể đúng là đột nhiên thấp một đoạn. Ngươi cho rằng ta thật như vậy thấp? Ta cái này tỏa cốt công thế nào? An ta một truy, chết đi cho ta. Bị ổi nam nhân cười đắc ý, hai tay đại truy bỗng nhiên hướng về Vương hộ viện ném đi, một truy phong tỏa ngăn cản Vương hộ viện đường lui, một truy thẳng đến mặt của hắn. A! Vương hộ viện muốn rách cả mí mắt, biết mình là trúng kế. Trường đao trong tay hóa thành từng đạo đao quang, liên tục không ngừng chém thẳng tại đại truy phía trên, muốn cắt giảm đại truy lực lượng. Có thể đại truy kia phía trên lực lượng lại là vừa nhanh vừa mạnh, cho dù là chém ra mạng lớn kia lửa lại như cũ vô dụng. Vương hộ viện miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bay rất ra ngoài ngã nhào trên đất, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lại nhìn bộ ngực của hắn, đã là sụp đổ hơn phân nửa. Rõ ràng là sống không được. Vương hộ viện. Phùng Thanh Thanh hốc mắt một đỏ, nhịn không được hô lên. Hai vị tiểu nương tử, đây là chờ sốt rồi. Hắc hắc, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, đại gia trước hết thương thương ngươi. Bị ổi nam nhân không tiếp tục để ý Vương hộ viện, kéo lấy đại truy đến lập tức xe trước mặt, trên mặt lộ ra cởi dâm đãng liền muốn đưa tay đi đem Phùng Thanh Thanh nắm xuống xe ngựa. Không muốn, không muốn. Lý muội muội, cứu mạng. Phùng Thanh Thanh nhất thời hoảng rồi, một bên kêu khóc một bên liều mạng trốn về sau. Lấy ra ngươi tay bẩn. Niếp niếp lạnh giọng mở miệng, đem bị ổi nam nhân dỗi ra tay cho đập tới một bên. Ua, tốt mạnh mẽ tiểu nương tử. Gia đình giàu có nhà tiểu thư cũng là không đơn giản, bên người lại còn theo cầm kiếm tỷ nữ. Dám xấu đại gia hào hứng, thật là muốn chết. Bị ổi nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mở miệng. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, trong tay đại truy bỗng nhiên phát lực hướng về Niếp Niếp đập tới. Phải chết sao? Sư phụ, ta còn không muốn chết. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, niếp niếp trước ngực xanh thẳm mặt dây chuyền đột nhiên tản mát ra một mảnh lam huỳnh huỳnh quang mang. Tại quang mang này tác dụng dưới, chung quanh thời gian dường như lâm vào đứng im. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại niếp niếp trong đầu. Ngươi cũng đã biết ta vì sao không dạy ngươi thợ mộc sống. Niếp niếp không biết. Cái kia trong lòng ngươi nhưng có nghi hoặc. Niếp niếp nghe sư phụ. Sư phụ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, tuy nhiên ngươi bây giờ còn không hiểu, nhưng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ minh bạch. Thế gian vạn sự vạn vật kỳ thật đều là tương thông, cái này một điều tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại là có đại đạo lý. Mỗi một đao như thế nào hạ đao, bao lớn cường độ, cái gì góc độ, đều có thuyết pháp. Trong tay ngươi đao khắc cũng là thân thể ngươi kéo dài, để thân thể của ngươi theo cái kia cảm giác mơ hồ đi. Niết Niết đột nhiên nhớ tới cùng Lý Thanh Minh trung đụng từng ly từng tí, càng là nhớ tới Lý Thanh Minh đang dạy nàng điều khắc lúc nói qua những cái kia nàng nghe không hiểu. Tại những hình ảnh này qua một lần về sau, nàng trong đầu cái nào đó quan trọng đột nhiên bị đả thông. Niết Niết khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, biến có chút không giống. Đúng là tại loại này trong lúc nguy cấp tiến nhập chuyên tâm điều khắc một điều lúc trạng thái vâng ngã. Hả? Bị ổi nam nhân cảm thấy Niết Niết trên người biến hóa, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn lại là không nghĩ ra Niết Niết trên thân tại sao lại phát sinh loại biến hóa này. Sáng sảng, một đạo màu trắng dây nhỏ đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bị ổi nam nhân đột nhiên cứng ngay tại chỗ. Ầm. Bị ổi nam nhân trong tay tinh thiết đại truy đúng là chậm rãi nứt ra, tuần tự rơi trên mặt đất. Tại âm âm thanh vang lên sau, bị ổi nam nhân trên trán chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu. Tơ máu theo trán của hắn kéo dài xuống. Sau một khắc, bị ổi nam nhân cả người đúng là một phân thành hai. Chương 72, tình thế chuyển biến, đến Ninh An. Nhìn lấy tử trạng thê thảm chậm rãi làm hai nửa bị ổi nam nhân, Niếp Niếp có chút ngộp. Vừa mới không biết làm sao, trong đầu của nàng đúng là xuất hiện cùng loại với trước khi chết đèn cũ. Sau đó thân thể lại là mình động. Trong nháy mắt thì hoàn thành rút kiếm, thu kiếm động tác, đem bị ổi nam nhân miểu sát. Cái này, Niếp Niếp ngơ ngác nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút trường kiếm bên hông, đã nói không ra lời. Đại ca chết rồi. Là võ phu, so đại ca còn mạnh hơn võ phu. Tranh thủ thời gian chạy a, còn đứng ngây đó làm gì? Niếp Niếp đem bị ổi nam nhân miểu sát về sau, hiện trường mười mấy danh sơn tặc bên trong lập tức có mắt sắc hoảng sợ hô lên. Những sơn tặc khác tại nhìn thấy tình cảnh này sau lập tức dọa cho bể mật gần chết, nhìn Niếp Niếp biểu lộ thật giống như đang nhìn một cái quái vật, chỉ là một lát liền đã tư tán thoát đi, rất nhanh không còn bóng dáng. Đây hết thể phát sinh ở trong chốc lát, tình thế đúng là trong nháy mắt bị chuyển. Đường đường võ phu đúng là bị một tên đường đi không rõ cầm kiếm thiếu nữ cho miểu sát. Tại sơn tặc đều chạy mất về sau, may mắn sống tiếp được 6-7 danh gia buộc bắt đầu thanh lý hiện trường. Vương hộ viện tại chịu bị ổi nam nhân một truy về sau, cũng sớm đã không có hô hấp, thân thể đều đã lạnh đấu. Đến mức cái khác mấy tên hộ viện, tại bị ổi nam nhân đặc thù chiếu cố dưới, cũng bị đông đảo sơn tặc trọng điểm chiếu cố, bị loạn đao chặt thành thịt vụn. Phùng Thanh Thanh đem mấy tên người làm hô đến trước người, để người làm cho Vương hộ viện nhặt xác an táng, sau đó ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Niếp Niếp. Lý muội muội. Không, Lý nữ hiệp. Trên xe ngựa Phùng Thanh Thanh há to miệng, lập tức cải biến đối Niếp Niếp xưng hô. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, muốn hỏi chút gì, có thể ánh mắt bên trong lại là có chút e ngại, chung quy là không dám hỏi thăm. Nàng tuy nhiên không thấy rõ Niếp Niếp là như thế nào rút kiếm, thu kiếm, nhưng nàng lại là đem bị ổi nam nhân tử trạng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cái kia nặng đến mấy trăm cân tinh thiết đại truy đúng là như là đậu hũ, bị cắt ra một cái bóng loáng mặt phẳng. Còn có cái kia bị ổi nam nhân một phân thành hai ngã xuống khủng bố cảnh tượng. Nôn. Nghĩ tới đây, Phùng Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chạy xuống xe ngựa từng ngụm nôn mửa ra ngoài. Tại nhìn thấy xe ngựa bên ngoài thảm trạng về sau, nàng nôn mửa càng thêm lợi hại. Một lát sau, Phùng Thanh Thanh mới xem như chậm lại. Trước đó không biết thân phận của ngài, là ta đi quá giới hạn. Xin ngài yên tâm đợi lát nữa ta liền sẽ phân phó, chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt sẽ không có cái khác người biết. Như thế đại ân đại đức ta chắc chắn thật tốt báo đáp, ngài nếu là không chê có thể hay không trước cùng ta đến Ninh An trong huyện. Ta cái kia thân là Ninh An huyện thống lĩnh cô phụ tất nhiên sẽ để ngài hài lòng. Phùng Thanh Thanh tại đơn giản suy tư một lát sau, vẫn là thăm dò tính mở miệng hỏi thăm. Kinh lịch sau chuyện này, nàng là thật sợ. Bây giờ mấy tên hộ viện tất cả đều bỏ mình, chỉ còn lại có một số không có chút nào chiến đấu lực có thể nói người làm, tuy nói rất không có khả năng gặp phải giống bị ổi nam nhân dạng này võ phu, nhưng liền xem như phổ thông sơn tặc cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối. Nói xong lời này, Phùng Thanh Thanh lập tức khẩn trương nhìn lấy Niếp Niếp chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Cũng tốt. Niếp Niếp suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Loại này rừng núi hoang vắng, nàng nếu là mình rời đi lời nói, cái kia Phùng Thanh Thanh bảo vệ không chính xác sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Một đường lên Phùng Thanh Thanh đối nàng cũng là mười phần thân cận, nghiêm chỉnh một bộ tiểu tỷ muội bộ dáng, nàng dù sao cũng là muốn tiến về Ninh An huyện, không cần thiết lúc này thời điểm rời đi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, bất quá bầu không khí lại là biến đến có chút kỳ dị. Tại trở về từ cõi chết về sau, may mắn sống tiếp được người làm trong lòng tự nhiên là mười phần may mắn, nhưng cũng là có chút không nói ra được cảm khái. Trước đây không lâu còn rất tốt người sống sờ sờ, đúng là cứ như vậy mất mạng. Phùng Thanh Thanh như cũ cùng Niếp Niếp ngồi trong xe ngựa. Nhưng lúc này Phùng Thanh Thanh lại là lộ ra câu nệ không ít, rất ít nói chuyện, cũng không có trước đó nghịch ngợm hoạt bát bộ dáng. Liền xem như mở miệng nói chuyện cũng là sớm cân nhắc chu toàn, sợ nhắm chúng Niếp Niếp không vui. Cái này thế giới trung quy là cường giả định đoạt a. Niếp Niếp đem Phùng Thanh Thanh biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thán nói: "Sư phụ, xem ra sư phụ cũng không đơn giản, chẳng lẽ là ẩn thế không ra võ giả?" Niếp Niếp cũng theo Phùng Thanh Thanh trong miệng nghe ngóng một chút võ phu tin tức, xem như đối võ phu có một cái bước đầu hiểu rõ. Võ phu cũng là có thực lực khác nhau, thực lực dựa theo nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia. Nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Tay cầm tinh thiết đại truy bị ổi nam nhân cũng là nhất phẩm võ phu, có ngàn cân chi lực. Tại cửu phẩm phía trên thì là cái kia truyền thuyết bên trong võ giả. Võ giả cùng võ phu có bản chất khác nhau, nhưng cụ thể kém ở nơi nào cũng không phải là Phùng Thanh Thanh có thể nói rõ ràng. Ta thực lực bây giờ lại xem như mấy phẩm. Niết niết túi đầu trầm tư, trong lòng có chút hiếu kỳ suy tư. Có điều nàng nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, tình huống của nàng giống như cùng tầm thường võ phu không giống nhau lắm. Nếu là luận lực lượng, nàng cũng liền cùng người bình thường tương đương. Nhưng nàng cũng là có thể nhẹ nhõm miểu sát thân làm nhất phẩm võ phu bị ổi nam nhân, cũng không thể dựa theo võ phu bộ kia phẩm cấp đến luận. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một đoàn người rốt cục đã tới Ninh An huyện. Ninh An huyện tuy nói không lớn, nhưng là địa lý vị trí ưu việt, ở vào giao thông đầu mối then chốt phía trên, muối, sắt mậu dịch phần lớn đều phải đi qua nơi đây, là lương quốc trọng điểm. Cũng chính là bởi vậy, lương quốc cố ý ở đây đồn trú mấy vạn binh mã, đến cam đoan mậu dịch có thể bình thường tiến hành. Tại Phùng Thanh Thanh lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài về sau, cổng thành thủ vệ lúc này thần sắc lại biến, thái độ lập tức biến đến 10 phần cung kính, đồng thời lại có thủ vệ tay cầm lệnh bài tiến vào trong thành thông bẩm. Trần thống lĩnh xuất hành, người không có phận sự đều tránh ra cho ta. Không chỉ trong chốc lát, một đội thất ngựa theo trong thành đánh tới chớp nhoáng. Một lát công phu sau đã đến cửa thành. Nhanh để cho ta thật tốt nhìn một cái, cô phụ thế nhưng là đã nhiều năm không gặp ngươi. Cũng không biết chúng ta Thanh Thanh chỗ Mã Thành đại cô nương không. Ngươi cô thế nhưng là thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, luôn luôn trách móc nói muốn về đại danh phủ nhìn ngươi. Một tên thân mặc màu đen khôi giáp uy vũ trung niên nam nhân từ trên ngựa nhảy xuống hướng về xe ngựa đi tới, trong miệng phát ra cởi mở tiếng cười. Cô phụ. Phùng Thanh Thanh tại nhìn thấy uy vũ trung niên nam nhân sau cái mũi chua chua, hốc mắt đỏ bừng kém chút khóc lên. Ngươi làm sao? Người nào chọc giận ngươi rồi? Nói cho cô phụ định cho ngươi suất này ngủ ác khí. A, vì sao thì mấy người như vậy? Đi theo mà đến hộ viện đâu? Uy vũ nam nhân mi đầu đột nhiên nhíu một cái, phát hiện vấn đề. Cô phụ, ta đang trên đường tới gặp sơn tặc. Vương hộ viện không địch lại, chết tại cái kia sơn tặc thủ hạ. Nếu không phải Lý nữ hiệp xuất thủ, chỉ sợ ngươi thì nhìn không thấy ta. Phùng Thanh Thanh biểu lộ ưu oán mở miệng, một bên nói một bên bất tranh khí rất xuống nước mắt. Tại nhìn thấy Trần thống lĩnh về sau, nàng rốt cục yên tâm bên trong bao phủ, đem áp lực tại tâm tình trong lòng phát tiết đi ra. Chương 73, Lý Trích Tiên chẳng lẽ là nửa bước võ giả? Cô phụ, ngươi nhưng muốn thay ta thật tốt cảm ơn nhân gia, muốn không phải nàng chịu ra tay, ta hiện tại chỉ sợ. Muốn không dạng này, ngươi trước thay ta thật tốt khoản đợi mấy ngày, lại nhiều cho chút vàng, chờ quay đầu ta để lão đầu cho ngươi đưa tới. Một gian lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, Phùng Thanh Thanh đã rửa mặt trang điểm sạch sẽ, đổi lại một bộ mới tinh y phục ngồi trên ghế, đưa tay đem trong mâm sớm đã lột tốt quả vải phóng tới trong miệng, cười hì hì mở miệng. Lý Trích Tiên sao? Trích Tiên, Trích Tiên, danh tự thật không đơn giản a. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái kia bị ổi nam nhân hẳn là trước đây không lâu phạm phải sự tình bị triều đình truy nã nhất phẩm võ phu Đặng Mậu. Cái này Đặng Mậu mặc dù chỉ là nhất phẩm võ phu, nhưng cũng không phải số tuổi này tiểu cô nương có thể đối phó à? Đúng rồi, ngươi nói cái này Lý Trích Tiên một mực tại che giấu tung tích, còn nói mình là điêu một điêu. Trần thống linh trong miệng không ngừng phát ra thấp giọng nỉ non, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Phùng Thanh Thanh hỏi. Này, nàng nói là điêu một điêu ngươi liền tin? Nàng một kiếm kia thế nhưng là rất lợi hại, xoát một chút liền đem lớn như vậy tinh tiết đại truy bổ ra. Cái nào điêu một điêu sẽ lợi hại như vậy? Ta lúc ấy ở ngay vị trí này, nàng tại ta phía trước, ta thế nhưng là nhìn rõ ràng. Đại truy kia ở trước mặt nàng thì cùng đầu hũ giống như. Ngươi là không nhìn thấy, cái kia mặt cắt thế nhưng là bóng loáng vô cùng liệt. Phùng Thanh Thanh cười hắc hắc giải thích nói đúng là kích động đứng dậy lấy tay khoa tay lên, nỗ lực đem cảnh tượng lúc đó trở lại như cũ đi ra. Tại nghe xong Phùng Thanh Thanh miêu tả về sau, Trần thống lĩnh biểu lộ càng phát ngưng trọng lên. Nếu như Phùng Thanh Thanh trong lời nói không có lượng nước, cái kia nàng một kiếm kia cũng có chút quá kinh khủng. Trần thống lĩnh thân là thất phẩm võ phu, đã là lương quốc có tên tuổi cao thủ. Nếu là ở trước mặt hắn để đó một cái tinh thiết đại truy, hắn tùy tiện thì có thể đem bổ ra. Có thể mấu chốt của vấn đề lại không phải bổ ra, mà chính là bổ ra sau cái kia bóng loáng mặt cắt. Tối thiểu Trần thống lĩnh là không thể nào làm được. Chuẩn xác mà nói, cần phải là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại hắn cũng chưa nghe nói qua người nào có thể làm được loại tình trạng này. Muốn cắt ra bóng loáng mặt cắt cần đối lực lượng cực kỳ tinh chuẩn đem khống, lại đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế, không thể kém một chút. Có thể làm điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong chỉ nửa bước vào võ giả những cái kia ẩn sĩ cao nhân đi. Tên kia vì Lý Trích Tiên thiếu nữ là nửa bước võ giả. Trần thống linh trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này lập tức nhịn không được cười lắc đầu. Nói đùa cái gì? Nàng mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể? Cái tuổi này cũng là nửa bước võ giả, đây chẳng phải là nhất định có thể tấn thăng võ giả? So sánh dưới, bọn hắn chẳng phải là sống đến chó trên người rồi? Hoặc là tu luyện qua đặc thù nào đó pháp môn đi? Có lẽ nàng nói nàng là điêu một điêu, là thật. Trần thống linh đột nhiên nhớ tới một số truyền thuyết. Truyền thuyết có một ít đứng tại võ đạo đỉnh điểm chỉ nửa bước vào võ giả cao nhân, hành sự thường thường cùng người thường khác biệt. Đến bọn hắn cảnh giới kia đã không lại truy cầu lực lượng, mà chính là truy cầu tuyệt đối kỹ nghệ. Như là nhất vĩ độ giang loại hình thủ đoạn thần thông có thể cũng không phải là tin đồn, mà là chân thật tồn tại. Những thứ này đặc thù cao nhân xem ra không chút nào thu hút, cũng không thể phân biệt. Bọn hắn giấu ở tầm thường trong phàm nhân, làm lấy người bình thường loại hình phổ thông kiếm sống. Trần thống lĩnh liền biết một vị tiền bối, được thế nhân tôn xưng là Tây Thủ Kiếm Hoàng, có thể vị này tiền bối nhưng là đúng cái này Tây Thủ Kiếm Hoàng xưng hô khịt mũi coi thường, luôn miệng nói chính mình là cái trông trọn. Mà vị này tiền bối cũng đúng là trồng trọt, một loại cũng là mấy chục năm. Xem ra cái này Lý Trích Tiên thân phận bối cảnh lớn đến đáng sợ, nói không chừng sau lưng liền có một vị cùng loại với Tây Thục Kiếm Hoàng lão tiền bối ẩn sĩ cao nhân, bằng không đoạn không có khả năng tuổi còn nhỏ thì có khủng bố như thế kỹ nghệ. Có lẽ sự kiện kia nàng có thể giúp đỡ bận điệu. Trần Thống Linh nghĩ nửa ngày, rốt cục suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra nét mừng, có vẻ hơi kích động. Cô phụ, ngươi tại ngốc cười cái gì? Ngươi đường đường một cái Ninh An huyện thống lĩnh, trong tay nắm mấy vạn binh mã, nếu là bị người trông thấy bộ dáng này không được chê cười ngươi. Phùng Thanh Thanh nhìn lấy Trần Thống Linh thất thố bộ dáng, lập tức tức giận mở miệng. Thanh Thanh a, ngươi thế nhưng là giúp cô phụ một đại ân. Cô phụ gần nhất vì sự kiện kia thế nhưng là ăn không ngon ngủ không yên, nếu là cái này Lý Trích Tiên chịu hỗ trợ. Nghe Phùng Thanh Thanh, Trần Thống Linh chẳng những không có không vui, ngược lại là trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Trích Tiên cô nương, mấy ngày nay có thể ở còn thói quen. Thanh Thanh có thể hay không ngồi tốt ngươi? Trên bàn rượu, Trần Thống Linh cười ha hả đối với Lý Trích Tiên mở miệng. Rõ ràng Thanh tỷ tỷ đối với ta rất tốt, những ngày này mang ta đi rất thật tốt chơi địa phương, kiến thức rất nhiều trước đó chưa thấy qua mới lạ chi vật, còn mua cho ta tốt nhiều đồ vật. Lý Trích Tiên nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Phùng Thanh Thanh, có chút ngượng ngùng mở miệng cười. Những ngày này, Phùng Thanh Thanh cả ngày đều quấn lấy Lý Trích Tiên, không phải đi miếu hội du ngoạn cũng là đi tiểu lâu nhấm nháp mỹ thực, còn mang theo Lý Trích Tiên mua thật nhiều nàng chưa từng thấy qua son và phấn, xinh đẹp y phục. Tuy nhiên Lý Trích Tiên một mực cự tuyệt, có thể Phùng Thanh Thanh lại là tài đại khí thô vô cùng, cũng bất chấp tất cả, hết thảy cho nàng gói trở về. Mới đầu Phùng Thanh Thanh tại Lý Trích Tiên trước mặt còn có chút không thả ra, tính sợ thực lực của nàng. Có thể thời gian dài Phùng Thanh Thanh lại phát hiện Lý Trích Tiên tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là hết sức tốt ở chung, cũng không có cái gì cường giả ra đỡ, lại khôi phục trước đó hoạt bát sáng sủa nghịch ngợm bộ dáng. Đều là không đáng tiền vật ngoài thân, tính không được cái gì, Trích Tiên cô nương đối Thanh Thanh có ân cứu mạng, đây đều là nàng phải làm. Chắc không được Trích Tiên cô nương tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, nguyên lai là một mực dốc lòng võ đạo, không hỏi thế sự. Người tới, đem đồ vật mang lên. Trần Thống Linh cười ha ha, phủi tay đối với ngoài cửa hô một tiếng. Sau một khắc, mấy tên người làm dơ lên mấy cái chiếu nặng dương lớn, lảo đảo đi đến. Mở dương ra, trong đó đúng là tràn đầy trắng bóng bạc cùng rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức. Trần Thống Lĩnh, cái này là ý gì? Tại nhìn thấy trong dương đồ vật về sau, Lý Trích Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Trích Tiên cô nương cứu được Thanh Thanh, những vật này là ta cùng cô nàng một số ý tứ, bày tỏ cảm tạ, còn mời Trích Tiên cô nương nhận lấy, nếu là Trích Tiên cô nương không tiện mang theo, cũng có thể nói cái địa phương, ta tự sẽ an bài người đưa đi. Vật này tên là Thối Thể Đan, ăn vào sau có thể thối luyện thể phách, mài gân cốt, gia tăng ngàn cân chi lực. Trần Mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng, Trích Tiên cô nương có thể hay không suy tính một chút. Trần Thống Lĩnh nhỏ mở miệng cười, sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, thận trọng đem hộp gỗ mở ra, lộ ra trong đó một cái đen nhánh đang lượn, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lý Trích Tiên. Chương 74, gia quốc đại nghĩa trước mặt, tại sao ác độc nói chuyện? Cái này nho nhỏ một viên đan dược ăn vào sau có thể gia tăng ngàn cân chi lực. Đang nghe Trần Thống Lĩnh mà nói về sau, Lý Trích Tiên trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thối Thể Đan tuy nhiên chân quý, nhưng cũng chỉ là sớm dự chi thủ lao, sau khi chuyện thành công chỗ tốt mới là màn kịch quan trọng. Bất quá trở ngại quý củ, ta không thể sớm cùng Trích Tiên cô nương lộ ra. Trần Thống Linh đem Lý Trích Tiên phản ứng để ở trong mắt, trong lòng hết sức hài lòng, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục mở miệng. Chân quý như thế đan dược cũng chỉ là dự chi thủ lao, sự thành sau còn có chân quý hơn chỗ tốt. Chắc hẳn Trần Thống Linh sở cầu sự tình cũng không đơn giản a. Thực lực của chính ta trong lòng mình nắm chắc, nếu là chậm trễ Trần Thống Linh đại sự chỉ sợ sẽ không tốt. Lý Trích Tiên nhíu mày, do dự một lát sau chậm rãi mở miệng. Đang nghe cái kia không thể rõ ràng nói rất hay chỗ về sau, Lý Trích Tiên trong lòng lập tức cảnh giác. Từ nhỏ nàng thì minh bạch một cái đạo lý, không có người sẽ vô duyên vô cớ cho người khác chỗ tốt. Tuy nhiên nàng cứu được Phùng Thanh Thanh mệnh, đối bọn hắn có ân. Nhưng cái này lại không có nghĩa là bọn hắn trong lòng sẽ không đối nàng sinh ra ác ý, không bài trừ Trần Thống Lĩnh đang dùng mưu kế tính kế nàng. Trích Tiên cô nương quá mức khiêm tốn, thực lực của ngươi ta thế nhưng là biết, việc này đối ngươi cũng không phải là cái gì việc khó. Trích Tiên cô nương có thể hay không nghe ta nói một chút về sau lại định đoạt sau. Trần Thống Lĩnh cười ha hả nói. Thỉnh giảng. Lý Trích Tiên nhẹ gật đầu. Việc này còn muốn từ đầu nói lên. Ta Lương quốc cùng Võ quốc giáp giới, Nhị quốc tuy nhiên ngẫu nhiên có chút ma sát nhỏ, nhưng trên đại thể lại là một mực bình an vô sự, bất quá ngay tại trước đó vài ngày, tại Nhị quốc chỗ giao giới đúng là phát hiện một đầu to lớn ô mỏ sắt mạch. Ô sắt là vật gì? Lý Trích Tiên có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nếu là ta không nhìn lầm, Trích Tiên cô nương trong tay trường kiếm chính là Tử Bố đại sư tác phẩm a. Trích Tiên cô nương không biết ô sắt cũng là bình thường, có như thế bảo bối nơi tay lại chỗ nào có thể vừa ý những cái kia ô sắt chế tạo binh khí. Ô sắt là một loại cực kỳ chân quý tài liệu. So thiên truy bách luyện mà thành tinh thiết chân quý không biết bao nhiêu, một kiện tinh thiết trong binh khí nếu là xen lẫn một điểm ô sắt, cái này tinh thiết binh khí ngay lập tức sẽ cứng rắn không ít, trình độ sắc bén cũng sẽ gia tăng thật lớn. Liền xem như võ phu cường giả muốn làm đến một kiện từ ô sắt chế tạo tiện tay binh khí cũng là rất khó. Trần Thống Lĩnh không nhanh không chậm giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Trích Tiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng xem như nghe rõ, Nhị quốc rõ ràng cũng là bởi vì đầu này chân quý ô mỏ sắt mạch sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Một điểm tinh thiết đều như thế quý giá, cả một đầu mỏ cặn con phải rồi. Bất luận là Lương quốc vẫn là Võ quốc, người nào nếu là đạt được đầu này ô mỏ sắt mạch không bao lâu liền sẽ quốc lực tăng lên rất nhiều. Chỉ cần cho một chút thời gian, đem những thứ này ô sắc khai thác đi ra đoán tạo ra một nhóm binh khí, lập tức liền có thể chế tạo ra một chi cường hãn quân đội, công vô bất khắc loại kia. Thử nghĩ một hồi, hai quân giao chiến, đối diện binh khí so ngươi sắc bén, khải giáp so ngươi cứng rắn, thế thì còn đánh như thế nào? Lương quốc nếu là dùng những thứ này ô thiết tướng võ phu cường giả hết thảy vũ trang lên, nhân thủ một kiện từ ô sắt chế tạo binh khí cùng khải giáp, cái kia quốc gia khác đẳng cấp tương đương võ phu lại nên như thế nào? Cái này thế giới trung bình là thực lực định đoạt, quốc gia nào cường giả càng nhiều, tự nhiên là có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Lương quốc nếu là có thể đạt được đầu này ô mỏ sắt mạch, hoàn toàn có thể nương tựa theo những thứ này ô sắt tài nguyên đem tuyết cầu cho lan lên. Việc này liên lụy thật sự là quá lớn, như là xử lý không tốt, thậm chí lại bởi vậy gây nên hai nước ở giữa chiến tranh, vô số phạm nhân sinh linh đổ thán. Thứ không dám dâu dếm. Ta muốn cho Trích Tiên cô nương đại biểu ta Lương quốc tham gia cùng võ quốc mỏ quặng phân phối chiến. Trần thống lĩnh biểu lộ nghiêm túc mở miệng, rốt cục nói ra thỉnh cầu của mình. Xa nhà nước cường giả vô số, như Trần thống lĩnh như vậy cường giả số lượng cũng không ít, bất luận là thực lực vẫn là danh tiếng đều xa không phải ta có thể so sánh. Trần thống lĩnh tại sao lại tuyển chọn ta? Lý Trích Tiên nhíu mày hỏi. Trích Tiên cô nương có chỗ không biết, cái này ô mỏ sắt mạch vừa mới phát hiện, hai nước ở giữa còn tại lẫn nhau thăm dò không có triệt để về mặt. Bởi vậy nhị quốc thương lượng ra cái biện pháp, mỗi người phái ra 10 tên tiểu bối bên trong nhân vật thiên tài tiến hành tỉ thí. Đến quyết định cái này ô mỏ sắt mạch thuộc về tỷ lệ, kể từ đó mà nói tổng không đến mức gây quá cứng. Trần thống lĩnh mở miệng giải thích. Chân quý như thế ô mỏ sắt mạch đúng là từ mấy tiểu bối tỷ thí đến quyết định thuộc về tỷ lệ. Nói ra khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Trần thống lĩnh chẳng lẽ là nhìn ta số tuổi nhỏ hơn lừa gạt sao? Ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng lời của ngươi nói? Trần thống lĩnh nếu là còn như thế như vậy lừa phỉnh ta, vậy chuyện này cũng không muốn lại nói nữa. Lý Trích Tiên biểu lộ biến đổi, lạnh lùng mở miệng. Trích Tiên cô nương. Trần thống lĩnh biểu lộ nhất thời biến đổi, có chút lúng túng há to miệng. Trần thống lĩnh vốn cho rằng Lý Trích Tiên chỉ là thực lực cường đại, không hiểu được quá nhiều nhân tình thế thái cùng tình kế. Thật không nghĩ đến trong lòng của hắn điểm này ý nghĩ đúng là bị Lý Trích Tiên cho xem thấu. Kể từ đó Trần thống lĩnh tự nhiên là lúng túng. Trích Tiên cô nương, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Cái này mỏ quặng phân phối chiến xác thực có ẩn tình khác. Trở ngại một ít ước định mà thành quy củ, hai nước ở giữa nếu không có lý do chính đáng là không cho phép khởi xướng chiến tranh, nếu không liền sẽ bị chung quanh quốc gia hợp nhau tấn công. Võ quốc sùng thượng vũ lực, thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng so ta Lương quốc muốn mạnh hơn một số. Ngươi cũng đã biết ta Lương quốc tại sao lại đáp ứng phía dưới cái này phân phối chiến. Trần thống lĩnh chậm rãi mở miệng, nói đột nhiên híp mắt lại. Trần thống lĩnh có ý tứ là? Lý Trích Tiên sững sờ, lúc này minh bạch Trần thống lĩnh trong lời nói mịt mờ ý tứ. Ta Lương quốc đem sẽ phái ra một tên hoàng tử tham dự trong đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta Lương quốc vị hoàng tử này sẽ bại bởi võ quốc tên kia mấy trăm năm khó gặp thiên tài thiếu niên cũng tử ở trong tay của hắn. Trích Tiên cô nương thực lực trong lòng ta biết rõ. Cùng thế hệ thiên tài không có khả năng có người là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần chiếu ứng một chút chúng ta vị này đại nghĩa hoàng tử, cho hắn sáng tạo ra một cái một đối một cục diện tới. Đến mức sự tình phía sau thì không cần Trích Tiên cô nương quan tâm, mỏ quặng phân phối chiến thắng thua cũng là không quan trọng. Trần thống lĩnh hạ giọng nhỏ giọng mở miệng. Thật ác độc tính kế. Lý Trích Tiên biểu hiện trên mặt biến đổi, toát ra biểu tình khiếp sợ. Tục ngữ nói hổ dữ cũng không ăn thì còn, Lương quốc hoàng đế đúng là muốn mượn hoàng tử cái chết đến khởi xướng cùng võ quốc ở giữa chiến tranh. Điều kỳ quái nhất chính là, nghe Trần thống lĩnh ý tứ, tên kia thân phận tôn quý hoàng tử đúng là cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Ác độc. Gia quốc đại nghĩa trước mặt, tại sao ác độc nói chuyện? Ngươi có lẽ cảm thấy hai quốc giao chiến sẽ tác động đến vô số phàm nhân, trắng trắng mất mạng à. Nhưng ngươi cũng đã biết, mấy trăm năm qua võ quốc đã từng quấy nhiêu qua ta Lương quốc bao nhiêu lần. Lại có bao nhiêu vô tội phàm nhân tử tại võ quốc người trong tay. Ta đến nói cho ngươi, mấy trăm năm qua võ quốc trọn vẹn đổ sát cướp bóc ta Lương quốc 32 tòa thành trì, để mấy chục vạn phàm nhân chết bởi võ quốc người trong tay. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta Lương quốc ác độc sao? Ta Lương quốc hoàng đế chính là mấy trăm năm qua hiếm có thông suốt chi quân, nguyện lấy một thân một người gánh chịu xuống cái này ngập trời sát nghiệt cùng đeo danh, chỉ vì ta Lương quốc bách tính từ đó không hề bị ngoại địch quấy nhiễu. Trần thống lĩnh ngữ khí bỗng nhiên biến đến vô cùng trầm trọng, ánh mắt cuồng nhiệt mở miệng. Chương 75, võ đạo văn địa, ý cảnh hình thức ban đầu. Đang nghe xong Trần thống lĩnh một phen về sau, Lý Trích Tiên trầm mặc. Nàng không nghĩ tới trong đó lại là có loại này ẩn tình. 32 tòa thành trì, mấy chục vạn bách tính. Lý Trích Tiên dường như nhìn thấy nguyên một đám phàm nhân đổ vào võ quốc người dài dưới đao, loại kia tuyệt vọng, loại kia bất lực. Hắn hiểu được vị kia hoàng tử tại sao lại cam tâm tình nguyện. Cũng minh bạch Lương quốc hoàng đế trên thân lưng đeo đồ vật đến cỡ nào trầm trọng. Chính như Trần thống lĩnh nói, gia quốc đại nghĩa trước mặt, tại sao ác độc nói chuyện? Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Quốc khác bách tính sinh tử lại cùng Lương quốc có liên can gì? Tại gia quốc đại nghĩa trước mặt, lại như thế nào có thể phân rõ đúng sai? Trần thống lĩnh, ta còn có cái nghi vấn. Nếu là võ quốc đem tên kia thiên tài giao ra, Lương quốc lại nên như thế nào? Lý Trích Tiên trầm giọng hỏi. Trích Tiên cô nương, ngươi có chỗ không biết? Cái này thiên tài chính là cực kỳ hiếm thấy võ đạo kỳ tài, tuổi còn nhỏ cũng đã là một tên tứ phẩm võ phu, đợi một thời gian thậm chí không nhỏ cơ hội đến đặt cái kia truyền thuyết bên trong võ giả cảnh giới, ngươi nói võ quốc sẽ cam lòng đem hắn giao ra sao? Trần thống lĩnh cười ha ha giải thích nói, thì ra là thế. Trần thống lĩnh, ta nếu là cự tuyệt ngươi sẽ như thế nào? Lý Trích Tiên bỗng nhiên cười cười, ta đã đem chuyện này nói cho ngươi, tự nhiên là không sợ ngươi đem bí mật này tiết lộ. Nếu là Trích Tiên cô nương không nguyện ý, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi ở ta nơi này trong phủ ở cái tầm 10 ngày, Trần Mộ nhất định ăn ngon uống sướng hầu hạ, tuyệt không chậm trễ nửa điểm. Bất quá như là đã nói đến mức này, cái kia sau khi chuyện thành công chỗ tốt ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, Trích Tiên cô nương không cần vội vã cự tuyệt, trước nghe ta nói về sau làm tiếp định đoạn. Trần thống lĩnh đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thỉnh giảng. Lý Trích Tiên gật đầu nói, chuyện nói chúng ta bây giờ tu luyện võ đạo cũng không hoàn chỉnh, chỉ là chân chính võ đạo một số gia lông, thế gian võ đạo công pháp ngàn vạn, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, truy tìm nguồn gốc đều là trăm sông đổ về một biển, thông qua khác biệt phương thức đạt đi vào mục đích giống nhau, chờ mong lấy cũng có ngày có thể phá toái hư không, khám phá võ đạo chí cao huyền bí. Thế gian cùng sở hữu 9 khối thần bí võ đạo văn địa, truyền thuyết trong đó ghi lại trở thành võ giả, thậm chí võ giả phía trên đại huyền bí. Ta Lương Quốc Hoàng cung bảo khố bên trong thì có một khối. Nếu là Trích Tiên cô nương chịu đáp ứng thỉnh cầu của ta liền có thể thu được một lần lĩnh hội võ đạo văn địa cơ hội. Trần thống linh chậm rãi mở miệng, đem chính mình lớn nhất át chủ bài nói ra. Võ đạo văn địa, trở thành võ giả. Võ giả phía trên đại huyền bí. Dù là Lý Trích Tiên đã sớm chuẩn bị, đoán được chỗ tốt này không đơn giản, cũng là bị giật nảy mình. Điều kiện này thật sự là quá mê người. Không nói trước võ giả phía trên huyền bí, liền xem như trở thành võ giả dụ hoặc cũng thực sự quá lớn. Võ giả là tốt như vậy đạt tới sao? Nếu là thật sự tốt như vậy đạt tới, thế gian này cũng sẽ không có nhiều như vậy ẩn sĩ cao nhân phí hết tâm tư dùng các loại phương pháp đi thử. Trích Tiên cô nương khoảng cách võ giả còn có chút đường muốn đi, cũng có thể đối với võ giả không có hứng thú gì. Có thể sau lưng ngươi vị kia đâu? Trích Tiên cô nương hẳn phải biết, nửa bước võ giả tuy nói nghe êm tai, nhưng lại như cũng không là võ giả, chẳng qua là thế nhân thanh danh tốt đẹp thôi, cho dù là tư chất ngút trời trăm năm về sau cũng chạy không thoát hóa thành một nắm cắt vàng vận mệnh. Trần thống linh bỗng nhiên hơi xúc động mở miệng, lắc đầu thở dài nói: "Sư phụ." Lý Trích Tiên thần sắc buồn bã, trong đầu xuất hiện Lý Thanh Minh thân ảnh. "Đúng vậy a, nửa bước võ giả cuối cùng vẫn là người bình thường. Sư phụ vừa tới Hoàng Thổ thôn thời điểm xem ra còn rất trẻ, có thể những thứ này nằm qua đi sóng tóc mai lại là nhiều hơn một số tóc trắng." Lý Trích Tiên chợt nhớ tới Lý Thanh Minh mới tới Hoàng Thổ thôn lúc, đem cứng rắn bánh bao đưa cho nàng lúc chẳng cảnh. Liền nghĩ tới trong lúc vô tình thoáng nhìn Lý Thanh Minh sóng tóc mai bỗng nhiên thêm ra tóc trắng. Nàng lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sau này thời gian còn mọc ra. Chờ mình tiền đồ nhất định muốn thật tốt hiếu kính sư phụ, tại trong huyện thành mua xuống cái mang sân nhỏ tòa nhà, để sư phụ mỗi ngày đủ loại hoa, treo chọc chim. Nhưng trên thực tế sư phụ đã không còn trẻ nữa. Trần thống linh tại nhìn thấy Lý Trích Tiên phản ứng sau nhất thời trong lòng vui vẻ. Có điều hắn lại là rất có lòng dạ khống chế được nét mặt của mình, không có biểu hiện ra nội tâm ý nghĩ. Hắn đánh bạc đúng rồi. Lý Trích Tiên sau lưng thật sự có một tên nửa bước võ giả, mà lại cái này cao nhân đối Lý Trích Tiên tới nói còn 10 phần trọng yếu. Chỉ là đơn giản mấy câu, lập tức hơi gợi lên Lý Trích Tiên nhớ lại, lúc này đã có chút dao động. Trích Tiên cô nương, ta Lương Quốc đã đợi chờ đợi rất lâu, coi như ngươi không đồng ý giúp đỡ việc này cũng sẽ tuyển cái khác người khác. Võ đạo văn bia chính là ta Lương Quốc cơ mật tối cao, nếu không phải loại này đặc thù thời điểm, liền xem như đối Lương Quốc có lớn hơn nữa cống hiến cũng không có khả năng thu hoạch được lĩnh hội cơ hội. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Ta nguyện ý. Lý Trích Tiên túi đầu trầm mặc một lát, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mở miệng. Nàng đã nghĩ thông suốt, trên cái thế giới này sự tình sao có thể mọi chuyện như người mong muốn. Nàng năng lực có hạn, có thể làm chỉ có tận lực thủ hộ chính mình chỗ quý trọng đồ vật. Cái này hại tử. Thân ở Hoàng Thổ thôn bên trong, Lý Thanh Minh tựa ở giao động trên mặt đế, nhìn về phía Ninh An huyện vị trí, nhịn không được lắc đầu. Tại Lý Thanh Minh trong tay, cầm lấy một cái bộ dáng cổ quái mộc điêu. Cái này mộc điêu điêu khắc thủ pháp 10 phần bộ bề, thô ráp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra điêu khắc chính là cái liền ngũ quan đều không đối xứng lao phu nhân. Loại này mộc điêu nếu là xuất ra đi bán, chỉ sợ liền một cái đồng tiền đều bán không lên, căn bản liền sẽ không có người muốn. Có thể cái này mộc điêu lại là niếp niếp học tập mộc điêu sau điêu khắc đệ nhất cái mộc điêu. Tuy nhiên khó coi, nhưng lúc đó còn nhỏ niếp niếp lại là trọn vẹn điêu khắc hơn 10 ngày. Sư phụ, niếp niếp có phải hay không rất ẩn? Không có thiên phú. Bọn hắn đều nói ta mộc điêu là người quái dị, nói sư phụ là nhìn ta đáng thương mới dạy ta mộc điêu. Tuổi nhỏ niếp niếp thận trọng bưng lấy chính mình nhân sinh bên trong đệ nhất cái mộc điêu, hốc mắt đỏ bừng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ai nói mộc điêu muốn trông tốt? Coi như đẹp hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải cái tử vật. Sư phụ theo ngươi cái này mộc điêu phía trên, nhìn thấy bọn họ trên thân không có có đồ vật. Lý Thanh Minh cười sờ lên niếp niếp đầu, đem niếp niếp trong tay mộc điêu nhận lấy. Cái kia mộc điêu Lý Thanh Minh một giữ. Tuy nhiên mộc điêu rất là khó coi, nhưng trong đó lại là ký thác niếp niếp đối đã chết đi lão thái thái toàn bộ tình cảm. Nếu là bị ngay tại lĩnh hội hóa thần ý cảnh tu sĩ trông thấy cái này mộc điêu chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Một cái còn tuổi nhỏ hải tử, chỗ điêu khắc mộc điêu đúng là ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt ý cảnh hình thức ban đầu. Chương 76, đại thế, sát khí tối thể. Đối cái này Hoàng Lương ngược lại là rất để bụng, đúng là cố ý lưu lại hậu thủ. Lý Thanh Minh chậm rãi thu tầm mắt lại, nhỏ mở miệng cười. Đối với Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong xuất hiện biến hóa, Lý Thanh Minh một mực nhìn ở trong mắt. Bao quát thế giới ý chí sinh ra, lại cùng ngu dại thiếu niên Lạc Hàn dung hợp. Võ quốc cùng Lương quốc ở giữa trống rông xuất hiện ô màu sắc mạch, thậm chí còn có những cái kia bản không nên xuất hiện tại Hoàng Lương tiểu thế giới bên trong dị bảo. Hoàng Lương tiểu thế giới đang ở vào một cái cực kỳ đặc thù thời kỳ. Tại phát động một loại nào đó cơ chế về sau, Hoàng Lương tiểu thế giới ý chí thuận lợi sinh ra, đây hết thể biến hóa cũng nói rõ một việc. Hoàng Lương bên trong muốn tiến hành một trận đại thanh tẩy, đem những cái kia bản không nên xuất hiện tại Hoàng Lương bên trong kẻ xông vào đá ra ngoài. Mà dung hợp thế giới ý chí Lạc Hãn chính là cái này được tuyển chọn khí vận chi tử, gánh vác sửa đổi Hoàng Lương đặc thù sứ mệnh. tình thế đã xuất hiện biến hóa, vẫn là muốn chỉ điểm bọn hắn hai người một chút. Lý Thanh Minh nguyên bản cũng không tính can thiệp Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người trưởng thành, liền nghĩ để bọn hắn hai người thuận theo tự nhiên, có thể đến mức nào thì tính toán cái tình chẳng gì, có thể thu lấy được bao nhiêu cũng toàn dựa vào bản thân. Thật không nghĩ đến Hoàng Lương bên trong đúng là sinh ra biến hóa như thế, vậy hắn cũng liền không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Tuy nhiên trước mắt Hoàng Lương bên trong coi như ổn định, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Tại Lạc Hãn cùng thế giới ý chí dung hợp về sau, không bao lâu hắn thì sẽ có hành động. Lấy Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người tình huống trước mắt, chỉ sợ rất khó tại cái kia dạng một cái loạn thế sinh tồn đi xuống. Đến lúc đó Hoàng Lương tự nhiên sẽ bị chiến hỏa bao phủ, trong đó sinh linh không một người có thể không đếm xỉa đến. Lệ gia huynh đệ, ngươi nhìn ta trước mấy ngày giới thiệu cho ngươi cái cô nương kia như thế nào? Con gái người ta có thể là đối ngươi hết sức hài lòng, nhưng giống như ngươi không quá nguyện ý nhân ra à? Không phải ta nói ngươi, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, trong nhà tiệm thợ rèn lại làm hồng như vậy lửa, không cưới cái bà nương sinh, cái hoa hoa nhà này nghiệp người nào đến kế thừa? Tu luyện võ đạo là không sai, có thể ta cũng muốn nhận rõ hiện thực đúng không? Lệ Phi Vũ người để trần, lộ ra một thân dường như thiên truy bách luyện tinh thiết giống như hoàn mỹ bất tiện, trong sân một lần lại một lần đánh lấy quyền pháp, đối bên cạnh một tên béo trưởng quỹ nhìn như không thấy. Này, ngươi cái này ngốc tử, mỗi ngày liền biết luyện, không khuyên giải ngươi, khuyên ngươi ngươi cũng không nghe. Có thời gian nghĩ đến tìm đến lao ca uống rượu à? Ta gần nhất thế nhưng là theo đặc thù con đường làm điểm bên trên tốt hữu, người bình thường uống không đến loại kia. Béo trưởng quỹ phất ống tay áo một cái, tức giận bước xuống mấy câu đi, lại đánh mấy chuyến quyền pháp, thẳng đến toàn thân lỗ chân lông triệt để mở ra mồ hôi đầm địa, Lệ Phi Vũ mới xem như ngừng lại. Lệ Phi Vũ một bên lướt qua mồ hôi trên người, một bên nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hắn lại làm sao không hiểu béo trưởng quỹ trong lời nói đạo lý. Tại nhận lấy trong nhà tiệm thợ rèn sinh ý về sau, tuy nhiên đem tiệm thợ rèn kinh doanh không tệ, nhưng Lệ Phi Vũ lại là chí không ở chỗ này. Trong lòng Thủy Trung mơ ước trở thành một tên võ phu. Hắn lại là không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy đánh cả đời sắt. Mặc dù hắn Thủy Trung chưa từng cưới vợ, sinh hoạt cực độ tự hạn chế, ngoại trừ kinh doanh tiệm thợ rèn sinh ý cũng là không ngừng mài gân cốt. Có thể sinh hoạt lại là hung hăng cho hắn một bàn tay. Không cần nói võ phu, liền xem như nửa bước võ phu đều còn kém rất xa. Tuy nhiên hắn một mực tại yên lặng nỗ lực, xưa nay không từng thư giãn. Có thể thiên phú ở nơi đó, hắn căn bản cũng không phải là khối này tài liệu. Như là tiếp tục như vậy đi xuống, liền xem như tiếp qua tháng 10 năm 2005, hắn cũng không có thể trở thành võ phu. Đã lựa chọn con đường này, liền không có hối hận đạo lý. Lệ Phi Vũ lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu ném ra ngoài đi, một lần lại một lần bắt đầu đấm quyền, muốn thông qua loại phương thức này để phát tiết. Ta chỗ này có một môn võ đạo công pháp, tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào, nhưng là thích hợp nhất ngươi. Cơ hội đã cho ngươi, có thể hay không nắm chặt thì xem chính ngươi. Lệ Phi Vũ trong giấc ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái Lệ Phi Vũ cảm giác hết sức quen thuộc người. Tuy nhiên hắn nỗ lực đi xem, nhưng hắn lại là thấy không rõ người kia gương mặt, chỉ là cảm giác mười phần thân thiết. Người kia truyền thụ hắn một môn võ đạo công pháp, sau đó thì cười rời đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lệ Phi Vũ trong đầu lại là thật nhiều hơn một môn võ đạo công pháp. Ngưng sát thối thể công. Môn này võ đạo công pháp tên mười phần ngay thẳng, cũng không phải cao thâm cỡ nào khó lường đồ vật. Có thể môn này võ đạo công pháp lại là thích hợp nhất Lệ Phi Vũ, có thể ngưng tụ ở khắp mọi nơi sát khí thối luyện thể phách. Ngưng tụ sát khí sao? Lệ Phi Vũ kinh hỉ vạn phần đem trong đầu công pháp chép lại, nhìn trong tay võ đạo công pháp hưng phấn mở miệng. Tuy nhiên công pháp bên trong rõ ràng nói rõ, lấy sát khí thối luyện thể phách phải thừa nhận người thường không thể tiếp nhận kịch liệt đau đớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sát khí ăn mòn tâm trí, biến thành chỉ biết là giết hại khát máu máy móc. Nhưng đối với Lệ Phi Vũ tới nói cái này lại căn bản tính không được cái gì. Hắn lúc này liền phảng phất một cái chết đối người, môn này võ đạo công pháp cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Lệ Phi Vũ bán sạch tài sản, đem tiệm thợ rèn lấy một cái cực giá tiền thấp đổi cho béo trưởng quỹ, cũng coi là trả béo trưởng quỹ đối với hắn nhiều năm như vậy chiếu cố. Lệ Phi Vũ một người lặng lẽ rời đi. Hắn tiến về Lương Quốc Quốc Đô, dấn thân vào quân ngũ. Tại Bạch Mã quân bên trong theo một cái tiểu tốt làm lên. Lý Thanh Minh xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trong mộng đẩy hắn một thanh. Hắn cái này một thanh đẩy vừa đúng. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp giúp Lệ Phi Vũ bật hắc, nhưng hắn lại không có. Tuy nhiên Lệ Phi Vũ tại Hoàng Lương bên trong có thể quét ngang hết thảy, liền xem như tuân theo Hoàng Lương ý chí khí vận chi tử Lạc Hãn cũng không đáng chú ý thế, nhưng có ý nghĩa gì? Lệ Phi Vũ chỗ lấy lựa chọn tiến vào Hoàng Lương chính là vì lĩnh ngộ hóa thân ý cảnh, lấy phàm nhân thân phận đến thể nghiệm, kinh lịch thế gian thái độ khác nhau, thu hoạch được tu sĩ thân phận không có được cảm ngộ, lấy này đến xúc động cái nào đó điểm mấu chốt. Lý Thanh Minh cho Lệ Phi Vũ cái này ngưng sát tối thể công pháp có thể nói là vừa đúng. Cho hắn chỉ một đầu tuy nhiên gập ghềnh nhưng lại có thể đi thông đường. Hoàng Lương bên trong mặc dù không cách nào tu hành, nhưng là có thể mở ra lối riêng. Lý Thanh Minh nghĩ đến binh gia, cái kia tại Thăng Tiên Đại hội phía trên bộc lộ tài năng binh gia truyền nhân Định Quân Hầu phụ tiểu hầu gia. Binh gia công pháp vốn chính là thoát thai từ phạm nhân quân ngũ, là thích hợp nhất hiện tại Lệ Phi Vũ. Trong quân ngũ, muốn ngưng tụ sát khí thật sự là quá mức dễ dàng, mà lại tại không lâu sau đó, Hoàng Lương bên trong sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cùng loại với ố mỏ sắt mạch loại tình huống này. Cục diện tuy nhiên không sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, nhưng chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Tại tham niệm điều khiển, chiến hỏa đem về bao phủ Hoàng Lương mỗi một tấc đất, thẳng đến máu tươi đem đại địa triệt để nhuộm đỏ. Tại dạng này một cái tàn khốc thời đại, nếu là Lệ Phi Vũ có thể nắm lấy cơ hội, thậm chí có một đường xa vời cơ hội đem sát khí con đường này đi thông, lấy sát khí chi pháp thành tựu truyền thuyết bên trong võ giả. Chương 77, câu học, tiến cử. Tại chỉ điểm hết Lệ Phi Vũ về sau, Lý Thanh Minh lại tìm tới Tô Bạch. Thời gian mấy năm đi qua, Tô Bạch qua càng phát ra nhỏ khó. Trong nhà phụ mẫu lần lượt bị bệnh sau khi qua đời, Tô Bạch vốn hẳn nên tiếp nhận trong nhà vốn nhỏ kiếm sống. Tuy nhiên không thể đại phú đại quý, nhưng trèo chống hắn đọc sách tiêu xài lại là vấn đề không lớn. Có thể chưa từng nghĩ, Tô Bạch trong nhà kiếm sống cũng là bị địa phương nổi danh cường hào cứ thế mà cho chiếm đoạt đi. Tô Bạch tiến đến báo quan, có thể tên kia cường hào lại là đã sớm làm bạc chuẩn bị tốt địa phương quan phủ không những mặc kệ, còn đánh Tô Bạch 30 đại bản. Tại kinh lịch việc này về sau, Tô Bạch bệnh nặng một trận, trọn vẹn tu dưỡng mấy tháng mới chậm lại. Sau khi khỏi bệnh, Tô Bạch cũng không có như vậy tinh thần sa sút, như cũ như trước đó đồng dạng chăm chỉ khổ học. Ánh mắt cũng là càng phát kiên định, dựa vào bản chữ, viết dùng thư nhà loại hình đến miễn cưỡng duy trì. Trong nhà nghèo khó không có sách nhìn, hắn thì hướng ra bên trong có văn thư lưu trữ nhân ra đi mượn sách, sau đó lại chép lại dựa theo ước định ngày đưa còn trở về. Mùa đến đông thiên hạ tuyết lớn, khí trời lúc rất lạnh. Tô Bạch không có tiền mua đến tủ khô sưởi ấm, hắn ở cũ nát hở phòng ốc liền sẽ phá lệ lạnh lẽo, thì liền trong nghiên mực mặc đều sẽ bị đóng băng thành băng. Dù cho Tô Bạch bị đông cứng ngón tay trở nên cứng không thể uốn lượn, hắn cũng không dám để cây viết trong tay xuống, trong lòng chỉ muốn nhanh sao chép hoàn hảo đem sách trả lại cho người ta, cho tới bây giờ cũng không dám vượt qua ước định kỳ hạn một điểm. Cũng chính là vì người này ra tài nguyện ý đem sách cấp cho Tô Bạch, hắn mới có các loại khác biệt sách nhìn. Nhưng theo đọc sách thánh hiền càng ngày càng nhiều, Tô Bạch trong lòng cũng là càng ngày càng nghi hoặc. Sách thánh hiền bên trong đạo lý tuy nhiên tinh diệu tuyệt luân, mỗi lần đọc được chỗ tinh diệu trùng quy khiến Tô Bạch cảm thấy đinh tai nhức óc, dường như thể hội quán đỉnh đồng dạng. Nhưng sách thánh hiền cùng sách thánh hiền ở giữa đạo lý lại là có một số chỗ mâu thuẫn. Thậm chí còn có một số cùng loại với người tính bản thiện cùng nhân tính bốn ác loại này hoàn toàn ngược lại quan điểm. Tô Bạch đọc sách càng nhiều, hiểu đạo lý càng nhiều, thì càng ngày càng cảm giác hoang mang. Bởi vậy Tô Bạch làm ra một cái quyết định, đi cầu tham danh nhân hiền sĩ, thông qua người khác miệng đến giải đáp chính mình nội tâm hoang mang. Vì thỉnh giáo có tên tiền bối, Tô Bạch thường xuyên đều muốn trong tay cầm sách, đi bộ đi đến ngoài trăm dặm đi tìm tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tô Bạch sở cầu tham tiền bối đều là đức cao vọng trọng thế hệ, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng tự nhiên số lượng cũng không ít. Mỗi lần Tô Bạch thật vất vả đến lúc đó đều phải chờ thêm rất lâu. 2-3 ngày bên trong nếu là có thể gặp được đã là cực kỳ may mắn. Liền xem như thật gặp được tiền bối hiền sĩ, cũng không phải chỉ có Tô Bạch một người, gian phòng bên trong thường thường chật ních đến đây thỉnh giáo học sinh, thậm chí có một ít gia cảnh tốt học sinh còn cố ý mang đến một số lễ vật. Liền xem như dạng này, những cái kia tiền bối hiền sĩ cũng không có cỡ nào tốt thái độ, luôn từ sắc bén thường xuyên chửi ầm lên. Tô Bạch chỉ có thể bồi ở bên cạnh, nắm lấy thời cơ đi hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, thần thái cung kính đi thỉnh giáo, liền xem như bị răn dạy, Tô Bạch cũng không dám phản bác, chỉ có thể biểu lộ cung kính nói liên tục xin lỗi, không dám thất lễ một chút. Sợ mất đi lần này thỉnh giáo cơ hội. Nếu là đuổi kịp mùa đông, cầu học liền càng thêm khó khăn. Ngày đông ra rét hàn phong phá lệ lang liệt, tuyết lớn sâu đạt vài thước, mỗi lần Tô Bạch chân bị đông cứng nứt ra đều không có chút nào phát giác. Đến lúc đó về sau thường thường đều sẽ tứ chi cứng ngắc không thể xuống động, liền xem như người hầu lấy ra chăn mền choàng tại Tô Bạch trên thân, tại bên cạnh lò lửa nướng phía trên gần nửa ngày lửa, cũng là cần phải qua thật lâu mới có thể cảm giác được ấm áp. Cùng còn lại mấy cái bên kia mặc lấy cẩm tú y phục, mang theo lộng lấy cái mũ, bên hông đeo trang sức trường kiếm, túi thơm, ngọc bội học sinh so sánh, Tô Bạch thì lộ ra giản dị hơn nhiều, chỉ có thể mặc lấy cũ kỹ miên bảo phủ lấy y phục rách dưới, mỗi ngày chỉ có thể ăn được 2 bữa cơm. Nhưng cho dù là dạng này, Tô Bạch trong lòng cũng chưa từng có hâm mộ, bởi vì hắn trong lòng khoái lạc. Tri thức mang cho hắn khoái lạc đầy đủ để trong lòng của hắn sung mãn, hắn cũng không cảm thấy hoa lệ phục sức cùng cơm ngon áo đẹp sẽ như thế nào như thế nào. Theo không ngừng lặp đi lặp lại tiến hành suy nghĩ, Tô Bạch trong lòng đã có một số đặc biệt kiến giải. Hắn bây giờ cần có, chỉ là có người ở sau lưng đẩy hắn một thanh. Tại Hoàng Lương bên trong, võ đạo mới là chủ lưu. Quyền quyết định chỉ nắm giữ tại số ít cường giả trong tay. Nếu không phải chữa trị quốc gia không thể rời bỏ người đọc sách, nếu không người đọc sách quả quyết là không có ngày nổi danh, sẽ bị cường giả chèn ép không còn hình dáng. Hoàng Lương bên trong mỗi cái quốc gia đều có một cái cộng đồng đặc điểm, mặc dù là có chọn hiền đảm nhiệm có thể khoa cử chế độ, nhưng cái này khoa cử chế độ lại không phải là người người đều có thể tham dự trong đó, thuộc về khoa cử chế cùng tiến cử chế độ tập hợp thể. Nếu là người đọc sách muốn tham dự khoa cử, nhất định phải có người tiến cử. Mà người bình thường là không có tư cách tiến hành tiến cử, cái này cùng mới học danh tiếng không quan hệ, cùng thân phận địa vị, thực lực có quan hệ. Chỉ có hào môn hương thân, võ phu cường giả mới có tư cách tiến cử nhân tài, tại thi đậu công danh sau những người đọc sách này cũng đồng dạng là vì những người này cho phục vụ. Loại này bố cục duy trì cũng không phải là phàm nhân lợi ích, tha rằng lựa chọn ra một số không có gì mức độ tầm thường, cũng muốn bảo trì giai cấp thống trị địa vị vững chắc. Tại loại này lựa chọn nhân tài hệ thống dưới, rất nhiều đọc đủ thứ thi thư bụng đầy kinh luân tài tử khổ vì không có môn lộ, liền xem như muốn đem thân đề đỡ nước, cũng là không có nửa điểm cơ hội. Tô Bạch cũng là như thế. Lý Thanh Minh vẫn chưa tự mình ra mặt, mà chính là sai người cho thân ở Ninh An huyện Lý Trích Tiên mang đến một phong thư. Ở trong thư Lý Thanh Minh hướng Lý Trích Tiên đơn giản nhắc lên Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai cái này nàng chưa từng thấy qua sư mình, thông qua Trần Thống Lĩnh quan hệ tiến cử Tô Bạch tham gia khoa cử. Lý Trích Tiên mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Tại đoán được sư tôn có thể là thân là nửa bước võ giả ẩn sĩ cao nhân về sau, đông dưng nhiều hai cái sư minh tự nhiên cũng là không có cái gì có thể lý kỳ. Lý Trích Tiên lập tức đã tìm được Trần Thống Lĩnh, đem Lý Thanh Minh nhờ và sự tình đơn giản nói một lần. Trần Thống Lĩnh cũng là 10 phần coi trọng. Định đoạt một tên nửa bức võ giả cơ hội cực tốt hắn lại chỗ nào có thể bỏ lỡ. Cái này khoa cử tiến cử sự tình có lẽ đối với cái khác người mà nói có chút khó khăn, một cái danh ngạch khó cầu. Nhưng hắn Trần Thống Lĩnh chút mặt mũi này vẫn phải có. Trần Thống Lĩnh lúc này thì thư tín một phòng, lấy danh nghĩa của mình tự mình tiến cử Tô Bạch. Lại sai người ra roi thúc ngựa, tìm được thân ở bên ngoài mấy trăm dặm một mặt mộng so Tô Bạch. Tô Bạch mới đầu còn cho là mình bày ra sự tình. Bằng không vì sao trong quân người sẽ tìm được hắn như thế một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người đọc sách. Có thể tại nhìn thấy cái kia phong Trần thống lĩnh tự mình ký tên thư tiến cử về sau, Tô Bạch lập tức ngồi không yên. Tuy nhiên không biết cái kia chưa từng thấy qua Trần thống lĩnh tại sao lại chủ động giúp hắn, nhưng hắn lại là không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Cơ hội xem như hắn duy nhất tham gia khoa cử cơ hội. Chương 78, Bách Hồ Sơn Mạch, khiêu khích. Bách Hồ Sơn Mạch ở vào Lương quốc cùng Võ quốc chỗ giao giới, nhị quốc mỗi người chiếm cứ một nửa. Nguyên bản Bách Hồ Sơn Mạch hiếm người dấu vết, nhưng tại phát hiện ô mỏ sắt mạch sau nơi này lập tức biến đến náo nhiệt. Nhị quốc mỗi người phái ra trọng binh tiến về trấn giữ, phân biệt tại Bách Hồ Sơn Mạch hai bên xây dựng lên quân doanh. Không phải là vì khác, chính là sợ đối phương vụng trộm đối mỏ quặng tiến hành khai thác. Mắt thấy mỏ quặng phân phối thời gian càng ngày càng gần, Lý Trích Tiên cũng theo Trần thống lĩnh khởi hành xuất phát, đi tới Bách Hồ Sơn Mạch. Trần thống lĩnh, chúng ta lão huynh đệ thế nhưng là có thời gian không gặp, buổi tối hôm nay thật tốt uống chút, người nào sợ ai là tôn tử. Vị này cũng là ngươi tìm đến tuổi trẻ thiên tài. Nhìn lấy không lớn a. Một tên người mặc ngân giáp gầy gò nam nhân từ quân doanh bên trong đi ra, cười hướng Trần thống lĩnh chào hỏi. Ngân giáp nam nhân híp mắt đánh giá Lý Trích Tiên một hồi, trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ ý vị không rõ ý cười. Trần thống lĩnh, nhìn lung tung cái quái gì? Con gái người ta mọi nhà, chỗ nào trải qua ở ngươi nhìn như vậy? Đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, Lý cô nương thực lực thế nhưng là không đơn giản. Nếu là đắc tội nàng, liền xem như ta đều không giúp được ngươi. Trần thống lĩnh nhìn ra Trương thống lĩnh ánh mắt bên trong mịt mờ ý tứ, lập tức lườm hắn một cái tức giận nói. Trương thống lĩnh đồng dạng thân làm thống lĩnh, chỗ nào vẫn không rõ Trần thống lĩnh ý tứ trong lời nói. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Trích Tiên, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Này, Trần lão ca, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là kinh ngạc tại Lý cô nương nhân kỷ, chỗ nào giống như ngươi nói vậy? Lý Trích Tiên ngay tại bên cạnh, Trương thống lĩnh cũng không tiện hỏi nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng bù nói. Đúng rồi, nhị hoàng tử điện hạ đã đến. Cái khác mỗi cái thống lĩnh cũng cơ bản đều đã đến đầy đủ. Người trước thu xếp tốt Lý cô nương, về sau thì tới tìm ta. Trương thống lĩnh sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, chăm chú nhìn Trần thống lĩnh mở miệng. Được. Trần thống lĩnh nhẹ gật đầu đáp lại nói. Lý cô nương, cái này Trần thống lĩnh khác ma bệnh không có, cũng là có điểm ấy ham muốn nhỏ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Ta đã nói xong hắn là người thông minh, tuyệt đối sẽ không đối Lý cô nương có cái gì ý nghĩ xấu. Tại Trương thống lĩnh sau khi đi, Trần thống lĩnh lập tức bắt đầu giải thích nói. Trần thống lĩnh thụ bệ hạ ủy thác, phụ trách lần này mỏ quặng phân phối sự tình. Chắc hẳn Lý cô nương cũng có thể nghe ra ta cùng ý tứ trong lời của hắn, chờ một chút thời gian Lý cô nương sẽ cùng nhị hoàng tử điện hạ cùng cái khác tiểu bối thiên tài gặp mặt một lần, đến lúc đó Trần thống lĩnh sẽ đem ngày mai mỏ quặng phân phối kế hoạch nói rõ chi tiết ra. Trương thống lĩnh nghĩ lại bổ sung. Ân. Lý Trích Tiên nhàn nhạt đáp lại một câu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chính như Trương thống lĩnh nói, ra tiệc thời điểm nàng quả nhiên gặp được cái kia đại nghĩa nhị hoàng tử điện hạ, cũng nhìn được cái khác tiểu bối thiên tài. Nhị hoàng tử điện hạ ước chừng 20 tuổi, là một tên có chút thành thủ ổn trọng ôn hòa thanh niên. Tuy nhiên thân phận tôn trọng, nhưng lại hết sức có lễ phép cùng rất nhiều tiểu bối thiên tài gật đầu chào hỏi, cho mọi người lưu lại không ít hảo cảm. Lại nhìn những cái được gọi là tiểu bối thiên tài, cùng nhị hoàng tử so sánh thì rõ ràng kém không ít. Nguyên một đám thần sắc kiệt ngao đầu hơi hơi ngửa ra sau, gặp ai cũng nết mắt lên trời nhìn, trong mắt dường như không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Lý cô nương không cần để ý tới bọn hắn, những bọn tiểu bối này đều là rất có bối cảnh, cũng liền khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Chỗ lấy để cho bọn họ tới tham gia lần này mỏ quặng tranh đoạt, chính là phải dùng bọn hắn đến tê liệt võ quốc thiên tài, cũng có thể cho Lý cô nương ngươi đánh cái điểm hộ. Lý cô nương xin yên tâm, bọn hắn chỉ có một cái thối thể đàn chỗ tốt. Ngồi tại Lý Trích Tiên một bên, Trần thống lĩnh nhìn ra nghi ngờ của nàng, lập tức thấp giọng mở miệng giải thích lên. Xem ra Trần thống lĩnh còn thật tin được ta. Lý Trích Tiên mỉm cười đáp lại nói. Mấy cái ngày thời gian thoáng một cái đã qua, linh mạch phân phối chiến cũng đúng hạn tiến hành. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, nhị quốc chú đóng ở này tướng sĩ đúng là đã dọn dẹp ra một khối phương viên mấy cây số cự đất trồng lớn, đồng thời xây dựng lên một cái to lớn đài cao. Trên đài cao phân ra hai cái khu vực, phân biệt trưng bày từng dãy cái ghế. Từng người tướng sĩ thân mặc khôi giáp bên hông vác lấy trường đao chỉnh tề sắp xếp tại cái ghế phía sau, bài xuất không biết bao xa. Không khí hiện trường dần dần biến đến hơi khẩn trương lên. Ô mỏ sắt mạch sự tình liên lụy quá lớn, nhị quốc đều là tình thế bắt buộc. Tuy nói bây giờ dùng loại phương thức này đến quyết định phân phối tỷ lệ, nhưng cũng là khả năng xuất hiện một số đột phát tình huống, không cho phép nửa chút chủ quan. Mỏ quặng phân phối chiến 10 phần đơn giản, cũng không có cái gì quá mức rườm rà chế độ thi đấu. Hai nước ở giữa so không phải cá nhân thực lực mạnh yếu, không cần giống tầm thường lôi đài thi đấu đồng dạng lần lượt đi lên tỷ thí. Lương quốc cùng Võ quốc mỗi người phái ra 10 người lên này, cùng một chỗ hỗn chiến. Sau một cách giờ, bên nào những người còn lại nhiều, bên nào liền sẽ thu hoạch được càng nhiều mỏ quặng phân phối tỷ lệ. Đến mức cụ thể bao nhiêu, vẫn là muốn căn cứ song phương những người còn lại đến cụ thể tính toán. Nếu là một phương thực lực viễn siêu đối phương, có thể đủ tất cả phương vị đem đối phương nghiền ép, như vậy một phương này thì có thể thu được mỏ quặng toàn bộ quyền sở hữu. Đơn giản thô bạo, lấy thực lực nói chuyện. Lương quốc thứ hèn nhát, các ngươi chuẩn bị hảo sao? Cái này ô mỏ sắt mạch ta Võ quốc chắc chắn phải có được. Nếu là muốn còn sống khuyên các ngươi một hồi chính mình nhảy xuống lôi đài, bằng không mà nói có thể không dám hứa chắc các ngươi có thể hay không còn sống đi xuống. Còn không đợi bắt đầu, Võ quốc trong trận doanh một tên tướng mạo cao lớn thô kệch tráng hán liền đã lôi kéo cuống họng bắt đầu hô lên. Nghe hắn lời này, Võ quốc trong trận doanh lập tức bộc phát ra một trận ồn ào tiếng cười nạo. đáng giận man tử, quang lớn thân thể không dài não tử đồ vật. Lương quốc tiểu bối thiên tài bên trong lập tức có người đổi sắc mặt, biểu lộ khó coi thấp giọng chửi bới nói: võ quốc lấy võ lập quốc, dùng võ trị quốc. Bởi vì tài nguyên cằn cỗi, không cách nào thỏa mãn trong quốc gia tất cả mọi người nhu cầu, võ quốc chỉ có thể mấy năm liên tục không ngừng đối ngoại chinh phạt. Vào hoàn cảnh quan trọng này, võ quốc bên trong bầu không khí dần dần biến thành mạnh được yếu thua đường đi. Tại võ quốc bên trong căn bản không có đạo lý gì phép tắc có thể nói. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đạo lý phép tắc cũng là một tờ giấy trắng, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Nếu là chọn chúng người khác thế tử, tài sản, chỉ cần ngươi đủ mạnh liền có thể đem cướp đến tay bên trong. Cũng chính bởi vì loại này cực đoan hoàn cảnh, võ quốc tại trên thực lực so quốc gia khác muốn cường không ít. Bất luận là đứng đầu cường giả vẫn là tiểu bối thiên tài, quốc gia khác căn bản là không có cách cùng so sánh. Mà lại võ quốc còn ra một tên mấy trăm năm khó gặp khủng bố thiên tài, nếu như chờ hắn trưởng thành, quốc gia khác thì càng là không có nửa điểm ngày nổi danh. Những ngày này Lý Trích Tiên cũng biết không ít liên quan tới võ quốc tin tức. Có thể trong nội tâm nàng lại là thủy chung có cái nghi vấn. Coi như Lương quốc đối võ quốc khởi xướng chiến tranh lại có thể thế nào? Nhị quốc quốc lực còn tại đó, Lương quốc đến tuột cùng có gì lực lượng? Chương 79, thần niệm, võ vân thâm. Lý Trích Tiên đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu cẩn thận quan sát võ quốc tiểu bối thiên tài tới. Lương quốc cùng võ quốc ở giữa chiến tranh cũng không phải là nàng cần phải suy tính chuyện, nàng chỗ lấy đáp ứng tham gia mỏ quặng phân phối chiến chính là vì đổi lấy cái kia lĩnh hội võ đạo văn bia cơ hội, chắc hẳn Lương quốc đã làm đến loại tình trạng này, tất nhiên là có vạn toàn nhu đồ. Nàng chỉ cần cân nhắc như thế nào dựa theo kế hoạch làm việc, cho nhị hoàng tử sáng tạo ra cơ hội tới. Võ quốc thiên tài bên trong thuộc vừa mới mở miệng tên kia Khôi Ngô hán tử là dễ thấy nhất, rõ ràng lớn lên có chút nóng nảy, một bộ chừng 30 tuổi hán tử bộ dáng, chung quanh võ quốc thiên tài cũng là ẩn ẩn đem vây ở trung ương, có thể thấy được hắn thực lực cũng là cực mạnh. 9 người, kém một người. Tiêu ngạo thật lớn a. Lý Trích Tiên đếm một chút đi sau hiện đúng là thiếu một người. Không cần nghĩ, thiếu cái kia hẳn là cái kia võ quốc mấy trăm năm khó gặp khủng bố thiên tài. Tại một kiếm chém giết tay cầm tinh tiết song truy nhất phẩm võ phu Đặng Mậu về sau, Lý Trích Tiên dần dần phát hiện mình trên thân xuất hiện một số thần kỳ biến hóa. Cảm giác của nàng biến càng thêm nhạy cảm, có thể mơ hồ cảm ứng được người khác mạnh yếu. Phùng Thanh Thanh loại này phàm nhân cũng là không có không uy hiếp cảm giác, mà giống Trần Thống Lĩnh cùng Trương Thống Lĩnh loại này tất phẩm võ phu cường giả thì sẽ mang lại cho nàng một số cảm giác khác thường, mặc dù không nói được cỡ nào nguy hiểm, nhưng cũng có một loại cũng khó đối phó cảm giác. Lý Trích Tiên trong lòng đối với cái này hết sức tò mò, nhưng nàng lại là không có cùng những người khác nhắc lên. Nàng không biết mình trên thân phát sinh biến hóa đến tột cùng là tốt là xấu, nếu là tùy tiện nói ra sợ rằng sẽ trêu chọc đến một số phiền toái không cần thiết. Nếu là chuyện chỗ này, chờ trở lại hoàng thổ thôn tự nhiên là có thể hỏi thăm Lý Thanh Minh, giải đáp nghi ngờ trong lòng. Lý Trích Tiên không biết là, tuy nhiên nàng hiện tại vẫn là cái phàm nhân, nhưng nàng lại là đã dần dần thoát ly phàm nhân phạm chủ. Cái này một số đều là bởi vì nàng lĩnh ngộ ra cái kia một tia ý cảnh. Vốn nên xuất hiện tại hóa thần tu sĩ trên thân ý cảnh vậy mà xuất hiện ở một phàm nhân trên thân, cái này lúc trước thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Cũng chính bởi vì cái này một tia ý cảnh, Lý Trích Tiên đúng là lấy phàm nhân chi thân ra đời một điểm thần niệm. Điểm này thần niệm tuy nhiên đối tu sĩ tới nói tính không được cái gì, nhưng ở Hoàng Lương cái này người tu luyện võ đạo tiểu thế giới bên trong lại là mười phần bờ UG tồn tại. Không chỉ có thể cảm ứng được người khác thực lực mạnh yếu, còn có thể nắm giữ cực kỳ bén nhạy sức quan sát cùng cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Tại thần niệm ra chỉ dưới, liền xem như mạnh hơn nàng phía trên một số võ phu cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Canh giờ đến, nhị quốc tuyển thủ lên đài. Tại nhị quốc đến đây quan chiến nhân vật trọng yếu tuần tự ngồi xuống về sau, một tên khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy mở miệng. Âm thanh nam nhân vừa mới rơi xuống, lập tức liền có hơn 10 người binh lính giơ lên một cái to lớn phếu lên đài cao. Phếu bên trong chứa đầy cắt vàng, đợi đến phếu bên trong cắt vàng lọ sạch vừa vặn cũng là một canh giờ. Mau nhìn, là Võ Vân Thâm. Đừng cản trở ta, để cho ta xem truyền thuyết bên trong thiên tài dáng dấp ra sao. Cái này Võ Vân Thâm lớn lên cũng không có gì đặc biệt a. Nói là đại chúng mặt đều tính toán khen hắn đi. Cái này không thuần thuần xấu bê nha. Người đây liền không hiểu được đi. Muốn không nhân ra như thế nào là thiên tài. Thiên tài đều là cốt cách kinh kỳ tướng mạo kỳ lạ. Ngươi đừng xem người ta lớn lên xấu, nhưng người ta thực lực cường a. Trước thực lực tuyệt đối, nhan trị cái gì căn bản không trọng yếu. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, cái này Võ Vân Thâm nhất là không nghe được người khác nói hắn xấu, nếu để cho hắn nghe qua, hậu quả gì không cần ta nhiều lời à. Tại Võ Vân Thâm xuất hiện về sau, hiện trường nhị quốc binh lính lập tức bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, cái gì cũng nói. Võ Vân Thâm ánh mắt như đao, mắt lộ ra tinh mang nhìn khắp bốn phía. Bốn phía binh lính nhất thời cảm nhận được một cô áp lực lớn, mắt lộ khiếp sợ ngậm miệng lại. Võ Minh, mời tới bên này. Tại nhìn thấy Võ Vân Thâm về sau, bị võ quốc thiên tài vây vào giữa tên kia dường như hán tử đồng dạng Khôi Ngô thiên tài lập tức biến sắc, một tay lấy bên người mấy người đẩy đến một bên, một mặt tân cần chạy chậm đến Võ Vân Thâm trước mặt, trên mặt đều là định nọ ý tứ. Võ Vân Thâm nhìn hán tử liếc một chút cũng không nói thêm gì, hán tử lập tức dường như rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, rất là tự giác phía trước một bên mở cho hắn đường, đem hắn dẫn tới dưới đài cao. Như thế nào? Võ Vân Thâm lời ít mà ý nhiều mở miệng, lạnh lùng mở miệng. Võ Minh, ta vừa mới đã lặng lẽ quan sát Lương quốc những cái này cái gọi là thiên tài, cùng ta theo thần cơ doanh bên trong mang tới bí mật tin tức so sánh một phen, những người này nói chung lên đều là không ra gì phế vật đồ vật, trong đó có mấy cái càng là nghe đều chưa nghe nói qua, rõ ràng là bị kéo tới góp đủ số phế vật. Dường như tráng hán đồng dạng Khôi Ngô thiên tài đưa lộ thai thấp giọng mở miệng nói, Lương quốc đã dám đáp ứng cùng ta võ quốc tiến hành mỏ quặng phân phối chiến, tự nhiên là có một số át chủ bài. bằng không bọn hắn chẳng phải là trắng trắng đem chân quý như thế ô mỏ sắt mạch chắp tay để cùng chúng ta. Đồ Sơn, ngươi nếu là có ngươi đại ca một nửa náo tử, thần cơ doanh cũng sẽ không bị ngươi đại ca dự định tiếp lấy. Võ Vân Thâm nhíu mày, có chút không vui mở miệng. Nghe lời này, tên là Đồ Sơn Khôi Ngô thiên tài lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Tuy nhiên Đồ Sơn võ đạo tu vi không thấp, tuổi còn nhỏ đã là nhị phẩm võ phu cảnh giới. Nếu không phải có Võ Vân Thâm cái này kinh khủng quái vật tại, hắn vô cùng có khả năng cũng là võ quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài. Đồ Sơn tuy nhiên võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng là có chút không quá thông minh. Đồ Sơn phụ thân thân là võ quốc thần cơ doanh thống lĩnh, nắm giữ võ quốc bí mật bộ môn, vừa tối bên trong giám sát võ quốc trên dưới có thể nói là quyền hành ngập trời. Đồ Sơn muốn nên trở thành đời kế tiếp thần cơ doanh thống lĩnh, có thể cũng là bởi vì hắn không quá thông minh, đời sau thống lĩnh vị trí sớm ở giữa định cho so với hắn võ đạo tu vi kém hơn một chút đại ca. Lấy phòng người bắt nhất, đợi chút nữa trọng điểm chiếu cố một chút cái kia mấy cái một bộ mặt lạ hoắc. Võ Vân Thâm nhàn nhạt mở miệng, giao cho ta liền tốt, nay tiên võ quốc thiên tài một cái cũng đừng hòng theo trên lôi đài đi xuống. Nói xong lời này, Đồ Sơn dẫn đầu đi lên đài cao. Ánh mắt lộ ra một vẻ khát máu quan mang, biểu lộ dữ tợn nhìn về phía đối diện Lương Quốc thiên tài. Chương 80, hổ báo lôi âm. Ngân La triển ti thủ. Đồ Sơn, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Nếu là Võ Vân Thâm nói lời này ngược lại là có thể thông cảm được, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Lương Quốc thiên tài lần lượt trèo lên đài cao, sớ có sắp xếp giống như đem nhị hoàng tử điện hạ hộ ở trung ương, trong đám người một tên mày kiếm mắt sáng thiếu niên lạnh giọng mở miệng. Trần Vân, nghe nói ngươi gần nhất đột phá đến nhị phẩm võ phu. Ngươi cho rằng tấn thăng đến nhị phẩm võ phu liền có thể cùng ta nói chuyện như vậy rồi. Ngươi cũng đã biết nhị phẩm võ phu ở giữa chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Cũng tốt, đã ngươi chính mình ló đầu ra đến, ta hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút, cũng tốt để cho các ngươi Lương Quốc nhanh chóng hết hy vọng. Trần Vân chính là Lương Quốc tiểu bối bên trong mạnh nhất thiên tài, tuy nhiên xa còn lâu mới có được Võ Vân Thâm khủng bố như vậy thiên phú, cũng không có cái kia giống như loa mắt, nhưng ở Lương Quốc bên trong lại là không người có thể so sánh. Trần Vân tại võ đạo nộ tính phía trên cũng không tính rất mạnh, tại tốc độ tu luyện phía trên thậm chí so xem ra thẳng thắn Đồ Sơn còn là không bằng. Nhưng Trần Vân lại là đem ra truyền Ngân La Triển Ti thủ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ngân La Triển Ti thủ cũng không phải là loại kia thẳng thắn thoải mái võ đạo công pháp, nhìn như nhu hòa nhưng là tơ bên trong dấu kim, một chiêu một thức ở giữa có thể nói là dấu giếm sắc cơ, nếu là không cẩn thận mắc lửa, liền xem như cường hãn hơn nữa thể phách cũng khó có thể chịu nổi. Nếu là có thể đại thành tựu càng lợi hại hơn, tiện tay thì có thể đánh ra kinh khủng ám kình, mấy chiêu bên trong thì có thể đem ngũ tạng lục phủ người đánh cho cái náo loạn. Đồ Sơn nghe Trần Vân mà nói không những không tức giận, ngược lại là cười hắc hắc. Hai người trước đó cũng đều lẫn nhau nghe nói qua đối phương danh hiệu, nhưng đổ phía trên lại là đã sớm tấn thăng đến nhị phẩm võ phu, nói không chừng đã mò tới tam phẩm võ phu cánh cửa. So sánh dưới, Trần Vân cái này nhân tài mới nổi thì có vẻ hơi kém. Các ngươi đều không nên ra tay, ta tới đối phó hắn. Đồ Sơn cười ha ha một tiếng, đối với bên cạnh võ quốc thiên tài mở miệng nói. Nắm chặt thời gian, đừng chậm trễ chính sự. Đứng tại võ quốc thiên tài phía sau Võ Vân Thâm đúng là không có ngăn lại, ngược lại nhắc nhở một tiếng. Võ huynh yên tâm. Đồ Sơn hồi đáp. Võ Vân Thâm theo lý thuyết là cần phải mở miệng ngăn lại, nếu là hắn mở miệng, liền xem như Đồ Sơn cũng căn bản không dám nghịch lại. Nhưng Võ Vân Thâm lại là khác có ý tưởng. Hắn một mực rất ngạc nhiên, Lương Quốc đến tột cùng có cái gì át chủ bài. Một loại khả năng cũng là Lương Quốc bên trong mạnh nhất thiên tài Trần Vân che giấu thực lực, một khả năng khác cũng là Lương Quốc thiên tài bên trong cái kia mấy cái một bộ mặt lạ hoắc. Đến mức nhị hoàng tử thì căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nhị hoàng tử tuy nhiên xuất thân cao quý, người khác xem như chân bảo cường đại công pháp cùng đan dược với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng chính là bởi vì xuất thân của hắn, quyết định thực lực của hắn sẽ không mạnh đến mức nào. Hắc. Đồ Sơn xuất thủ trước, trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền giống như to lớn thanh âm, vừa nhanh vừa mạnh một quyền đập ra, thẳng đến Trần Vân mặt. A, lỗ tai của ta. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong hổ báo lôi âm. Khoảng cách đài cao hơi gần binh lính bị Đồ Sơn cái này đột nhiên hống một tiếng chấn động đến hai tai vang lên ong ong, thậm chí có mấy cái tên binh lính đã bị chấn động đến lỗ tai đổ máu, phát ra thanh âm thống khổ. Cái gì? Lại là hổ báo lôi âm? Cái này Đồ Sơn tuổi còn nhỏ, vậy mà tu luyện thành. Nghe hẳn là còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá khoảng cách tiểu thành đã là không xa. Kẻ này coi là thật bất phàm a. Hổ báo lôi âm chính là chỉ có võ phu mới có thể tu luyện ra võ đạo thần thông, đối với người bình thường tới nói cơ hồ có thể nói là thần tiên thủ đoạn. Liền xem như võ phu, cũng cực ít có người có thể tu luyện được. Cái này không chỉ cần thiên phú, còn cần một cơ hội. Đến mức cái này cơ hội là cái gì, thì tùy từng người mà khác nhau. Hoàng Lương bên trong tu hành võ đạo người ngàn ngàn vạn, nhưng lại không ai có thể làm rõ ràng điểm này, liền xem như nửa bước võ giả cũng nói không rõ. Liền phảng phất có một cái vô hình lưới lớn trong bóng tối ảnh hưởng đây hết thảy. Một cái hai cái cá theo trong lưới lỡ mất, có thể thông cảm được. Nhưng lưới ở nơi đó, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sở hữu cá thoát ly lưới tình huống. Võ đạo nhất đồ, tuy nhiên khó khăn trùng điệp, nhưng lại cũng là có đủ loại chỗ thần kỳ. Tại tấn thăng võ phu về sau, thể nội sẽ dần dần sinh ra chân khí. Chân khí có chút cùng loại với tu sĩ hấp thu linh lực, nhưng lại không phải theo ngoại giới hấp thu, mà chính là theo trong cơ thể mình thai nghén mà ra. Cái này cũng liền quyết định võ phu chân khí trong cơ thể uy lực sẽ không quá cường. Theo vô số võ phu đối chân khí không ngừng thăm dò, đối chân khí khai phát cũng đến một cái bình cảnh. Dần dần diễn hóa ra minh kình cùng ám kình phân chia. Hổ báo lôi âm là thuộc về minh kình một loại, cũng là tương đối mà nói so sánh cương mãnh bá đạo một loại. Khi nghe thấy Đồ Sơn phát ra hổ báo lôi âm về sau, Ở một bên quan chiến Lương quốc mấy tên thống lĩnh lập tức biến sắc, biến đến có chút không tự nhiên lại. Xem ra Trần Vân là gặp phải tình địch. Trần thống lĩnh nhíu mày mở miệng nói, thắng bại còn chưa biết được, coi như thua cũng không sao. Nếu là Trần Vân có thể suy yếu một chút võ quốc thiên tài thực lực, cũng xem là khá tiếp nhận. Trương thống lĩnh trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong lời này, đôi mắt khẽ nhúc nhích liếc qua trong đám người không đáng chú ý Lý Trích Tiên. Lương quốc thống lĩnh chỗ lấy có phản ứng như thế cũng là bình thường, thật sự là hổ báo lôi âm lực lượng quá mạnh. Hổ báo lôi âm cũng không phải bình thường người coi là hét lớn một tiếng, chấn nhiếp tâm thần địch nhân. Trong đó có không nhỏ học vấn. Cái này một miệng chân khí ý tứ cũng là một cái cương mạnh bá đạo, bẻ gãy nghiền nát. Tại thể nội đống nhiên nhấc lên một cỗ chân khí, sau đó lại đem cái này một miệng chân khí tại thể nội không ngừng du tẩu, dẫn động thể nội gần cốt huyết dịch tùy theo cùng một chỗ chấn động. Chỗ lấy có cái kia hét lớn một tiếng, là bởi vì hăng quá hóa dở. Nếu là cái này một miệng chân khí một mực tại thể nội du tẩu, cứ như vậy kìm nén, coi như cho dù tốt mạnh hơn thể phách cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Tuy nhiên nhìn như cái này một miệng chân khí theo thể nội ra ngoài có chút cùng loại với nội trí, nhưng chưa chắc không phải một loại thông minh. Tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể tại thể nội tuần hoàn 9 cái chu thiên số lượng. Đến lúc đó thì không cần cái này hét lớn một tiếng, mà chính là thể nội gần cốt huyết dịch phồng lên, vang lên tiếng sấm nổ giống như to lớn thanh âm, như là quần quần tiên lôi thanh âm. Trần Vân đối mặt Đồ Sơn một quyền này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đã sớm nghe nói qua võ quốc thiên tài mạnh mẽ, có thể lại không nghĩ rằng lại như vậy cường. Tiểu bối thiên tài bên trong còn chưa nghe nói qua người nào nắm giữ loại thủ đoạn này. Bất quá Trần Vân làm Lương quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trần Vân dưới chân khẽ nhúc nhích, không ngừng lùi lại. Có thể tay của hắn lại là không có nhàn rỗi, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng đánh ra, nỗ lực tan mất Đồ Sơn lực đạo. Trần Vân cánh tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, mềm mại cùng cực theo các cái góc độ đánh vào Đồ Sơn trên nắm tay, liền phảng phất không có xương cốt. Thật quỷ dị thủ đoạn. Đây là Ngân La Triển Ti thủ. Tại nhìn thấy Trần Vân động tác về sau, võ quốc trong đám người lập tức phát ra một trận thanh âm huyên náo. Đã có kiến thức rộng rãi người nhận ra Trần Vân thủ đoạn. Chương 81, lấy thương đổi thương, Trần Vân bỏ mình. Lương quốc bên kia vừa chấn kinh xong, này lại ngược lại là đến phiên võ quốc chấn kinh. Võ quốc võ đạo hưng thịnh, so Lương quốc muốn mạnh hơn không ít, nhưng đại đa số võ quốc võ phu đều là thẳng thắn thoải mái, liền xem như tu luyện ra chân khí, cũng là đi minh kình con đường. Đối với Trần Vân thi triển ra Ngân La Triển Ti thủ loại này ám kình công phu lại là chưa bao giờ thấy qua. Vừa mới gặp Trần Vân thi triển lập tức tới hào hứng, ào ào đứng dậy quan sát. Đây chính là ám kình. Mềm nhũn có thể có uy lực gì? Cái gì cầu thí ám kình? Nói đến giống như rất lợi hại đúng vậy, còn không phải bị buộc liên tục bại lui. Đúng rồi. Cái này Trần Vân nếu là còn không thể nghĩ ra biện pháp sẽ phải bị Đồ Sơn cho đánh xuống lôi đài. Đồ Sơn có phải hay không đang ngừng a? Cái này có thể thắng không thắng là cái có ý tứ gì? Đồ Sơn, đội vàng đem hắn đánh xuống a. Trên đài cao võ quốc thiên tài lập tức có người mở miệng điểm ai lên, phát ra một trận cười ha ha. Sau đó lại hướng về phía Đồ Sơn hô lên, thúc giục hắn nhanh kết thúc chiến đấu. Có thể đứng tại võ quốc thiên tài phía sau Võ Vân Thâm lại là nhướng mày phát hiện kỳ quặc. Tuy nhiên Trần Vân một mực bị Đồ Sơn áp chế gắt gao, ở thế yếu. Có thể Đồ Sơn cái này biết công phu đã liên tục ra không ít quyền, nhưng lại là không có một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Vân trên thân. Trần Vân cơ hồ thì thẻ tại cái kia lâm giới giá trị, mấy lần muốn bị Đồ Sơn đánh xuống lôi đài đều hiểm lại càng hiểm đánh ra một trường, thân thể cấp tốc chuyển rời đến chỗ hắn. Xem xét lại Đồ Sơn, tuy nhiên thể lực dồi dào, nhìn không ra như thế nào, nhưng là không có loại kia chiếm thượng phong biểu lộ. Dựa theo Võ Vân Thâm đối Đồ Sơn hiểu rõ, hắn người này mặc dù không nói được ngu xuẩn, có một chút não tử, nhưng lại cũng không nhiều. Nếu là trong lòng của hắn ăn chắc Trần Vân, chỉ sợ này lại đã sớm vui toét ra miệng. Võ Vân Thâm nhìn không sai, Đồ Sơn tuy nhiên mặt ngoài chiếm hết thượng phong, nhưng trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Hắn cùng Trần Vân trên đài là đánh náo nhiệt, mỗi một quyền đều kéo theo không khí phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang cực lớn. Nhưng hắn lại là phát hiện Trần Vân thật sự là quá mức trơn trượt. Hắn căn bản thì không muốn cùng Đồ Sơn cứng đối cứng. Trần Vân rất rõ ràng biết mình cùng Đồ Sơn ở giữa chênh lệch, thì là muốn dùng loại phương thức này đến tiêu hao Đồ Sơn chân khí trong cơ thể. Mới đầu Đồ Sơn còn không có kịp phản ứng, chân khí không hề cố kỵ sử dụng. Khả Trần Mây cái kia đánh vào hắn trên nắm tay nhẹ nhàng trong lòng bàn tay lại là không ngừng truyền đến một cô âm lãnh cùng cực chân khí. Đồ Sơn lập tức liền kịp phản ứng. Là ám kình. Ám kình vừa tiến vào Đồ Sơn thân thể liền để hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, liên đối lấy chân khí vận chuyển đều có vẻ hơi cố hết sức lên. Hắn chỉ có thể khống chế chân khí trong cơ thể đi chống cự cái này ám kình ăn mòn liên đối lấy dưới tay lực đạo đều nhỏ mấy phần. Đồ Sơn nghe cái khác võ quốc tiên tài thanh âm đừng đề cập có bao nhiêu nín thở, trước đó sớm liền để xuống ngoan thoại, kết quả vượt qua tay về sau lại là lầm bà lầm bầm đánh lên tiêu hao chiến. Cái này để Đồ Sơn trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ta thừa nhận ta xác thực coi thường ngươi, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Chết đi cho ta. Đồ Sơn hai mắt một đỏ, đúng là dưới chân bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt ra tốc hướng về Trần Vân đánh tới. Đồ Sơn mở ra hai cánh tay, đối với Trần Vân cái kia cấp tốc đập xuất thủ trưởng lại là hoàn toàn không phòng ngự. Xem ra đúng là muốn trực tiếp đem Trần Vân ôm vào trong ngực. Cái này Đồ Sơn tuy nhiên ngu dốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là kịp phản ứng. Tại thực lực sai biệt trước mặt, những thứ này mưu lợi phương pháp trung quy là chuyện tiếu lâm. Võ quốc một phương một tên thống lĩnh đột nhiên mở miệng cười. Không tốt. Tại nhìn thấy Đồ Sơn động tác về sau, Lương quốc một phương lập tức khẩn trương lên. Đồ Sơn thân thể vốn là so Trần Vân cường tráng không ít, hai người một cái mới vừa vào nhị phẩm võ phu, một cái nhị phẩm võ phu đỉnh phong, chân khí cũng là nghiền ép Trần Vân. Trần Vân chỗ lấy có thể chống đỡ đến bây giờ cũng là thắng ở thân pháp quỷ dị, mượn Đồ Sơn trên nắm tay lực đạo không ngừng di động. Nếu là thật sự luận tốc độ, kỳ thật hai người vẫn thật là không sai biệt lắm. Nếu là Trần Vân một cái né tránh không kịp, bị Đồ Sơn cho ôm vào trong lòng, như vậy xuống chẳng cũng chỉ có một chết. Trần Vân trong lòng cũng là minh bạch điểm ấy, lúc này cũng là triệt để liều mạng. Chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào, thuận bàn tay không ngừng đánh vào Đồ Sơn cường tráng thân thể, có thể Đồ Sơn lại là dường như không cảm giác phong nhu biến đổi, khuôn mặt dữ tợn không quan tâm hướng về Trần Vân thân thể ôm đi. Người cái tên điên này, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi nếu là không cần chân khí triệt tiêu thể nội ám kình, ngươi cũng không sống nổi. Không bao lâu ngươi ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị ta ám kình cho quấy nát. Trần Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, có chút hoảng sợ nhìn lấy giống như phong ma Đồ Sơn. Ta có chết hay không có quan hệ gì tới ngươi. Lao tử chịu không được ngươi bất khí, ngươi trước chết đi cho ta. Đồ Sơn khỏe miệng miệng lớn tràn ra máu tươi, nhếch miệng cười nói. Nói chuyện công phu, Đồ Sơn đã đến Trần Vân trước mặt, hai người cơ hồ mặt dán vào mặt, Trần Vân thậm chí có thể nghe thấy được Đồ Sơn trên thân máu tanh mùi vị. Giang giác. Một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên, hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồ Sơn cái này vừa dùng lực, đúng là trực tiếp đem Trần Vân toàn thân cốt cách ôm vỡ nát liên đối lấy trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ ép thành một đoàn. Trần Vân chỉ cảm giác mình thân thể mềm nhũn, dường như đã mất đi khống chế đối với thân thể, sau một khắc ý thức đã là dần dần tan rã. Đồ Sơn, Đồ Sơn, võ quốc bị vũ, võ quốc bị vũ. Tại nhìn thấy cái này tàn bạo một màn về sau, dưới đài võ quốc binh lính lập tức nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên phát ra đình thai nhức óc tiếng la. Võ quốc bầu không khí chính là như vậy, sùng bái nhất cường giả. Đồ Sơn cái này lấy thương đổi thương điên cuồng đấu pháp trong nháy mắt lấy được tại chỗ sở hữu võ quốc binh lính kính nể, cao giọng vì hắn a quát lên. Đồ Sơn tiện tay đem sủi lơ thành một đoàn Trần Vân thi thể vung ra một bên, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn huyết dịch, lúc này mới lảo đảo đứng dậy. Đồ Sơn lúc này mặc dù trạng thái thân thể cực kém, nhưng hắn lại như cũ cực kỳ khiêu khích hướng về phía cái khác lương quốc thiên mới lộ ra một miệng bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng. Bộ dáng kia liền phảng phất ác quỷ. Cái khác lương quốc thiên tài tại nhìn thấy cái này khiếp người một màn sau lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là sống an nhàn sung sướng người, nơi nào thấy qua loại này chẳng diện. Bọn hắn bên trong mạnh nhất Trần Vân đều đã chết, giống một bãi bùn nhão một dạng nằm ở nơi đó, bọn hắn những người này còn có thể thế nào? Mà lại võ quốc mạnh nhất thiên tài Võ Vân Thâm vẫn không có động thủ a. Nhị hoàng tử điện hạ, cái kia thối thể đàn ta từ bỏ, ta cũng không cần. Lập tức liền có mấy tên thực lực đối lập yếu một ít võ quốc thiên tài nơm nớp lo sợ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy nhị hoàng tử điện hạ. Phế vật, các ngươi coi là đến lúc này còn có thể lùi bước? Mấy người các ngươi làm cái kia một cái thối thể đan là dễ cầm như vậy. Nếu như các ngươi hôm nay lùi bước, ngươi nhóm gia tộc một cái cũng đừng hòng sống. Nghe thấy lời này về sau, người mặc ngân giáp trương thống lĩnh đột nhiên đứng dậy, ngựa khi âm lãnh mở miệng, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn mấy cái người chết. Tốt, trương thống lĩnh, đừng làm khó bọn hắn. Trương thống lĩnh còn giống tiếp tục mở miệng, có thể đứng tại lương quốc thiên tài bên trong nhị hoàng tử điện hạ lại là đột nhiên khoát tay áo, ánh mắt kiên nghị quất ra bên hông trường kiếm, từ trong đám người cất bước đi ra. Chương 82, kiếm mang, y kinh tứ toạn. Nhị hoàng tử điện hạ nói đúng lắm. Trương thống linh phái đoàn thật là lớn à, chẳng lẽ các ngươi lương quốc là thua không nổi? Võ quốc một tên người mặc trọng giáp hình thể phá lệ mập mạp thống lĩnh đột nhiên cười ha hả mở miệng. Phan bản tử, ta lương quốc sự tình cái gì thời điểm đến phiên ngươi chen miệng vào? Lần trước nếm mùi thất bại tâm lý không phục, ngươi nếu là không phục tùy thời có thể tới tìm ta đụng vào, ngươi nhìn ta có làm hay không ngươi liền xong rồi. Trương thống linh liếc mắt, nhìn về phía mở miệng Phan thống lĩnh, một miệng phi tại trên mặt đất nói. Ngươi, ta không theo ngươi làm vô vị này miệng lưỡi chi tranh, hôm nay cái này ô mỏ sắt mạch thế nhưng là quy ta võ quốc. Đồ Sơn, làm xinh đẹp. Xuống đài đi, phía sau sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, đan dược này cho ngươi, mau mau ăn vào liệu thương đi thôi. Phan thống lĩnh trước mặt mọi người bị Trương thống lĩnh vạch quyết điểm lại mắng một câu, lập tức biến sắc có chút tức giận. Nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút lại là không có nổi giận, ngược lại cười đối Đồ Sơn mở miệng, sau đó đưa tay móc ra một bình đan dược ném cho Đồ Sơn. Võ huynh, chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi. Để Võ huynh thất vọng. Đồ Sơn có chút lúng túng hướng về Võ Vân Thâm chắp tay, biểu hiện trên mặt có một ít khó coi. Không sao, lấy thực lực của ngươi có thể làm được loại này trình độ xem như tại dự liệu của ta bên trong. Đến tiếp sau sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Võ Vân Thâm biểu lộ lạnh nhạt khoát tay áo, ra hiệu để Đồ Sơn xuống đài. Trần Vân bỏ mình, Đồ Sơn xuống đài. Lương quốc cùng võ quốc song phương thiên tài mỗi người còn lại 9 người. Tuy nhiên đều là 9 người, nhưng cục thế nhưng là đúng lương quốc không quá lạc quan. Lương quốc mạnh nhất thiên tài Trần Vân chết rồi, những người còn lại lại nên như thế nào đối phó còn chưa xuất thủ Võ Vân Thâm. Coi như Võ Vân Thâm không xuất thủ, lương quốc phần thắng cũng không có bao nhiêu. Cùng tiến lên. Võ Vân Thâm bên cạnh mấy tên võ quốc tiên hạ lẫn nhau nháy mắt ra dấu, lẫn nhau ở giữa lập tức ngầm hiểu. Ao ào xuất ra vũ khí trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cất bước mà ra nhị hoàng tử. Bây giờ loại tình huống này thật sự là có chút khó làm. Trần thống lĩnh nhìn lấy trên đài cao võ quốc thiên tài, mày nhăn lại. Dựa theo kế hoạch ban đầu, lương quốc thiên tài nhiệm vụ cũng là ngăn chặn cái khác võ quốc thiên tài, để nhị hoàng tử điện hạ có thể đối lên Võ Vân Thâm. Nhưng bây giờ hai phương thực lực sai biệt mở rộng, chỉ sợ là không cách nào làm đến như vậy. Nhị hoàng tử không khớp Võ Vân Thâm, như vậy lương quốc tính kế liền xem như rơi xuống cái hư không. Xấu nhất tình huống cũng là nhị hoàng tử liền Võ Vân Thâm trước mặt đều không đến được, liền bị võ quốc thiên tài cầm xuống, thậm chí tử tại trên đài cao. Cái kia đến khi đó lương quốc lại nên như thế nào? Nhị hoàng tử điện hạ chết rồi, võ quốc hoàn toàn có thể hy sinh những cái kia võ quốc thiên tài, thậm chí liền xem như bọn hắn sau lưng gia tộc cũng có thể tùy thời hy sinh. Nghĩ tới đây, Trần Thống Lĩnh lập tức đứng dậy nhìn về phía Lương Quốc Thiên Tài bên trong không chút nào thu hút Lý Trích Tiên. Tuy nhiên Trần Thống Lĩnh đoán chừng Lý Trích Tiên thực lực bất phàm, nhưng là không có thấy qua nàng xuất thủ. Đối nàng giải cũng giới hạn tại theo Phùng Thanh Thanh miệng bên trong nghe được những cái kia. Trần Thống Lĩnh tin tưởng, Lý Trích Tiên thực lực tối thiểu có Trần Vân, Đồ Sơn mức độ. Nếu là nàng lúc này có thể đứng ra, kế hoạch còn có hy vọng. Ta có hay không muốn xuất thủ? Lý Trích Tiên cũng xem hiểu Trần Thống Lĩnh ánh mắt bên trong ý tứ. Có điều nàng lại là có chút do dự. Lần trước xuất thủ chém giết cái kia nhất phẩm võ phu Đặng Mộ hoàn toàn cũng là ngẫu nhiên, tuy nhiên những ngày này nàng tìm được một số cảm giác, cũng cảm nhận được trên người mình biến hóa, nhưng nếu là để cho nàng ra tay giết người vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Hơn nữa còn là tám cái. Tại Lý Trích Tiên do dự cái này biết công phu, Võ Quốc Thiên Tài đã bật lên, cùng Lương Quốc Thiên Tài đánh thành một đoàn. Song phương vừa giao thủ một cái, cao thấp biết liền. Võ Quốc một phương thiên tài dáng người cường tráng, khí thế hung hãn. Xem xét lại Lương Quốc Thiên Tài thì là sợ đầu sợ đuôi, mười thành thực lực chỉ dám thi triển ra 7-8 phần, rõ ràng nhạt giọng nói mệnh ý tứ. Một lát công phu, thì có mấy tên Lương Quốc Thiên Tài trên thân đổ máu, bị xé mở một từng cái nhìn thấy mà giật mình với máu. Nhị hoàng tử cũng không chịu nổi, tại mấy tên nhất phẩm võ phu vây công hạ xong toàn mở không ra cục diện. Làm cho người kinh ngạc chính là, nhị hoàng tử lại là có nhị phẩm võ phu thực lực. Tuy nhiên chiếu so Trần Vân kém một chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng cảnh giới lại là còn tại đó, trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Sợ là sợ thời gian dài. Trích Tiên cô nương. Trần Thống Lĩnh nhịn không được mở miệng, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lý Trích Tiên. Ồ, nàng cũng là Lương Quốc cát chủ bài sao? Võ Vân Thâm đã sớm chú ý tới Trần Thống Lĩnh, khi nghe thấy nàng sau khi mở miệng lập tức nhìn về phía Lương Quốc Thiên Tài bên trong Lý Trích Tiên, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Có thể mặc cho Võ Vân Thâm như thế nào dò xét, cũng nhìn không ra Lý Trích Tiên sâu cạn. Bất luận là khí thế vẫn là cầm kiếm tư thế, đều không giống một cái thực lực cường đại thiên tài cái kia có dáng vẻ. Trần Thống Lĩnh nói không sai, gia quốc đại nghĩa trước mặt, tại sao phân đúng sai? Chỉ là vị trí lập trường khác biệt thôi. Lý Trích Tiên biểu lộ liên tiếp biến hóa mấy lần về sau, biểu lộ dần dần biến đến bình thường trở lại lên. Nàng tuy nhiên không biết mình làm đúng không đúng, nhưng nàng hiện tại lập trường cũng là đứng tại Lương Quốc bên này. Cái này như vậy đủ rồi. Xoát. Lý Trích Tiên chậm rãi rút ra trong tay trường kiếm, chậm rãi hướng về chính giữa đài cao đi đến. Khiến hiện trường chúng người không thể nào hiểu được chính là, đi tới, Lý Trích Tiên đúng là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là ý gì? Cô nương này điên rồi phải không? Lương Quốc Thiên Tài đều như thế ưa thích trang bị sao? Cũng không nhìn một chút đây là cái gì trường hợp, coi mình là ai vậy? Hãy chờ xem, thằng non cái cô nương đáng tiếc não tử không quá thông minh, lập tức liền đến làm cho người chém chết. Tại nhìn thấy Lý Trích Tiên cái này không hợp thói thường cử động về sau, lập tức liền có võ quốc binh lính nhịn không được đầu đen rau muống lên, thậm chí còn có một số tính khí nóng nảy trực tiếp há mồm chú mắng lên. Không thích hợp. Cảm giác này là. Thật ở trên đài cao Võ Vân Thâm phát hiện trước nhất Lý Trích Tiên dị thường, trong hai mắt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn theo Lý Trích Tiên trên thân cảm nhận được một loại lệnh hắn cảm giác sợ hãi, loại kia cảm giác hắn chỉ ở một tên lão tiền bối trên thân cảm nhận được qua. Tuy nhiên Lý Trích Tiên trên thân loại kia cảm giác còn có vẻ hơi non nớt, cũng coi như khó lường mạnh cỡ nào, nhưng là giống như lúc. Cẩn thận, lùi lại. Nghĩ tới đây, Võ Vân Thâm lập tức biến sắc mở miệng nhắc nhở. Có thể lúc này thời điểm nhắc lại là thì đã trễ. Lý Trích Tiên trong tay trường kiếm không ngừng phát ra ông minh chi thanh, đúng là thần kỳ run rẩy lên. Sau một khắc trường kiếm trong tay của nàng phía trên đúng là nổi lên cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra màu trắng quan mang. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Kiếm mang, lại là kiếm mang. Trên đài cao đông đảo thống lĩnh biểu lộ chấn kinh, nhịn không được từ trên ghế đứng lên, trong miệng phát ra không thể tin một chút bối rối âm. Chương 83, nhân kiếm hợp nhất, ngự xuất kinh nhân. Lý Trích Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn lấy trong tay trường kiếm phía trên biến hóa. Nghe người chung quanh ý tứ, trường kiếm phía trên cái kia quang mang nhàn nhạt là kiếm mang, hơn nữa còn muốn rất lợi hại dáng vẻ. Lý Trích Tiên mới đầu chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái, muốn đi tìm đến trước đó loại kia cảm giác. Cứ việc nàng đã nhắm mắt lại, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới lần trước loại kia huyền diệu cảm giác. Ngay tại Lý Trích Tiên có chút thất vọng thời điểm, nàng đúng là cảm giác trong tay trường kiếm biến đến có chút không giống. Nàng tuy nhiên một mực đeo thanh trường kiếm này, nhưng lại là rất ít sử dụng. Nàng trong âm thầm cũng từng quất ra trường kiếm bày ra qua mấy cái chém thẳng đẹp trai tư thế, bất quá lần kia đếm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nghe Phùng Thanh Thanh nói kiếm này mười phần chân quý, nếu là bị cái khác võ phu biết được nàng người mang vật này, thậm chí sẽ bị quá hóa liều xuất thủ cắt đoạn. Có thể Lý Trích Tiên lại là thủy chung cảm giác kiếm này dùng không quá thói quen, cũng không phải là bởi vì kiếm này không tốt, mà là bởi vì kiếm này quá tốt rồi. Hoàng Lương bên trong có danh hào đoán tạo đại sư cứ như vậy mấy vị, cái này sinh ra được cho chính thức tác phẩm cũng cứ như vậy mấy món. Cái này mấy món tác phẩm cũng không phải là những cái kia xuất phát từ ứng phó mà chế tạo binh khí, mà chính là hao phí bọn hắn vô số tinh lực, chân khí, lại đem chính mình tinh khí thần dung nhập trong đó, làm binh khí phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Hoàng Lương bên trong cái gọi là thần binh nhận chủ đại khái cũng là như thế cái tình huống. Lý Trích Tiên trước đó căn bản tính không được một tên hợp cách kiếm khách, tự nhiên là sẽ không bị trong tay trường kiếm tán thành. Nhưng tại nàng ra đời một chút xíu thần niệm về sau, sự tình thì biến đến có chút không giống. Nàng đúng là trong lúc vô tình đưa tới trường kiếm cộng minh, triệt để thu được trường kiếm tán thành, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Kích hoạt lên kiếm mang, Lý Trích Tiên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng bung ra. Một kiếm này mềm nhũn, căn bản không có khí lực gì, cứ như vậy cách không bung ra. Có thể một kiếm này vung ra sau mọi người tại đây đều ngộp. Trong không khí đúng là trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé kiếm mang, dường như sắc bén phong nhận, lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp chém tại mấy tên võ quốc thiên tài trên thân. Cái kia mấy tên võ quốc thiên tài căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị lít nha lít nhít kiếm mang chém máu tươi cuồn cuộn, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Thứ gì? Tật mờ. Thật sự là gặp quỷ. Nói đùa sao? Thế thì còn đánh như thế nào a? Thấy tình cảnh này, cái khác võ quốc thiên tài lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn lui lại. Có thể Lý Trích Tiên lại là không định thả bọn họ đi, liên tục vung ra mấy cái kiếm, chém ra đầy trời nhỏ bé kiếm mang. T. Một lát sau, trên đài cao tình thế đúng là trong nháy mắt bị chuyển, trước kia còn bình báo tự đắc võ quốc thiên tài đã dường như từng cái như chó chết co quắp ngã xuống đất, đã là triệt để không có chiến đấu lực. Dưới trận nhị quốc binh lính nhịn không được một trận hít một hơi lanh khí. Hiện trường trong nháy mắt biến đến hoàn toàn yên tĩnh, ngơ ngác nhìn trên đài cao cầm kiếm Lý Trích Tiên. Lý Trích Tiên vẫn chưa hạ tử thủ, tuy nhiên những thứ này võ quốc thiên tài bị kiếm mang chém máu me khắp người, thân phía trên khắp nơi đều là vết thương thật nhỏ, nhưng là không đến mức mất mạng. Chỉ là xem chừng về sau hơn nửa năm đều không xuống giường được. Lương quốc cái gì thời điểm đúng là ra như thế thiên tài? Tuổi con nhỏ đúng là đã có thể thi triển ra kiếm mang. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Kiếm mang không phải chỉ có kiếm đạo cảnh giới cực cao võ phu mới có thể khiến ra sao? Cô nương này chẳng lẽ lại đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm? Liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng a. Đây quả thực là yêu nghiệt. Tây Thục Kiếm Hoàng nghe nói qua chứ? Liền xem như loại này tiền bối cao nhân cũng là 42 tuổi mới lĩnh ngộ được kiếm mang. Bình xa nhất chiến, Tây Thục Kiếm Hoàng cũng là nương tựa theo không gì không phá kiếm mang tại 10 vạn đại quân bên trong giết tiến giết ra, 10 vạn đại quân cũng đỡ không nổi hắn. Đến sau cùng căn bản bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể để hắn tiêu sái rời đi, sau trận chiến này được thế nhân tôn xưng là kiếm hoàng. Cô nương này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lý Trích Tiên. Lý Trích Tiên sẽ không phải thật sự là trên trời kiếm tiên chuyển thế a? Dừng lại mấy giây về sau, dưới đài cao nhị quốc binh lính lập tức buộc phát ra một trận ồn ào tiếng nghị luận, kinh thán tại Lý Trích Tiên thiên phú kinh khủng, cái gì cũng nói. Trương thống lĩnh giỏi tính toán, xem ra cô nương này cũng là người Lương quốc cát chủ bài. Ta rất hiếu kỳ, ta võ quốc thần cơ doanh bên trong vì sao chưa bao giờ thu thập được cô nương này tin tức, chẳng lẽ người Lương quốc một mực tại trong bóng tối bồi dưỡng nàng? Xem ra Lương quốc dã tâm không nhỏ a. Nhưng có lúc có dã tâm cũng không là một chuyện tốt a. Võ quốc một phương một tên tóc hơi có chút trắng bệnh người mặc đỏ sẫm khôi giáp nam nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Trương thống lĩnh mở miệng nói. Lâm thống lĩnh nói đùa, ta Lương quốc thật vất vả ra một tên thiên tài, nơi nào sẽ giống ngươi võ quốc một dạng mỗi ngày lấy ra khoe khoang. Ta Lương quốc cũng không so với các ngươi võ quốc, nếu là thật sự bị ngươi võ quốc thần cơ doanh biết, bảo vệ không chính xác sẽ dùng cái gì thấp kém thủ đoạn đây. Lâm thống lĩnh chẳng lẽ trí nhớ kém như vậy? Mười mấy năm trước sự tình nhanh như vậy thì quên sao? Trương thống lĩnh sắc mặt băng lãnh, hai mắt một lập có ý riêng mà nói. Trương thống lĩnh nếu là không để cập tới, ta suýt nữa quên mất việc này. À đúng rồi, ta nhớ được tiểu tử kia tựa như là ngươi Trương gia người a. Bây giờ thời gian còn lại hơn phân nửa, ngươi cho rằng cô nương này có thể thắng được sao? Cô nương này trên thân ngược lại là có chút cổ quái, bất quá lại là có thể nhìn ra cũng không có cái gì võ học căn cơ, đối phó đồng dạng võ phu ngược lại là có thể nhẹ nhõm miểu sát, nhưng đối phó với Võ Vân Thâm vẫn là quá còn non chút. Lâm thống lĩnh nghe Trương thống lĩnh niệm ai ngôn ngữ cũng không tức giận, mà là tiếp tục mở miệng cười. Cái này tin tức lượng có chút lớn a. Võ quốc đã từng ám sát qua Lương quốc thiên tài, Lâm thống lĩnh vậy mà nói Lý Trích Tiên không có võ học căn cơ. Nói đùa đâu? A, ngươi làm Lâm thống lĩnh là ai? Đây chính là võ quốc đệ nhất sát thần, đường đường bát phẩm võ phu cường giả. Ngươi trông thấy trên người hắn khôi giáp không có? Ta nghe nói đó cũng đều là bị máu nhuộm đỏ. Ngươi nói cái này cần giết bao nhiêu người? Loại này cường giả sẽ nói đùa. Cái kia Lý Trích Tiên có thể lĩnh ngộ ra kiếm mang, làm sao lại không có võ học căn cơ? Cái này không hợp lý a. Này, muốn không nhân ra như thế nào là thiên tài? Ngươi nếu có thể nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngươi liền sẽ không lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là cái đại đầu binh. Trích Tiên cô nương hào thủ đoạn. Đám rác rưởi này thật sự là ô uế cô nương mắt, đem bọn hắn đều khiêng xuống đi. Võ Vân Thâm đột nhiên cởi mở cười một tiếng, trên mặt treo đầy nụ cười phân phó nói. Nghe thấy Võ Vân Thâm mở miệng, lập tức liền có võ quốc binh lính lên đài, đem những cái kia mất đi năng lực hành động võ quốc thiên tài nhất xuống dưới. Không biết Trích Tiên cô nương có bằng lòng hay không bỏ qua Lương quốc thêm vào ta võ quốc. Ta cũng không cho cô nương khó xử, Lương quốc đơn giản chính là muốn cái này ô mỏ sắt mạch. Nếu là cô nương nguyện ý, ta có thể làm chủ đem cái này ô mỏ sắt mạch cho Lương quốc. Chương 84, cự tuyệt, vẫn kiếm lục phẩm. Võ Vân Thâm chậm rãi tiến lên, cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là vượt quá tất cả mọi người dự kiến mở miệng mời chào lên Lý Trích Tiên. Hả? Lý Trích Tiên nghe lời này nhất thời nổi lên nghi ngờ, không biết Võ Vân Thâm trong hồ lô muốn làm cái gì. Trích Tiên cô nương không cần hoài nghi, ta là thật tâm muốn mời chào cô nương thêm vào ta võ quốc. Ô Thiết Khoáng Mạch sự tình cũng không phải trên miệng nói một chút, chỉ cần Trích Tiên cô nương gật đầu, cái kia Ô Thiết Khoáng Mạch đưa cho Lương quốc lại có làm sao? Tại Trích Tiên cô nương cùng một tòa Ô Thiết Khoáng Mạch ở giữa, ta vẫn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, đúng không? Lâm thống lĩnh. Võ Vân Thâm mở miệng cười, quay người nhìn về phía thân đỏ sẫm khôi giáp Trần thống lĩnh. Không sai, Võ Vân Thâm ý tứ chính là ta võ quốc ý tứ, quyết định của hắn chính là ta võ quốc quyết định. Trần thống lĩnh trước là hơi sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, liền vội mở miệng trả lời. Soạn. Trần thống lĩnh lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới, Võ Vân Thâm tại võ quốc địa vị đúng là như thế cao. Một tòa Ô Thiết Khoáng Mạch đúng là nói đưa người thì tặng người. Cái này cần muốn bao lớn khí phách a? Lý Trích Tiên tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm mang, nhưng đây chính là Ô Thiết Khoáng Mạch a. Nếu để cho Lương quốc được ô thiết khoáng mạch, cái kia Lương quốc thực lực không bao lâu liền sẽ bay nhanh tăng lên, rất nhẹ nhàng liền có thể đuổi kịp Võ quốc, thậm chí vượt qua Võ quốc. Điểm này Võ Vân Thâm không phải không biết, Trần thống lĩnh cũng sẽ không không hiểu. Nhưng quỷ dị chính là bọn hắn vậy mà cho rằng liền xem như dạng này cũng đáng được. Khi nghe thấy như thế điều kiện về sau, liền xem như Lương quốc một phương chư vị thống lĩnh cũng không nhịn được động dung, biểu hiện trên mặt khác nhau, mỗi người có ý nghĩ của mình. Trương thống lĩnh, người thấy thế nào? Một tên thống lĩnh do dự một chút về sau, thăm dò tính mở miệng hỏi thăm. Hãy cho ta muốn. Trương thống lĩnh nhíu thật chặt mi đầu, cũng không có trực tiếp trả lời tên kia thống lĩnh vấn đề. Nhưng thông qua Trương thống lĩnh biểu hiện, cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn xoắn xuýt. Đến hắn loại địa vị này, suy tính đã không phải là nhất thời được mất, mà chính là muốn nhìn chung toàn cục. Lý Trích Tiên tiềm lực hắn nhìn ở trong mắt, cũng tin tưởng đợi một thời gian nàng tất nhiên có thể trưởng thành là lúc ấy lớn nhất cường giả đứng đầu, đến lúc đó một người đủ để bù đắp được mấy chục vạn binh mã, thậm chí mấy chục vạn binh mã. Khả Vũ quốc điều kiện thật sự là quá mê người. Lương quốc tình cảnh trước mắt có chút không ổn, chỉ sợ cũng không đủ thời gian để Lý Trích Tiên trưởng thành. Mà lại coi như nàng trưởng thành, sẽ chân tâm thực ý vì Lương quốc bán mạng sao? Cái này còn là ẩn số. Trương thống lĩnh, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi không được quên, ngươi ta đại biểu cho chính là Lương quốc lợi ích, tại đại nghĩa trước mặt cá nhân được mất tính không được cái gì, chỉ cần đối với ta Lương quốc có lợi, liền xem như ta Lương quốc thân phận chân quý nhất hoàng tử cũng có thể bỏ qua. Ngươi không cần có cái gì áp lực, nếu là Trích Tiên cô nương nguyện ý, chúng ta không ngại đáp ứng. Ngươi cũng không nên quên chúng ta Lương quốc tình cảnh trước mắt. Ngồi tại Trương thống lĩnh bên cạnh Trần thống lĩnh gặp hắn do dự, lập tức hạ giọng mở miệng nhắc nhở. Trích Tiên cô nương, ý của ngươi như nào? Xem ra Lương quốc giống như cũng không có ý kiến gì, việc này liền chờ ngươi lên tiếng. Theo ta tu hành võ đạo đến bây giờ, còn chưa gặp qua giống như ngươi đặc thù người, những cái được gọi là thiên tài tại ta trong mắt bất quá là một chút thông minh một số xuẩn tài mà thôi. Nhị phẩm võ phu thiên tài, ta đều cảm thấy buồn cười. Ta cũng không gặp ngươi, trước đó vài ngày ta đã thành công tấn thăng lục phẩm võ phu, có thể leo võ đạo cao điểm trên đường cho nên ngay cả một cái có thể cùng ta đồng hành người đều không có. Thẳng đến ta hôm nay nhìn thấy ngươi, nếu là ngươi nguyện ý thêm vào ta võ quốc, ta võ quốc nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi bước vào nửa bước võ giả cảnh giới, liền xem như truyền thuyết bên trong võ giả cũng không phải là không có cơ hội. Võ Vân Thâm cao ngạo mở miệng, trong lời nói đúng là có vẻ hơi hưu quạng. Cái kia hưu quạng cũng không phải là làm bộ, mà chính là phát ra từ lời từ đáy lòng. Đã sớm nghe nói cái này Võ Vân Thâm cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới càng như thế không hợp thói thường. Nhị phẩm võ phu cảnh giới thiên tài đều không để vào mắt. Tại vừa nghe thấy Võ Vân Thâm mà nói về sau, lập tức liền có Lương quốc binh lính bắt đầu nghị luận lên, liền xem như võ quốc binh lính cũng là xì xào bàn tán, trong lòng đối Võ Vân Thâm mà nói rất là bất mãn. Nhị phẩm võ phu cảnh giới thiên tài trong mắt hắn đều là xuẩn tài, cái kia người khác tính là gì? Cái này đi phạm vi không khỏi cũng quá lớn. Cơ hồ tương đương tại nói các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Có thể sau một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đã lớn tuổi rồi, lỗ thai này xem như phế đi, hắn nói hắn mấy phẩm tới. Một tên xem xét cũng là kẻ già đời lão binh rỗi ra ngón tay móc móc lỗ thai, sau đó vô bên cạnh tân binh hỏi. 6. Lục phẩm. Tân binh sững sờ trả lời. Con mẹ nó. Tuổi quá trẻ làm sao lỗ thai còn không dùng được rồi. Người làm sao nghe. Thật sự là lục phẩm. Tân binh một mặt khiếp sợ mở miệng lần nữa. Lao binh vừa muốn tiếp tục mắng tân binh bài câu, để cái này nớ ra ghi nhớ thật lâu, chung quanh những binh lính khác nhìn sự khác thường của hắn ánh mắt lập tức để hắn ý thức được cái gì. Trích tiên cô nương, ngươi còn nhớ đến ta đã nói với ngươi. Gia quốc đại nghĩa phía trước, mời trích tiên cô nương tha thứ Trần Mỗ. Cái này ác nhân thì để ta tới làm Trích Tiên cô nương, xin yên tâm, trước đó đáp ứng ngươi chỗ tốt sẽ không thiếu, lấy thiên phú của ngươi đến võ quốc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trần thống lĩnh sắc mặt nặng nề đứng dậy, đối với trên đài cao Lý Trích Tiên nghiêm túc mở miệng. Trần thống lĩnh, ta tuy là Lương quốc người, nhưng nói thật nhưng là đúng Lương quốc không có cái gì cảm tình. Nếu không phải sư phụ, chỉ sợ ta đã chết từ lâu. Toàn bộ Lương quốc duy nhất để cho ta không yên tâm cũng chỉ có sư phụ một người, ta sở dĩ đáp ứng ngươi cũng là vì ta tận hết khả năng đến giúp sư phụ. Võ quốc tuy tốt, nhưng lại không phải nhà của ta, việc này ta không thể đáp ứng. Lương quốc đơn giản chính là muốn cái kia ô thiết khoáng mạch, đã như vậy ta thì cho ngươi đoạt đến. Lục phẩm võ phu lại như thế nào? Trước hỏi qua kiếm trong tay của ta lại nói. Tại Trần thống lĩnh sau khi mở miệng, hiện trường tất cả mọi người nhất thời có chút thất vọng. Biết hôm nay cũng liền dừng ở đây. Không nghĩ tới Lương quốc lại là vì ô thiết khoáng mạch cam nguyện bỏ qua một tên tương lai tiền đồ cũng không hạn lượng thiên tài, thậm chí nguyện ý đem cái này tiền tài chắp tay đưa cho địch quốc. Đổi lại người bình thường bị đãi ngộ như vậy, chỗ nào sẽ còn cự tuyệt? Liền xem như vì thở ra một hơi cũng sẽ lập tức gia nhập võ quốc. Cô đương này điên rồi sao? Nàng đang suy nghĩ gì? Đây chính là lục phẩm võ phu a. Liền xem như trên đài cao những cái kia thân phận tôn quý, tay cầm binh quyền thống lĩnh cũng không gì hơn cái này a. Nàng từ đâu tới lực lượng? Khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Lý Trích Tiên vậy mà cự tuyệt. Tại biết Võ Vân Thâm lục phẩm võ phu cảnh giới điều kiện tiên quyết, đúng là muốn bấn kiếm Võ Vân Thâm. Chương 85, cương khí, võ đạo thần thông. Trích Tiên cô đương, ngươi cũng đã biết người ta ở giữa trên là sao? Nếu là ngươi cùng ta độc thủ, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lấy cái gì. Võ Vân Thâm khi nghe thấy Lý Trích Tiên mà nói đằng sau sắc nhất thời biến đổi, ngựa khí dần dần biến đến băng lãnh lên. Đối với Võ Vân Thâm tới nói, mở miệng mời chào Lý Trích Tiên là bởi vì nhìn kỹ tiềm lực của nàng. Nhưng nếu là Lý Trích Tiên cự tuyệt, cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Trên cái thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, những cái kia tầm thường thiên tài đối Võ Vân Thâm đến bảo hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Có thể Lý Trích Tiên biểu hiện ra đủ loại lại là không cho phép hắn không coi trọng, như là không thể trở thành bằng hữu, cái kia dĩ nhiên chính là địch nhân. Như là địch nhân, tự nhiên là phải thật sớm bóc chết. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên, hiện trường mọi người ào ào ngừng thở, trường lớn hai mắt khẩn trương nhìn lấy trên đài cao hai người. Này các loại cấp bậc thiên tài đối quyết, nếu không phải trùng hợp căn bản là sẽ không xuất hiện. Phóng nhãn toàn bộ hoàng lương bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy cái tiểu bối thiên mới có thể cùng Võ Vân Thâm nhất chiến. Tuy nhiên không có người biết Lý Trích Tiên thực lực cụ thể như thế nào, nhưng đã Võ Vân Thâm coi trọng như thế nào, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Kiếm này tên là Lãng Hoa, tự mình bước vào võ đạo vẫn đi theo ta, kiếm này chính là lấy cỡ nào loại kim loại hiếm dung luyện chế tạo thành, bị ta lấy chân khí thai nghén 12 năm, qua nhiều năm như vậy chỉ xuất vỏ qua giải rác mấy lần. Hôm nay gặp ngươi, thì dùng cái này Lãng Hoa gặp một lần ngươi, cũng coi là đối ngươi biểu thị tôn trọng. Võ Vân Thâm cởi xuống sau lưng dùng vải bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật một cái hộp kiếm, một tay vỗ trong nháy mắt đem kiếm hộp phía trên vải chấn vỡ, từ đó lấy ra một thanh kiếm đến. Lãng Hoa tạo hình phong cách cổ xưa, trên vỏ kiếm điêu khắc từng đóa sinh động như thật màu hồng đào hoa. Võ Vân Thâm chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve vỏ kiếm, trong vỏ kiếm trường kiếm lập tức có cảm ứng run không ngừng lên phát ra ông minh chi thanh. Đi qua thời gian dài thanh nén, Lạc Hoa kiếm đúng là cũng đã thành công nhận chủ, cùng Võ Vân Thâm ở giữa thành lập nên một cô liên hệ kỳ diệu. Võ Vân Thâm tuy nhiên không làm đến như Lý Trích Tiên đồng dạng trình độ, có thể nhân kiếm hợp nhất thôi phát xuất kiếm mang, nhưng xem ra cũng không kém là bao nhiêu. Ông Lý Trích Tiên dẫn đầu làm có dễ, trường kiếm ong ong ở giữa một kiếm lăng không tung ra. Một đạo mắt trần có thể thấy tiểu dài nửa mét kiếm mang màu trắng đúng là thoát ly Lý Trích Tiên trong tay trường kiếm, thẳng đến Võ Vân Thâm kích bắn đi. Kiếm mang tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng hỏa hầu của ngươi vẫn là kém một chút, muốn bằng này tới đối phó ta thế nhưng là rất không có khả năng. Võ Vân Thâm cười hắc hắc, đối mặt cái kia thanh thế kinh người kiếm mang đúng là không trốn không né. Một tay tụ lực, trực tiếp một quyền đánh ra. Sắc bén chân khí trong nháy mắt dọc theo Võ Vân Thâm cánh tay tuôn trào ra, ngưng kết thành một điểm đánh vào kiếm khí phía trên. Oeng! Kiếm khí cùng chân khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang ầm ầm, cả hai đúng là lẫn nhau triệt tiêu, người nào cũng không thể cầm người nào thế nào. Đây chính là kiếm mang a. Võ Vân Thâm vậy mà dùng chân khí tiếp nhận kiếm mang. Ngươi cho rằng Võ Vân Thâm là ai? Hắn chiêu này có thể không so kiếm mang kém. Thấy rõ ràng, đây chính là quyền cương. Cái gì? Lại là quyền cương? Tại nhìn thấy tình cảnh này sau lập tức có người nghi ngờ mở miệng, không thể tin được Võ Vân Thâm một quyền uy lực lại sẽ to lớn như thế. Hiện trường có hiểu công việc người lập tức mở miệng giải thích, điểm phá Võ Vân Thâm một quyền kia bên trong ảo diệu. Võ đạo tu hành có thể nói là con đường nào cũng dẫn đến Roma. Bất luận ngươi là luyện kiếm vẫn là luyện quyền, cũng hoặc là tu luyện cái khác võ đạo, tuy nhiên tu luyện phương thức khác biệt, nhưng kỳ thật tu luyện đều là một vật. Luyện kiếm có thể lĩnh ngộ ra kiếm mang, kiếm ý, cái kia luyện quyền đồng dạng có thể lĩnh ngộ ra quyền ý, quyền cương. Giữa hai bên cũng không có cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa chia cao thấp, cũng không nói được người nào thì so với ai khác mạnh, đều xem như võ đạo thần thông một loại. Quyền cương cũng không phải là như kiếm mang đồng dạng thâm ảo như vậy, tối nghĩa, cần đủ loại điều kiện hà khắc. Nó kỳ thật cũng là võ phu ở ngoài sáng kình, ám kình tu luyện tới trình độ nhất định tự nhiên hình thành đồ vật, chỉ cần có thể trước phân biệt tu luyện ra minh kình, ám kình, lại đem cả hai lĩnh hội thông thấu hợp hai là một, tự nhiên có thể hình thành uy lực mạnh mẽ cương khí. Dùng nắm đấm đánh đi ra, cũng là quyền cương, nếu là bảo vệ thân thể, cũng là hộ thể cương khí. Cương khí gồm cả minh kình cùng ám kình cả hai ảo diệu, có thể công có thể thủ, là sở hữu võ phu tha thiết ước mơ võ đạo thần thông một trong, cũng là tương đối mà nói đơn giản nhất một cái. Mặc dù nói lên đơn giản, nhưng cái này cương khí lại là cực ít có người có thể tu luyện được, liền xem như thế hệ trước võ phu cũng không có mấy cái có thể tu luyện ra cương khí, huống chi nói là tuổi trẻ tiểu bối. Cũng là cái kêu bước đầu tiên, phân biệt lĩnh ngộ minh kình cùng ám kình liền đã làm khó không biết bao nhiêu người. Có thể tu luyện ra minh kình cùng ám kình võ đạo công pháp là tốt như vậy đến sao? Mà lại một chút liền cần hai môn võ đạo công pháp. Phổ thông võ phu căn bản cũng không có điều kiện này. Coi như thực sự có người may mắn đạt được, thiên phú tại cái kia bài biện, minh kình, ám kình dung hợp một cửa ải kia cũng là không qua được. Lý Trích Tiên cũng không phải là gặp qua cương khí, nhưng đang nghe mọi người dưới đài nghị luận sau lập tức hiểu rõ ra. Nàng nhìn về phía Võ Vân Thâm ánh mắt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Đây vẫn chỉ là vừa mới giao thủ, Võ Vân Thâm liền đã cho thấy cương khí, như tiếp tục đánh xuống còn chịu nổi sao? Lý Trích Tiên có thể không tin Võ Vân Thâm không có áp đáy hòm át chủ bài, hắn loại này kinh khủng tiên tài cũng tuyệt không có khả năng sẽ chỉ một cái cương khí. Trích Tiên cô nương cứ việc xuất thủ, ta bây giờ còn có chút kiên nhẫn, nếu như chờ ta không có kiên nhẫn, ngươi có thể thì không có cơ hội. Võ Vân Thâm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên ngữ khí hiền lành nhưng ý tứ trong lời nói lại là làm cho người không rét mà run. Ta nên làm cái gì? Kiếm mang này đã là ta thủ đoạn mạnh nhất, nếu là có thể tìm tới loại kia cảm giác liền tốt. Đáng tiếc thật sự là quá khó khăn. Lý Trích Tiên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không ngừng suy tư tiếp xuống nên như thế nào. Có thể dù là nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra đối phó Võ Vân Thâm phương pháp. Riêng là cái kia cương khí, ánh kiếm của nàng thì không phá hết. Niếp Niếp, để sư phụ nhìn xem ngươi hôm nay điều khắc một điều. Lý Thanh Minh hướng về phía Niếp Niếp vẫy vẫy tay, để cho nàng đem vừa mới điêu tốt một điều cầm tới. Sư phụ, ta hôm nay có thể lợi hại. Bình thường cả ngày mới có thể điêu hết một điều, hôm nay vậy mà một hơi thì cho điêu đi ra. Không những cảm giác không thấy mệt mỏi, thời gian còn qua có thể nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền đã trời tối. Niếp Niếp hai mắt sáng ngời, có chút hưng phấn mở miệng, vừa mở miệng một bên điệu bộ lấy, nỗ lực đi hình dung loại cảm giác kỳ diệu đó. Điều không sai, ta hảo đồ nhi lại tiến vào một bước dài. Lý Thanh Minh nhìn trong tay cũng không tính đẹp mắt pho tượng sờ lên Niếp Niếp đầu. sư phụ, ngươi không cần hướng ta. Ta đều lớn như vậy, điêu đẹp mắt không dễ nhìn còn không biết sao. Cậu ba mới nói, ta điêu một điêu là hắn gặp qua xấu nhất một điêu. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng là không dễ nhìn lắm. Niết niết bóp lấy cái eo, nghiêm chỉnh một bộ dáng cụ non, ngựa khí nghiêm túc đối với Lý Thanh Minh mở miệng. Cậu ba hắn biết cái gì? Ngươi muốn là hỏi hắn chỗ nào bùn lớn nhất dính, nhà kia nàng dâu trắng nhất, hắn còn có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4. Cái này một điêu a, có đẹp hay không không trọng yếu. Chương 86, thuế biến, 9 kiếm hợp nhất. Sư phụ, chúng ta điêu một điêu không phải là vì kiếm tiền sao? Không dễ nhìn còn thế nào bán? Ta nhìn ngươi dạy người khác thợ mộc sống, cái kia làm ra đồ dùng trong nhà thế nhưng là một cái so một cái xinh đẹp đâu. Thời điểm đó Lý Trích Tiên vẫn không rõ Lý Thanh Minh ý tứ trong lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi. Nàng không hiểu. Đồng dạng đều là cùng sư phụ học tập tay nghề, người khác làm đồ dùng trong nhà làm sao lại đẹp như thế? Nhưng tại sư phụ trong miệng, vốn hẳn nên chú trọng nhất bộ dáng một điêu có đẹp hay không đúng là không trọng yếu. Lý Trích Tiên tại đối mặt Võ Vân Thâm ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu đúng là đột nhiên hiện ra cùng Lý Thanh Minh chung đụng hình ảnh. Lần kia đối thoại cho còn tuổi nhỏ niếp niếp lưu lại ấn tượng khắc sâu, nàng lúc ấy thật sự là không hiểu sư phụ vì cái gì nói như vậy. Bây giờ cường địch trước mắt, Lý Trích Tiên đúng là đột nhiên minh bạch Lý Thanh Minh ý tứ trong lời nói. Nguyên lai Lý Thanh Minh từ vừa mới bắt đầu đối kỳ vọng của nàng thì cùng những người khác khác biệt. Nhìn như là để cho nàng học tập một điều, nhưng trên thực tế lại là có huyền cơ khác. Người khác học chính là có thể kiếm tiền tay nghề, nàng học chính là chất chứa tại một điều bên trong võ đạo. Lý Trích Tiên tuy nhiên thoạt nhìn như là không thông võ đạo tu hành, nhưng trên thực tế nàng lại là sớm đã chìm đắm trong đó nhiều năm mà không biết. Bây giờ nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn bộ trên thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hả? Võ Vân Thâm đột nhiên nhíu mày, cảm ứng được phát sinh ở Lý Trích Tiên trên người biến hóa, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. Tại sao ta cảm giác Lý Trích Tiên biến đến có chút không giống? Thật kỳ quái a. Người khoan hay nói, ta cũng như thế cảm giác, xoát một chút thì cùng đổi một người đúng. Võ Vân Thâm phát hiện trước nhất Lý Trích Tiên biến hóa. Theo sát phía sau, hiện trường không ít cảm giác bén nhạy người cũng phát giác điểm này. Nhất là võ phu, cảm giác rõ ràng nhất. Nếu như nói trước đó Lý Trích Tiên là một cái không thông võ đạo phàm nhân, như vậy hiện tại Lý Trích Tiên cũng là một cái võ đạo tu luyện có thành tựu cực giả, khí tức trên thân tuy nhiên không phải cỡ nào sắc bén, nhưng là cho người ta một loại âm thầm kinh hãi cảm giác, khiến người ta nhìn không thấu thực lực của nàng. Cái này không cần phải a. Trên người của nàng đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, lại trong chốc lát biến thành người khác? Chẳng lẽ nàng trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, có thể lại đang làm gì vậy? Không có lý do a. Võ quốc một phương mấy tên thống lĩnh nào ảo như mày, lẫn nhau trước đó thấp giọng nghị luận. Không hiểu Lý Trích Tiên trên thân tại sao lại phát sinh loại biến hóa này. Chư vị thống lĩnh yên tâm, tuy nhiên cô nương này không đơn giản, nhưng cũng không nên quên Võ Vân Thâm là vị kia đệ tử. Vị kia dốc hết cả đời sở học dạy dỗ đệ tử, coi như cô nương này che giấu thực lực cũng coi như khó lường cái gì. Người mặc đỏ sẫm khôi giáp Lâm thống lĩnh khoát tay áo, đối với cái khác võ quốc thống lĩnh hơi ra hiệu. Cái khác võ quốc thống lĩnh nghe lời này sau lập tức không nói nữa, trên mặt biểu lộ hào hào trầm tĩnh lại. Đúng vậy a. Võ Vân Thâm thế nhưng là vị kia đại nhân đệ tử a. Vị kia đại nhân thế nhưng là thế gian này mạnh nhất mấy vị một trong, trong thiên hạ nếu là nói người nào có hy vọng tấn thăng võ giả, vị kia đại nhân hoàn toàn xứng đáng xếp tại đệ nhất. Ta có thể nhớ đến vị kia đại nhân nói qua, nếu là hắn không cách nào tấn thăng võ giả, như vậy trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Võ Vân Thâm có thể. Bằng không Võ Vân Thâm làm sao có thể tại chúng ta võ quốc có địa vị như vậy? Hắn đãi ngộ thế nhưng là để không biết bao nhiêu người hâm mộ muốn chết à. Trích Tiên cô nương quả nhiên không phải phàm nhân, xứng đáng Trích Tiên danh tiếng. Trước đó là ta coi thường cô nương, mời cô nương tha thứ ta trước đó cuồng vọng, còn mời cô nương toàn lực đánh với ta một trận. Võ Vân Thâm trong mắt đột nhiên bắn ra hào quang sáng tỏ, có chút kích động mở miệng. Hắn nhìn lấy Lý Trích Tiên ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Người khác không thể nào hiểu được hắn lúc này trong lòng vui vẻ cùng hưng phấn, đó là Võ Vân Thâm bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có một loại tâm tình. Lấy Võ Vân Thâm thiên phú, liền xem như ẩn giấu đi không ít thực lực cũng xa so với cái khác tiểu bối thiên tài muốn cường không biết bao nhiêu, được người xưng là mấy trăm năm khó gặp thiên tài, không người có thể cùng hắn so sánh. Nhắc tới cũng là buồn cười, hắn chưa bao giờ cùng người thật đang toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Cùng nhau đi tới cũng chỉ là thuận theo tự nhiên tu luyện, cảnh giới tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Võ Vân Thâm sư phụ cũng đã từng nói, lấy thiên phú của hắn sinh ở thời đại này thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu là có thể sinh ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp trong loạn thế, lấy thiên phú của hắn tấn thăng võ giả trên cơ bản có thể tính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng tại bây giờ loại hoàn cảnh này, hắn liền xem như muốn tìm một tên lực lượng ngang nhau đối thủ đều là tìm không thấy, thì chớ đừng nói gì trong chiến đấu lâm trận đột phá, đột nhiên có chỗ cẳng ngộ loại hình cầu gãy. Căn bản thì không có loại tình huống đó. Cũng chính là bởi vậy, Võ Vân Thâm tại cảm ứng được Lý Trích Tiên biến hóa sau khi sẽ như thế mừng rỡ, nói ra cái kia lời nói tới. Ta tư chất ngu dốt, cùng sư phụ học được nhiều năm như vậy, cũng chỉ lĩnh ngộ ra một kiếm này. Ngươi nếu có thể đón lấy, cũng là ngươi thắng. Tiếp kiếm. Lý Trích Tiên yên lặng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt sáng lên loẹt loẹt lóa mắt kiếm mang màu trắng, một lát sau đúng là đem nàng cả người bao khỏa trong đó. Cái này, đây là bật học rồi. Lý Trích Tiên một kiếm chém ra, một đạo thanh thế kinh người, trường dài mấy mét to lớn kiếm khí trong nháy mắt hướng về Võ Vân Thâm kích bắn đi. Cái kia kinh khủng kiếm khí vừa xuất hiện chẳng tất cả mọi người lập tức nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô, bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Thật mạnh kiếm khí. Kiếm khí này chợt nhìn là một đạo, nếu là cảnh giới đầy đủ tự nhiên có thể cảm ứng được kỳ thật ẩn chứa trong đó chín đạo kiếm mang. Lương quốc một phương trương thống lĩnh lập tức đối với bên cạnh mấy vị thống lĩnh mở miệng giải thích. Cái này một đạo kiếm khí cảnh giới độ cao, đúng là đã có chút tiếp cận thất phẩm võ phu ngưỡng cửa, tại chỗ mấy vị lục phẩm võ phu cảnh giới thống lĩnh trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Bọn hắn đường đường lương quốc thống lĩnh, cho nên ngay cả một tên tiểu bối thủ đoạn đều nhìn không ra môn đạo. Việc này nói ra thật sự là khiến người ta không thể tin được. Có thể sự thật cũng là như thế, hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Chín đạo kiếm mang, số lượng là đủ rồi, có thể đối phó được võ vân thâm sao? Có một vị dáng người mập mạp thống lĩnh đúng thanh đúng khí nói, rõ ràng có chút không phục. Ngươi có biết vì sao là chín đạo kiếm mang sao? Trương thống lĩnh nhíu nhíu mày, nghiêng qua vị kia mập mạp thống lĩnh liếc một chút. Cái này, chẳng lẽ là chân khí không đủ, làm không ra càng nhiều? Mập mạp thống lĩnh sau khi suy nghĩ một chút thăm dò tính mở miệng nói, nhìn lấy là chín đạo kiếm mang, nhưng kỳ thật là một đạo a. Không biết nàng dùng loại nào không thể tưởng tượng phương pháp, đúng là đem chín kiếm diễn sinh ra kiếm mang dung hợp lại cùng nhau. Như thế thủ đoạn đừng nói là gặp, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Cô nương này sau lưng vị kia không đơn giản a. Trương thống lĩnh ánh mắt lộ ra thật không thể tin chấn kinh chi sắc, ngữ khí trầm trọng mở miệng. Hắn không nghĩ tới, lương quốc lại là vì một đầu ô thiết khoáng mạch, bỏ qua một cái không thua gì võ vân thâm thiên tài, thậm chí so võ vân thâm càng mạnh.